Tư Mã Truy Phong cười cười ôn hòa, không có lên tiếng âm thanh. Trước mắt bao người, thân là Tư Mã Bát Tuấn một trong Tư Mã Truy Phong, nhưng không có tâm tình cùng Chu Kiệt sống mái với nhau. Chu Kiệt cái thằng này đồng dạng xuất thân hảo môn thế gia, nhưng là hắn cùng Tư Mã Truy Phong khác biệt, Tư Mã Truy Phong là tự nguyện đến Tập Châu kiến công lập nghiệp, mà Chu Kiệt lại là một đầu từ đầu đến đuôi chó dại, tại Đại Tấn Kinh thành tiếng xấu cực thịnh. Chính vì hắn quá điên một chút, cho nên người Chu gia đều chịu không được hắn, dứt khoát đem hắn đuổi đến Mân Châu cái này thâm sơn cùng cốc tới. Tư Mã Truy Phong không làm được trước mặt mọi người cùng chó dại cắn xé sự tình. Chu Kiệt lại hai tay chắp sau lưng, lần lượt đánh giá đến Mai Tuyết Tinh Thần Lâu trong đại điện đám người. Mân Châu đại gia tộc đại biểu liền không nói, là cùng hắn cùng nhau đi thuyền tới. Tập Châu đại gia tộc đại biểu, ngoại trừ Sở thị thiếu chủ Sở Hiệt còn chưa tới, cái khác Lăng thị các gia tộc đại biểu đều mỉm cười hướng Chu Kiệt gật đầu ra hiệu. Chu Kiệt là Tư Mã Truy Phong đối thủ một mất một còn, trong lúc vô hình, hắn liền là Lăng thị đám người tiềm ẩn minh hữu a. Chu Kiệt nhìn một vòng, ánh mắt đột nhiên tập trung vào Sở Thiên trên thân. Hắn nhìn một chút Sở Thiên bụi bẩn áo dài, nhìn nhìn lại hắn áo dài hạ trang phục, cùng hắn cắm ở bên hông một thanh rúc vào sừng châu đao, con mắt càng trừng càng lớn, càng trừng càng tròn. Đột nhiên, Chu Kiệt thật giống như tại một trận quốc yến bên trên thấy được một bãi phân châu đồng dạng, chỉ vào Sở Thiên khàn cả giọng hét lên, đây, đây, đây là nơi nào tới bẩn thỉu nô tài. Các ngươi bọn này ngu xuẩn, mắt mù rồi sao? Sao có thể để loại này thấp hèn bại hoại trà trộn vào Long Môn Yến? Có ai không, có ai không? Đánh đi ra, đánh gãy chân hắn, kéo ra ngoài, đánh chết hắn, đánh cho ta chết hắn. Không nên ở chỗ này đánh chết, kéo tới sách ngoài cửa viện lại đi đánh chết hắn. Chu Kiệt nhảy chân mắng, khàn cả giọng gầm thét, nơi này là địa phương nào? Tuân Ngọc học sĩ một tay tu kiến Tập Sơn thư viện a. Nhiều thanh nhã, nhiều thanh quý địa phương. Có thể nào có những này bẩn thỉu hàng trà trộn vào đến? Các ngươi Tập Sơn thư viện phụ trách tiếp khách người đâu? Cút ra đây, mình lăn đi ra bên ngoài quỳ đi, các ngươi là mắt bị mù. Các ngươi là kẻ ngu a? Vẫn là các ngươi cha mẹ đều là nửa yêu hốn giao ra. Làm sao lại ngu đến mức để loại này bẩn thỉu hàng trà trộn vào đến? Chu Kiệt không lựa lời nói chửi ầm lên, Mai Tuyết Tinh Thần Lâu bên trong, rất nhiều cái đại gia tộc đại biểu sắc mặt bỗng nhiên trở nên cực kỳ âm trầm. Cồn vật bi, cụ ạ bạ càng. Chương 43, tiếng đàn, 1. Chu Kiệt nước bọt văng khắp nơi, đầy mặt đỏ bừng, chỉ lo mình mắng thông khoái, trong lúc vô tình sớm đã đắc tội một đám người. Khoảng chừng hơn 200 thư viện đệ tử phụ trách tiếp khách sự tình, những đệ tử này có một nửa xuất thân Hàn Vi, có một nửa thì là tới từ Ba Châu đại gia tộc. Chu Kiệt chửi ầm lên, dính tới những này tiếp khách đệ tử cha mẹ, thân quyến, không thể nghi ngờ đem rất nhiều mọi người gia tộc quyền thế cùng nhau mắng đi vào. Chỉ là, mọi người đều biết Chu Kiệt tính nết, không ai nhảy ra cùng hắn lý luận. Sở Thiên từ từ đứng dậy, đột nhiên một cước đạp ở trước mặt điều án thượng, tay phải đỡ tại bên hông trên chôi đao. Ngoài cười nhưng trong không cười hướng Chu Kiệt giật giật ra mặt, Chu Thái Thu mắng thống khoái, thống khoái. Là, ta là bẩn thỉu chợ búa nam nữ, người hạ tiện. Không biết, Chu Thái Thu có nghe nói qua Mân Châu heo lột ra danh hảo. Một lời đã nói ra, cả sảnh đường tĩnh mịch. Chu Kiệt một tấm da mặt trở nên xích hồng vô cùng, tựa như bôi một tầng thật dày heo hơi máu. Mai Tuyết Tinh Thần Lâu lầu một tất cả nhà đại biểu sắc mặt biến đến vô cùng đặc sắc, từng cái vừa mừng vừa sợ lại là hoảng sợ nhìn xem Sở Thiên. Chu Kiệt trời sinh tính tàn bạo, động một tí cho người ta nhập tội hình phạt, hắn lại tính thích xa hoa, thích nhất vàng bạc châu báu các loại tài vật, hắn lại là Mân Châu thái thú, bàn tay Mân Châu hết thảy quân, dân chính sách quan trọng, nắm giữ Mân Châu trí cao vô thượng nhất quyền hành. Cho nên Chu Kiệt thường xuyên cho người ta chụp tội danh ném vào đại lao, nghiêm hình tra tấn để ngươi sống không bằng chết, lại vu oan hãm hại liên lụy gia thuộc, đưa ngươi thân quyến hảo hữu cái này đến cái khác tìm hiểu nguồn gốc mời tiến trong đại lao phối hợp điều tra. Như thế như vậy, ngươi không tổn hại một nhiều hơn phân nửa gia sản, không thật dày cho Chu Kiệt một phần trọng lễ, ngươi, còn có ngươi thân bằng hảo hữu, đừng muốn rời đi Mân Châu kia giống như yêu ma xảo huyệt đỉnh úy phủ đại lao. Heo lột ra cái ngoại hiệu này, là nhiều năm qua thâm thụ Chu Kiệt độc hại Mân Châu bách tính phía sau đưa cho Chu Kiệt, nhưng là chưa từng có người nào dám ở Chu Kiệt trước mặt nhắc tới nửa câu. Thậm chí ngay cả heo cùng ra hai chữ này, đều không ai dám tại Chu Kiệt trước mặt nói lên. Sở Thiên hôm nay cứ như vậy công khai. Thản nhiên nói ra miệng, phong khinh vân đạm liền tựa như sáng sớm đi ra ngoài, hướng hàng xóm chào hỏi ngươi ăn á đồng dạng bình thản. Chu Kiệt trên trán một nhiều sợi gân xanh nô lên đến lao cao, hắn nghe răng trợn mắt nhìn xem Sở Thiên, đỉnh đầu có một sợi rõ ràng huyết khí vọt ra, từ từ vọt lên, cao hơn một trượng. Huyết khí khuyết tán ra đến, tại huyết khí bên trong một đầu to lớn hắc mãng đầu sinh sừng nhọn, nghe răng trợn mắt hướng Sở Thiên phun từng đoàn huyết khí. Lâu một đại điện bên trong nhiệt độ thẳng tắp hạ xuống. Đã ngồi vào vị trí quý khách trước mặt điều án thượng, thư viện thị nữ đưa tới trà thơm cấp tốc kết băng, rất nhiều mảnh sứ chén trà đều bị đông cứng đến ken két vỡ ra. Tiểu tử, nhục mạ mệnh quan triều đình, đây chính là tội chết. Chu Kiệt thâm trầm nhìn xem Sở Thiên cười lạnh, trọng tâm thái thú bây giờ hoài nghi, ngươi cùng 10 vạn mãng hoang bên trong những cái kia dã nhân câu kết làm vậy, nhu đồ làm loạn, có ai không, đem cái thằng này cầm xuống, đưa vào Mân Châu đại lao, nhìn kỹ trông coi. Đại điện bên ngoài, hơn 10 người đi theo Chu Kiệt tiến vào Tập Sơn thư viện hộ vệ một tiếng đồng ý, sải bước xâm nhập đại điện, giang hai tay liền muốn bắt sống Sở Thiên. Sở Thiên cặc cặc một tiếng cười quái dị, ngẩng đầu lay động đầu kia giẫm tại điều án thượng đùi, nghiêm nghị quát, nơi này là Tập Châu địa bàn, đến phiên ngươi Mân Châu thái thú tới đây run vì phong. Dọa, đại tấn luật bên trên nói như thế nào? Phàm là đại tấn quan lại vượt biên pha án, tội như mưu phản, tội thêm một bậc. Một bên Tư Mã Truy Phong nặng nề ho khan một tiếng, đồng nhiên dậm chân một cái chấn động đến mặt đất cũng hơi hoảng du một chút. Làm càn. Chu Kiệt, nơi này là ta Tập Châu lãnh thổ, không tới phiên ngươi Mân Châu quá thủ tại chỗ này hiện ra ra vai. Có ai không, đem bọn này xem kỷ luật như không đồ vật đuổi đi ra. Ta ngược lại là muốn nhìn, ai dám tại ta Tập Châu trên mặt đất, bắt ta Tập Châu lương thiện con dân. Sở Thiên hắc hắc cười một tiếng, hướng Tư Mã Truy Phong chớp mắt vài cái ra. Được rồi. Chu Kiệt nói Sở Thiên cấu kết 10 vạn mãng hoang trong núi lớn mãng hoang di dân mưu đồ làm loạn, Tư Mã Truy Phong lập tức liền cho Sở Thiên định tính vì Tập Châu lương thiện con dân. Sở Thiên rất muốn biết. Nếu như Tư Mã Truy Phong biết được là mình xử lý Lý Khiếu Lăng cùng Triệu Hắc Hổ, Tư Mã Truy Phong hội làm thế nào? Ba mươi mấy tên Tư Mã Truy Phong phủ thượng hộ vệ xâm nhập đại điện, hô quát liên tục ngăn tại Chu Kiệt hộ vệ trước mặt. Âm vang âm thanh không dứt, song phương đồng thời rút ra một nửa binh khí, đao kiếm phong mang tản mát ra tùn hàn quang. Đại điện bên trong lập tức bị một cỗ túc sát chi khí bao phủ. Tư Mã Truy Phong, ngươi phải cứ cùng ta đối nghịch hay sao? Chu Kiệt sắc mặt đã đỏ đến gần như phát tím. Ha ha, Chu Kiệt, ngươi cái này heo lột ra thanh danh tại ta Tập Châu đều vì thị tỉnh tiểu dân biết, năm đó ta nói ngươi tàn ngược bất nhân, tàn dân lấy ăn hớt, thế nhưng là có lỗi. Tư Mã Truy do nhẹ nhàng sờ soạn một cái trên cằm sợi râu, chậm rãi nói, cùng như ngươi loại này hại dân quan đối nghịch, ta Tư Mã Truy Phong còn gì phải sợ? Giang co. Bầu không khí băng lãnh giằng co. Tư Mã Truy Phong cùng Chu Kiệt đều không chịu nhượng bộ, hai bên hộ vệ cũng khẩn trương giằng co. Ở đây hai châu đại gia tộc đại biểu từng cái chăm chú ngậm miệng, không có một cái lên tiếng. Bọn hắn ánh mắt hừng hực nhìn xem Tư Mã Truy Phong cùng Chu Kiệt, ước gì hai vị thái thú tranh thủ thời gian ra tay đánh nhau, tốt nhất ngay cả đầu góc đều đánh ra đến. Đối Chu Lưu Vân người ủng hộ mà nói, Tư Mã Truy Phong cùng Chu Kiệt một khi động thủ, vô luận ai đúng ai sai, Tư Mã Truy Phong đều hỏng danh khí. Chu Lưu Vân muốn thượng vị liền càng thêm dễ dàng. Mân Châu một ít đại gia tộc đại biểu càng là ánh mắt quỷ quệt nhìn xem Chu Kiệt, những năm này bọn hắn thế nhưng thâm thụ Chu Kiệt nỗi khổ, hàng năm đều muốn bị hắn bắt chẹt nhiều ít vàng bạc tiền vật. Đánh A, tranh thủ thời gian xuất thủ đánh A, đem đầu góc đều đánh ra đến, A, tốt nhất đồng quy vu tận, kia là hoàn mỹ nhất cực kỳ. Nếu là Chu Kiệt chính xác cùng Tư Mã Truy Phong ở chỗ này sống mái với nhau, đừng bảo là đánh chết, coi như chỉ là một cái trọng thương. Những này Mân Châu đại gia tộc cũng dám thề, Chu Kiệt tuyệt đối mất mạng trở về Mân Châu, trên nửa đường liền sẽ bị bọn hắn liên thủ xử lý. Thật sự là, Tư Mã Truy Phong là tốt bao nhiêu đoan ức nhân tuyển A. Cảm nhận được trong đại điện bỗng nhiên trở nên quỷ bí vạn phần bầu không khí, Tư Mã Truy Phong cùng Chu Kiệt mặt dần dần trở nên xanh xám một mảnh. Có thể ngồi vào thái thú cái này đại tướng nơi biên cương trên bảo tọa, liền xem như một con lợn, cũng nấu luyện ra đầy đủ lịch duyệt cùng kinh nghiệm. Bọn hắn đột nhiên phát hiện tình cảm lầu một này trong đại điện, không có một người tốt. Ngoại trừ chính bọn hắn, lầu một này trong đại điện tất cả đều là một đám hôn trướng vương bắt đảng, tất cả đều nên cựu tộc tịch thu tài sản giết kẻ phạm tội hôn trướng đồ chơi. Chu Kiệt đỉnh đầu huyết khí từ từ hạ xuống, hắn đang liều mạng thu liễm mình hỏa khí. Tư Mã Truy Phong chậm rãi hít sâu, hắn đồng dạng tại tỉnh táo nỗi lòng. Hai người thuộc hạ hộ vệ không ngừng nhìn về phía nhà mình thái thú đại nhân, bọn hắn là nên động thủ đâu, vẫn là như thế ngốc hết trôi chê rằng có nữa. Hắc hắc tiếng cười quái dị xa xa truyền đến, thở hững hộc, cầm trong tay dây leo trượng mang châu thái thú mặc ngữ tại hai người thị nữ nâng đỡ, chậm rãi đi tới lầu một đại điện, hai vị đại nhân, có chuyện thật tốt nói, tuyệt đối đừng tổn thương hòa khí. Chu đại nhân, ngươi cũng thật là, nơi này chính là Tập Châu địa bàn, ngươi sao dám không cho Tư Mã đại nhân một chút mặt mũi, liền cùng hắn đối mặt. Mặc ngữ bàn tay nhẹ nhàng tại thị nữ trên thân xoa nắn một chút, âm hiểm dị thường nói ra, ngươi liền không sợ, ngươi đi không ra Tập Châu địa giới. Cồn vật bi, cụ ạ bạ càng. Chương 43, tiếng đàn, 2. Lầu một đại điện bên trong đông đảo đại gia tộc đại biểu tinh thần bỗng nhiên chấn động, mặc ngữ tiếng cười truyền đến thời điểm, rất nhiều người đã theo tiếng kêu nhìn lại, nhìn thấy là Mạc Ngữ tới, bọn hắn còn tưởng rằng tới một cái hòa giải. Kết quả mới phát hiện, Mạc Ngữ ở đâu là hòa giải. Hắn là đến châm ngòi không phải là. Chu Kiệt lập tức tiếp lời cười quái dị nói, ai hừng, ta thật là sợ a, ta thật sợ Tư Mã Thái Thú ra lệnh một tiếng, liền đem ta cho lưu tại Tập Châu trên mặt đất. Mạc Ngữ thở hừng hộp, một bên xoa nắn bên người thị nữ kiểu nộn thân thể, một bên thở dài nói ra, đúng vậy à, lão phu cũng sợ, cho nên, nếu không, Chu đại nhân, chúng ta liền không trộn rộn cái này Long Môn Yến, mang theo nhà mình người mau chóng rời đi như thế nào. Chu Kiệt nụ cười bỗng nhiên cứng đờ, Mân Châu, Mang Châu các đại gia tộc đại biểu cũng là tức giận vạn phần nhìn xem Mạc Ngữ. Lão gia hỏa này đánh chính là như vậy chú ý. Hắn nghi quấy nhiễu Long Môn Yến. Không nghe nói hắn cùng Chu Lưu Vân có mâu thuẫn a. Nhưng là rất nhanh, liền muốn người thông minh hiểu rõ đạo lý trong đó. Lão gia hỏa này không phải cùng Chu Lưu Vân có mâu thuẫn, mà là không muốn để cho Chu Lưu Vân chủ trì cái kia kế hoạch lớn tiến hành tiếp. Hắn là sợ hãi, Chu Lưu Vân không chỉ hội thay thế Tư Mã Truy Phong Tập Châu Thái Thú chi vị, càng sẽ uy hiếp được hắn Mang Châu Thái Thú vị trí. Mạc Ngữ giả, hắn chỉ muốn thỏa thích hưởng thụ vinh hoa phú quý, không muốn lại vì quyền lợi giằng co. Cho nên, tại Mạc Ngữ trên lập trường, tất cả mọi người thái thái bình bình, an phận thủ thường, không muốn chơi đùa lung tung sự tình các loại, đây chính là tốt nhất rồi. Sở Thiên thì là ở một bên nhẹ nhàng ho khan một tiếng, rất nhỏ giọng hẹp hỏi hỏi Chu Kiệt, Chu Thái Thú, ngươi còn muốn bắt ta định tội à? Chu Kiệt xanh xám ra mặt đống nhiên trở nên đỏ tía một mảnh, cơ hồ là giận sôi lên nhìn chằm chằm Sở Thiên. Tư Mã Truy Phong ha ha cười to một tiếng, chắp hai tay sau lưng, có chút ưỡn ngực thân ngạo nghễ cười nói, Sở đương đầu yên tâm, có trọng tâm quá canh giữ ở, ai cũng không thể ăn hối lộ trái pháp luật, tùy ý định tội danh của ngươi. Mạc Ngữ ở một bên nhìn một chút Chu Kiệt, nhìn nhìn lại Sở Thiên, như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, xem ra, trọng tâm thái thú đến trước khi đến, nơi này phát sinh rất nhiều chuyện. Hắc, cái này áo không đủ che thân chật vật tiểu tử, là lai lịch thế nào a? Sở Thiên cười hướng Mạc Ngữ ôm quyền thi lễ một cái. Mạc Ngữ ngây dại, Sở Thiên lại là hướng hắn ôm quyền thi lễ một cái. Đây là trong phố sáng người, giang hồ trên đường các bằng hữu gặp mặt, tương hỗ chào hỏi lễ tiết, cùng đại tấn quý tộc giai tầng lễ tiết hoàn toàn là hai chuyện khác nhau a. Ngươi. Từ Sở Thiên ôm quyền lễ liền có thể nhìn ra, tiểu tử này xuất thân ti tiện na. Hắn có thể nào xuất hiện tại Tập Sơn thư viện, xuất hiện tại Mai Tuyết tinh thần lâu? Mạc Ngữ giả, không muốn gây phiền toái, chỉ muốn thái thái bình bình thỏa thích hưởng thụ. Nhưng chính vì hắn giả, cho nên hắn rất bảo thủ, rất ngoan cố, làm đại tấn đại tướng nơi biên cương, Sở Thiên bực này người hạ tiện thế mà xuất hiện tại Mai Tuyết tinh thần lâu, hắn cảm giác đây là đối với hắn vũ nhục. Da mặt cấp tốc biến đỏ, Mạc Ngữ chỉ vào Sở Thiên hung tợn quát hỏi, nột tên kia, ngươi là bực nào lai lịch? Thái thú đại nhân, tiểu dân chính là Bạch Mãng Giang Ngư thị đương đầu. Sở Thiên không tiêu ngạo không tự ti cười nhìn miêu tả mà nói, ngay thẳng nói, chợ búa ở trong bán cá đầu lĩnh. Mạc Ngữ trong cổ họng ngọt ngọt, hắn kem chút không có tức giận đến phun máu. Hắn đường đường thái thú chi tôn, lãnh địa mấy vạn dặm, chỉ hạ dân chúng hàng trăm triệu đại tấn trọng thần, Tập Sơn thư viện thế mà làm một cái đánh cá cùng hắn bình khởi bình tọa. Đây là đối với hắn Mạc Ngữ cực lớn vũ nhục. Nhưng là trong chớp mắt, Mạc Ngữ trên mặt lộ ra mừng như điên nụ cười. Ha ha, Tập Sơn thư viện như thế không tôn kính hắn, chính là tốt bao nhiêu lấy cớ a. Đông nhiên nô lên thân eo, Mạc Ngữ xoay người hướng phía một đám thần sắc u ám Mang Châu đại gia tộc đại biểu, đang muốn mở miệng nói chuyện, đột nhiên len ken vài tiếng êm thai đến cực điểm, rất đơn giản vài tiếng phát dây cung liền mang theo kỳ dị tần suất, tựa như tiếng trời tiên âm để cho người ta tinh thần xa bay tiếng đàn truyền đến. Cái này kích thích dây đàn người, cầm nghệ cơ hồ đến đăng phong tạo cực cảnh giới tông sư. Thật đơn giản kích thích mấy lần dây đàn. Thật giống như đại hạ trời đích phủ đầu một vạc nước đá rội xuống dưới, để ở đây tất cả mọi người toàn thân giật nảy mình dùng mình một cái, toàn thân tóc gáy dựng lên, trong lòng các loại tạp niệm, suy nghĩ bỗng nhiên bị càn quét trống không. Đàn này, hay lắm. Mạc Ngữ, Chu Kiệt đồng thời xoay người, nhìn về phía tiếng đàn truyền đến phương hướng. Tư Mã Truy Phong đã là cười rạng rỡ, thật sâu hướng cái hướng kia thở dài thi lễ một cái. Như thế vô song cầm nghệ, quả nhiên là lục cô tới. Đại điện chỗ sâu, thông hướng Mai Tuyết tinh thần lâu lầu hai đầu bậc thang, một đầu huyển như trong gió yếu liêu tinh tế, mời mời đỉnh đỉnh yếu đuối thân ảnh ôm một khung cổ cầm, huyển như nước chảy mây trôi chậm rãi thuận thang lầu đi xuống. Thanh lưu tiểu trúc lục cô, lấy cầm nghệ danh dương Tập Châu mọi người, ở đây rất nhiều người đã sớm nghe nói tên của nàng, nhưng là chính xác có thể may mắn nhìn thấy nàng, lắng nghe nàng một khúc tiếng đàn, người ở chỗ này bên trong, 10 người cũng liền 2-3 người thôi. Rất nhiều người thấp tiếng thốt lên kinh ngạc, đây chính là Thanh Lưu Tiểu Trúc Lục Cô. Làm sao, lần trước ta đưa tới xích kim 300 lượng, cũng không có duyên gặp một lần. Ấy, chớ có dùng kia ai chắn vật dơ bẩn Lục cô danh khí. Nhưng cũng, Lục cô mọi người đãi khách, từ trước đến nay tùy duyên, tùy tính, có thể gặp mặt Lục cô, lắng nghe một khúc tiếng trời, vậy phải xem ngươi tự thân tạo hóa đầy đủ không. Đám người xì xào bàn tán, mang theo một đỉnh nho nhỏ mũ rộng vành, biên giới thong xuống một tầng màu xanh lụa mỏng, che lại mình khuôn mặt Lục cô ôm cổ cầm chậm rãi đi tới đại điện một bên cầm đài bên trên. Chuyện cu. A tui nét Lục cô cũng không nói chuyện, chỉ là ngồi ở cầm đài về sau, đem cổ cầm thả đoan chính, hơi tập trung tụ khí về sau, tiêm tiêm mười ngón kéo động dây đàn, một khúc du dương êm thai tiếng đàn bay bổng, dẫn tới đại điện bên trong tất cả mọi người không khỏi hơi hơi nhắm hai mắt lại, lâm vào một loại nào đó khó mà tự kềm chế cảm xúc bên trong. Rõ ràng là dương quang sáng lạn chính ánh nắng buổi trưa, tất cả mọi người lại cảm thấy bầu trời tựa như tại tí tách rơi xuống tiểu tuyết hạt châu, nhẹ nhàng lạnh gió thổi. Bốn phía có mai vàng lần lượt nở rộ, tựa hồ còn có thể nghe đến mai vàng nhàn nhạt mùi thơm ngay tại mũi xoay quanh. Tuân Ngọc, Chu Lưu Vân, còn có hơn 10 vị tập sơn thư viện học sĩ, tiến sĩ thân mặc trường bào, đầu đội cao quan, thần sắc nghiêm nghị từ lầu 2 trên bậc thang nối đuôi nhau đi xuống. Bọn hắn bộ pháp nhẹ nhõm, đi đường im ắng, mang theo nụ cười nhàn nhạt đi tới Tư Mã Truy Phòng, Chu Kiệt, Mặc Ngự ba người trước mặt. Lục cô một khúc tấu thôi, nàng lặng yên im ắng tính tọa tại cầm đài về sau. Giống như một pho tượng không nhúc nhích tí nào. Chu Lưu Vân mang theo một tia tự đắc, nhẹ khẽ cười nói, ba vị đại nhân ngươi tới vào lúc nào? Mới Lưu Vân ở hậu phương tắm rửa thay quần áo, huân hương khí thể, không thể đi ra ngoài nghênh đón, thực sự thất lễ. Còn xin ba vị đại nhân thứ lỗi. Tư Mã Truy Phong, Chu Kiệt, Mặc Ngự ba người đồng thời nở nụ cười, đầy nhiệt tình cùng Chu Lưu Vân hàn huyên. Vô luận trong lòng bọn họ mang cỡ nào suy nghĩ, giờ phút này bọn hắn cũng sẽ không tại Chu Lưu Vân trước mặt thất lễ. Chu Lưu Vân không tính là gì, nhưng là đứng sau lưng hắn những người kia, nhưng không người nào nguyện ý trêu chọc. Một phen hàn huyên về sau, Chu Lưu Vân nhìn về phía Sở Thiên, Sở Đương Đầu, hôm nay thịnh yến, nghĩ không ra Sở Đương Đầu thế mà tới. Vừa vặn, sau đó, còn có chuyện hướng Sở Đương Đầu thỉnh giáo. Chu Lưu Vân hướng Sở Thiên cười cười. Sở Thiên hướng Chu Lưu Vân cười cười. Mấy cái Chu Lưu Vân môn nhân đột nhiên bước nhanh vào, có chút thở hổn hển cười nói, Chu Sư, tất cả nhà quản chuyện tới. Chúng ta đội tàu, vừa vặn hôm nay đến. Chu Lưu Vân sắc mặt biến hóa, sau đó đông nhiên vui mừng cười to. Cồn vật bi, cụ ạ bạ cảng. Chương 44, Thu Đồ, 1. Long môn yến tân khách đã đến hơn 9 thành, trước mắt bao người, Chu Lưu Vân trong tiếng cười lớn, hơn 100 tên ăn mặc lộng lẫy, bào phục kiểu dáng cùng ba châu người có phần có khác biệt, càng lộ vẻ ung dung đại khí, trong lúc phất tay khí độ bất phàm nam tử bước nhanh đến. Chu Sư. Đế từ Đại Tấn 32 nhà gia tộc quyền thế trên 100 tên quản sự, giống nhau Chu Lưu Vân môn hạ đệ tử, vạn phần kính cẩn hướng Chu Lưu Vân thật sâu thở dài hành lễ, liên tục không ngừng miệng nói Chu Sư. Chư vị không cần đa lễ, một đường vất vả. Chu Lưu Vân hưng phấn nhìn xem kịp thời chạy đến tất cả nhà quản sự, chỉ cảm thấy toàn thân một dòng nước nóng trào lên, trong cơ thể tựa như trống rỗng nhiều vô tận khí lực. Ánh mắt từng cái đảo qua tất cả nhà quản sự, đương Chu Lưu Vân nhìn thấy Lý Chính chờ 6 họ quản sự lúc, da mặt hắn có chút co lại. Sắc mặt không khỏi có chút xấu hổ. Nhưng là Lý Chính chờ 6 họ quản sự tình thần sắc kiên nghị nhìn xem Chu Lưu Vân, im ắng lần nữa hướng hắn thật sâu thở dài hành lễ. Chu Lưu Vân lập tức yên lòng. Lý Khiêm, Triệu Khuyết bọn hắn xảy ra chuyện, nhưng là cũng không có ảnh hưởng đến 6 họ cùng hắn hợp tác. Không bao lâu, lúc có mới 6 họ tử đệ từ Đại Tấn Kinh Thành không xa vạn dặm mà đến, đầu nhập hắn Chu Lưu Vân môn hạ. Nghĩ đến cũng là... Mặc dù Lý Khiêm bọn hắn đều là mỗi cái gia tộc hao tốn trời đại lực khí bồi dưỡng tinh anh nhân tài, nhưng là cùng Chu Lưu Vân phụ trách kế hoạch này so sánh, chỉ là 6 cái gia tộc tử đệ thương vong đáng là gì. Cùng sau khi chuyện thành công mọi người đạt được hồi báo so sánh, đừng bảo là 6 cái đệ tử, tử thương nặng hơn nữa gấp 10 cũng đáng đang. Chu Lưu Vân phân chấn tâm thần, hắn nghiêm nghị ưỡn ngực, trầm giọng nói, nhận được chư vị thịnh tình, đường xa buôn ba mà đến, tham gia hôm nay chỉ lòng cửa yến. Như có chiêu đãi không chủ đáo, các bậc lễ nghĩa không được đầy đủ chỗ, còn xin chư vị thông cảm một hai. Nói một phen lời xã giao, tại tiếp khách đệ tử dẫn đầu dưới, một đám khách quý nhao nhao ngồi xuống. Sở Thiên đoan đoan chính chính ngồi quỳ chân tại điều án về sau, đang bưng thư viện thị nữ một lần nữa đưa tới chén trà cẩn thận chú đáo, bên cạnh hắn hai cái ngồi vào bên trên, đồng thời có người ngồi xuống. Sở Đương Đầu. Nào đó, Thần Châu Lý Thị Quản sự, Lý Chính. Ngồi tại Sở Thiên tay phải tri thức nam tử trung niên ngoài cười nhưng trong không cười hướng hắn giật giật khoe miệng. Thục Châu Triệu Thị, Triệu Hành. Ngồi tại Sở Thiên tay trái bên cạnh, xúc một sợi tròm dâu dê nam tử ánh mắt băng lãnh nhìn chằm chằm Sở Thiên. Hạnh ngộ, hạnh ngộ. Sở Thiên thật giống như lần đầu tiên trong đời nghe nói Tần Châu Lý Thị cùng Thục Châu Triệu Thị danh hào đồng dạng, mặt mũi tràn đầy là cười hướng hai người dơ lên chén trà, phân biệt kính một chút. Lý Chính cùng Triệu Hành cười lạnh một tiếng, bưng lên thị nữ đưa lên chén trà, ánh mắt không rời Sở Thiên khuôn mặt, từng ngụm đem nước trà uống đến giọt nước không dư thừa. Bọn hắn từ bến tàu một đường đuổi tới Tập Châu Thành, lại chạy đến Tập Sơn Thư Viện, dọc theo con đường này cũng đích thật là khát nước. Sở Thiên bưng chén trà, cười đem chén trà tiến đến bên miệng. Con ngươi của hắn đột nhiên ngưng tụ, ngón tay đem chén trà xoáy xoáy, mượn sắc trời liếc qua xanh mơn mởn nước trà, cười cười, không nhanh không chậm uống một hớp nhỏ. Nước trà cửa vào, thơm ngọt chực nhẹ, đích thật là trà ngon. Sở Thiên hít mắt, dùng đầu lưỡi đem kia một ngụm nhỏ nước trà tại trong miệng cẩn thận suy nghĩ, nước trà vẫn như cũ là thơm ngọt mùi thơm ngào ngạt. Hắn cười cười, dùng đầu răng cắn nát một khối nhỏ da thịt, một tia máu tươi chảy ra, lẫn vào trong nước trà. Nguyên bản thơm ngọt nước trà lại đột nhiên nhiều một tia mùi thơm kỳ dị. Rất nhạt, cũng rất sâu sắc, rất nhẹ, cũng rất kéo dài, tựa như năm xưa rượu nhưỡng, chậm rãi thấm vào mỗi một cái vị giác, thuận trên đầu lưỡi nhỏ bé nhất mạch máu, chậm rãi mở rộng nó xâm nhập phạm vi. Sở Thiên a phi một tiếng, đem uống vào miệng bên trong nước trà nôn tại chén trà bên trong, hắn nặng nề buông xuống chén trà, khinh miệt cười lạnh, Tập Sơn Thư Viện dành tiếng thật lớn, nguyên lai như vậy hẹp hòi. Như thế nhạt nhẽo nước trà, cũng không cảm thấy ngại dùng để đại khách. Còn không có Tập Châu Thành hai sẹo mụn sạp hàng bên trên tách trà lớn tới nồng đậm, đều cái gì phá ngoạn ý. Chính gắt gao nhìn chằm chằm Sở Thiên Lý Chính, Triệu Hành mặt co lại, bị Sở Thiên một phen kìm nén đến nói không ra lời. Tập Châu Thành đầu đường bên trên tách trà lớn, mười mấy cái đồng tiền liền có thể mua một cân thô lá cây trà. Có thể cùng bực này động một tí bên trên trăm lạng bạc dòng một lạng thượng phẩm trà thơm so sánh a. Ti tiện hạ nhân, chân chính không biết tốt xấu. Lý Chính cắn răng, đồng dạng nặng nề buông xuống chén trà. Thâm trầm nói, Sở đương đầu. Công tử nhà chúng ta đi giết ngươi, vì sao ngươi không chết đâu? Triệu Hành ở một bên âm thanh lạnh lùng nói, tất cả mọi người là người biết chuyện, mở mở môn hộ dứt lời, nhà chúng ta Triệu Khuyết công tử ở đâu? Sống phải thấy người, chết phải thấy xác, hôm nay ngươi tiến vào Tập Sơn Thư Viện, muốn đi ra ngoài nhưng là không còn dễ dàng như vậy. Sở Thiên cười cười, hướng Lý Chính lắc đầu, hai vị nói cái gì? Làm sao ta nghe không hiểu? Nhà các ngươi công tử không thấy, hay là lạc đường? Hay là bị lao hổ điêu đi, hay là chạy tới nhà ai thanh lâu lưu luyến quên về, cái này cũng có thể, vì sao tới tìm ta? Lý Chính, Triệu Hành trầm mặc một hồi, Lý Chính thản nhiên nói, hôm nay, là Chu sư lễ lớn, chúng ta tạm thời không cùng người so đo. Chỉ bất quá, thủ hạ ngươi gọi là A Cẩu kia ngu xuẩn, bây giờ trên tay ta. Sở Thiên sắc mặt cứng đờ, con ngươi co lại đến to bằng mũi kim, có chút nghiêng đầu nhìn xem Lý Chính. Lý khi thấy Sở Thiên biểu tình biến hóa, hắn lập tức cười. Tên kia là tên hắn tử, vì hiểm hộ dưới tay mình đào tẩu, hắn một người chặn nhà ta 10 cái bách nhân đội. Thủ hạ của ngươi tất cả đều trốn, chỉ có cái thằng này một người bị bắt sống. Sở Thiên tay run một cái, chén trà đổ nhào, nước trà đổ một án đều là. Thư viện thị nữ vội vàng chạy tới, dùng khăn lau đem nước trà lau sạch sẽ, lại cho Sở Thiên đổi một chén trà. Sở Thiên không đi động chén trà, hai tay đặt ở trên đầu gối ngồi nghiêm chỉnh, ngữ khí lạnh nhạt nói, nếu là A Cẩu có bất kỳ không hay xảy ra. Các ngươi Lý thị, liền đợi đến ta trả thù a. Lý Chính có chút hăng hái nhìn xem Sở Thiên, hắn chậm rãi nói, úc. Sở đương đầu khẩu khí thật lớn. Thành, đợi chút nữa ta cũng là người ta đánh gãy tứ chi của hắn, trước từ trên người hắn phiến vài miếng dưới thịt tới đốt chó. Chúng ta Lý thị, chờ lấy Sở đương đầu trả thù. Một bên Triệu Hành cười đến toàn bộ mặt đều rút thành một đoàn, Sở đương đầu, ngươi chuẩn bị như thế nào trả thù Lý thị? Chẳng lẽ lại không đem bạch mãng giang kim lân cá chép lớn bán cho Lý thị a? Ha ha, Lý Chính, về sau các ngươi Lý thị nhưng không kịp ăn bạch mãng giang kim lân cá chép lớn. Sở Thiên không lên tiếng, chỉ là thật sâu túi lầu xuống, như có điều suy nghĩ nhìn chăm chú trước mặt chén trà, còn có chén trà bên trong xanh mơn mởn nước trà. Lý Chính, Triệu Hành nhìn thấy Sở Thiên bực này bộ dáng, hai người cười đến càng phát sán lạ, trong con ngươi sát khí lạnh lẽo lại là càng ngày càng đậm hơn. Tự ra công tử không thấy, cũng nên tìm dê thế tội. Nhìn Sở Thiên cái này thái độ, coi như không phải hắn làm, dùng hắn đến gánh trách nhiệm, cũng là cực tốt. Tiện thể lấy còn có thể giúp Chu Lưu Vân báo thù giết cha, để nhà mình cùng Chu Lưu Vân tình cảm càng thêm thâm hậu một chút, chính là nhất cử lưỡng tiện. Cồn vật bi, cụ ạ bạ càng. Chương 44, Thu đồ, 2. Ba một tiếng thước đánh ra tiếng vang lên, một thân áo tím tử tiêu sinh dương dương đắc ý nện bước bước chân thư thả, cười ha hả đi tới trong đại điện. Hắn hào hứng rất cao hướng bốn phương tám hướng tân khách thi lễ một cái. Lớn tiếng cười nói, chư vị đại nhân, hôm nay tại sao đến đây, ta liền không ồn ào. Lương lúc đã tới, Long Môn Yến chính thức bắt đầu. Ta là hôm nay Long Môn Yến người chủ trì Tử Tiêu Sinh, còn mời mọi người chỉ giáo nhiều hơn. Một phen dở dở ương ương nói chuyện về sau, tại Tử Tiêu Sinh chủ trì dưới, chuyên môn vì Chu Lưu Vân mà bố trí Long Môn Yến bắt đầu. Lúc ban đầu một bước nghi thức, liền là Tuân Ngọc Lao Phu Tử mang theo mấy cái thư viện già học sĩ, già tiến sĩ ra khỏi hàng, cầm trong tay kinh quyển, mang theo Tập Sơn thư viện tất cả đệ tử lớn tiếng ngâm sướng tiền triều cổ tần thời đại lưu truyền xuống học uy. Mai Tuyết Tinh Thần Lâu ngoài cửa chính đã bày ra một cái ngồi vào, điều án thượng bày biện danh sách, đỏ và đen, bút lông các loại đồ vật. Tại cao vút trong mây học quy âm thanh bên trong, Chu Lưu Vân tại 26 tên từ Đại Tấn Kinh Thành một đường đi theo mà đến môn đồ chen trúc dưới, chậm rãi đi ra Mai Tuyết Tinh Thần Lâu, đoan đoan chính chính ngồi ở tâm kia ngồi vào bên trên. Lần lượt từng áo trắng như tuyết thư viện đệ tử từ bốn phương tám hướng đi tới, tề tụ Chu Lưu Vân trước mặt. Những sách này viện đệ tử, trong đó có lẽ có xuất thân bần hàng người, vậy cũng là thư viện cấp cao nhất nhân vật, đầy bụng cẩm tú, đọc đủ thứ thi thư, trong đó hơn phân nửa đều là Tập Châu, Mân Châu, Mang Châu các đại gia tộc tinh thiêu tế tuyển đọc sách hạt giống, mỗi người sau lưng đều xử lấy một cái thực lực không kém gia môn. Liếc nhìn lại, đứng tại Chu Lưu Vân trước mặt Bạch Tí thư sinh, thế mà vượt qua 300 số lượng. Gương mặt có chút phiếm hồng lăng nhạc, đang đứng tại tất cả thư sinh phía trước nhất, ra vẻ thận trọng bày ra một bộ nho nhã kính cẩn diễn xuất. Những cái kia xuất thân hảo môn đại tộc thư sinh, cả đám đều cùng lăng nhạc, thận trọng mà kiêu ngạo, gương mặt phiếm hồng, hơi thở thô trọng. Tâm tình của bọn hắn một như hôm nay Long Môn Yến danh tự, một khi bái nhập Chu Lưu Vân môn hạ, bọn hắn liền là cá chép vượt Long Môn, từ này nhân sinh khác nhiều. Tiến vào Tập Sơn thư viện đọc sách, bọn hắn chỉ là xem như Tập Sơn thư viện phổ thông đệ tử. Bọn hắn tùy thời có thể lấy rời đi Tập Sơn thư viện, rũ sạch cùng Tập Sơn thư viện hết thảy quan hệ. Nhưng là đường đường chính chính tổ chức bái sư điển lễ, tại trước mắt bao người, nhất là tại Ba Châu Thái Thú, đông đảo hào môn đại tộc thai to mặt lớn chứng kiến lên dưới, chăm chú bái Chu Lưu Vân vi sư, tính chất này liền không đồng dạng. Từ đây bọn hắn cùng Chu Lưu Vân một vinh cộng vinh, một tổn hại chung tổn hại, phía sau bọn họ gia tộc cũng sẽ có cực lớn một bộ phận lợi ích cùng Chu Lưu Vân trói buộc chung một chỗ, hình thành một cái khổng lồ lợi ích thể cộng đồng. Chu Lưu Vân nếu là có thể đại công cáo thành, mọi người liền đường đường chính chính hóa lý vì rồng, từ đây bay thẳng cửu tiêu. Tại ù ù học quy âm thanh bên trong, đại điện bên trong ba vị thái thú, tất cả nhà tất cả hộ đại biểu nhau nhau đứng dậy, thần sắc nghiêm nghị đi ra đại điện chăm chú xem lễ. Liền ngay cả Lý Chính, Triệu Hành cũng mang theo đồng bạn đi ra đại điện, đứng trang nghiêm tại Chu Lưu Vân bên cạnh thân. Sở Thiên ngồi quỳ chân tại điều án về sau, nhìn xem đại điện bên ngoài đám người, nhàn nhạt cười cười. Hắn đứng dậy, chậm rãi đi tới đồng dạng ngồi tại cầm đài sau không nhúc nhích tí nào Lục Cô trước mặt, cười hướng Lục Cô ôm quyền thi lễ một cái. Lục Cô, đã lâu không gặp na. Lục Cô khẽ ngẩng đầu nhìn Sở Thiên một chút, cách mũ rộng vành biên giới rủ xuống màu xanh nhạt rèm cửa, ai cũng thấy không rõ nét mặt của nàng biến hóa. Nàng ngón trỏ tay phải khoác lên cổ cầm bên trên nhẹ nhàng bắn ra, đốt một tiếng nhẹ âm cao cao nhảy ra. Tiếng đàn du dương chứng minh nàng tâm tình rất tốt. Sở Thiên hai tay khoác lên cầm đài bên trên, tiến tới Lục Cô trước mặt, dùng yếu ớt mũi kiến thanh âm nói khẽ, chuyện đột nhiên xảy ra, còn chưa kịp cho Lục Cô ngươi nói. Lý Thị, Triệu Thị chờ sáu nhà công tử đi cá trang giết ta, bị ta cầm nuôi cá. Lục Cô thân thể không nhúc nhích tí nào, cách thật mỏng rèm cửa, Sở Thiên có thể cảm nhận được Lục Cô chính mắt không chấp nhìn chằm chằm hắn. Kia sáu người hộ vệ tại trang tử bên ngoài tiếp ứng, bị ta dẫn đi Sở Thị quặng mỏ bên cạnh làm thịt. Cho nên hiện tại Tư Mã Thái Thú, Chu Lưu Vân, Sở Thị, bọn hắn tam phương là lẫn nhau hoài nghi, lẫn nhau không tín nhiệm, Lục Câu ngươi xem một chút, có thể hay không tìm một chút cơ hội, làm chút gì. Nhan thoại nói ít, kia Tử Tiêu Sinh lai lịch khó lường, Chu Lưu Vân Long Môn Yến lại là hắn một tay lo liệu, người này hành tích lén lút, thực lực khó hiểu, Lục Cô nhất định phải cẩn thận lại cẩn thận. Còn nữa, nếu là Lục Cô hôm nay uống nơi này nước trà, nhớ lấy trong vòng 3 ngày, không thể dùng ăn cá chép, mang xả. Lớn rủa chờ mang theo dao long huyết mạch tan thịt. Nước trà này, có gì đó quái lạ. Lục Câu ngón tay khoác lên thô nhất cây kia dây đàn bên trên, tay nàng chỉ đặt nhẹ, cổ cầm phát ra một tiếng vang trầm, hiển nhiên tâm tình của nàng đỗng nhiên trở nên trệ buồn bực. Nàng hung hăng nhìn chằm chằm Sở Thiên một chút, một sợi cực kỳ nhu hòa dễ nghe thanh âm tựa như róc rách suối nước, nhẹ nhàng bay vào Sở Thiên trong lỗ tai. Thử Tiêu Sinh có gì đó quái lạ, ta đã chú ý tới. Sáu người kia dám tìm chúng ta gây phiền phức, đã giết thì đã giết. Bọn hắn phía sau gia tộc nếu là dám làm sàng làm bậy, tự nhiên có đại ngục tự vì chúng ta chỗ dựa, một đám nhà giàu mới nổi mà thôi, giết sạch bọn hắn cựu tộc cũng dễ như trở bàn tay, không cần dựng để ý đến bọn họ. Chu Lưu Vân nếu là tái sinh không phải là, dẫn hắn ra, ta tự tay diệt sát hắn, tránh khỏi hắn ở chỗ này gây sóng gió, hỏng chúng ta sự tình. Ta hiếu kỳ chính là, nước trà này bên trong có gì đó cổ quái. Tiểu tử thúi, ta đều không có phát giác ra được bất cứ dị thường nào, làm sao ngươi biết nước trà có quỷ? Sở Thiên Khanh khách cười một tiếng, hắn có chút sầu muộn trả lời thế nào Lục Cô một vấn đề cuối cùng, nhưng là tiếng bước chân vang. Hôm nay Long Môn Yến người chủ trì Tử Tiêu Sinh mang theo một cây thước, đi một bước dùng thước vỗ một cái lòng bàn tay, chậm rãi đi tới. Tử Tiêu Sinh vừa lúc vì Sở Thiên giải vây, hắn đối Lục Cô vấn đề tránh, cười hướng Tử Tiêu Sinh vây vây tay, hửm, Tử huynh. Tử Tiêu Sinh hắc hắc cười một tiếng, thần sắc quỷ bí tại Lục Cô cùng Sở Thiên ở giữa vừa đi vừa về nhìn một hồi, cười ha hả nói, hai vị, tình nhân cũ. Lục Cô mũ rộng vành có chút lung lay, nàng xoay đầu lại, hung hăng nhìn chằm chằm Tử Tiêu Sinh một chút. Sở Thiên ngạc nhiên liên tục khoát tay, Tử huynh, cơm có thể ăn bậy, lời không thể nói bậy a. Ta cùng Lục Cô ở giữa, thế nhưng là trong sạch, ta cùng Lục Cô quan hệ, kia là thuần trắng như tuyết a. Ha ha, đầy tập châu thành người đều biết, ta thích tìm Hồng Cô uống trà mà. Tử Tiêu Sinh rất là hèn mọn hướng Sở Thiên nháy một chút con mắt, uống trà. Chỉ là uống trà a. Sở Thiên ưỡn ngực lên, quang minh lẫm liệt nói, ngươi thấy ta giống là cái loại người này a. Đương nhiên, uống trà, chỉ là uống trà. Tử huynh, Hồng Cô thế nhưng là đoàn trang hiền thục lương gia nữ tử, ngươi nhưng tuyệt đối không thể dơ bẩn nàng thanh danh. Sở Thiên cười đến rất quái dị, Tử Tiêu Sinh cũng cười phá lệ cổ quái. Chỉ có Lục Cô có chút túi đầu xuống, hai tay đặt tại dây đàn bên trên nhẹ nhàng kích thích, phát ra liên tiếp như có như không kêu khẽ. Ngoài cười nhưng trong không cười Tử Tiêu Sinh, đồng dạng ngoài cười nhưng trong không cười Sở Thiên, hai người đứng tại cầm đài bảng thuyết lấy không có chút nào dinh dưỡng nói nhảm. Đại điện bên ngoài thu đồ đại điện bầu không khí đã đạt đến cao triều, Chu Lưu Vân từ Đại Tấn Kinh Thành mang tới 26 vị môn đồ, đường đường chính chính cùng một đám mới nhập môn sư đệ đứng chung một chỗ, hướng Chu Lưu Vân đại lễ thăm viếng. Vô số người cùng kêu lên vui cười, nhao nhao hướng Chu Lưu Vân nói liên tục chúc. Chu Lưu Vân mặt mũi tràn đầy là cười hướng bốn phía thật sâu thở dài hoàn lễ, lớn như vậy trên quảng trường hoàn thanh tiếu ngữ, quả nhiên là một phái hòa khí. Đông một thanh âm vang lên. Thư viện đại môn bị người dùng cực lớn lực lượng cưỡng ép đẩy ra, nhóm lớn trọng giáp hộ vệ còn giống như là thủy triều vọt vào thư viện. Sở Hiền xoa tóc dài, hất lên một kiện rộng rãi người lười bảo, trên tay mang theo một cây thuần kim đúc thành dây xích, lôi kéo một đầu lộng lây lớn báo một bước hơi lay động một chút đi tới thư viện. Đây! Thế nào, cái này xong việc? Chu học sĩ, ta còn chưa kịp cho ngươi chúc mừng đâu, ngươi này làm sao liền xong việc đâu? Cái này không thể được a, ngươi đây là không cho ta Sở Hiền mặt mũi a. Được, nhanh, lần nữa tới qua một lần, nghe rõ ràng à. Cồn vật bi, cụ ạ bạ càng. Chương 45, gây chuyện náo nhiệt, 1. Y thì quan không ngay ngắn, cầm trong tay mùi thanh tửi, mang theo ác ôn sông thẳng thư viện môn hộ, càng nói năng lô mãng đến cực điểm. Bất kể thế nào nhìn, Sở Hiệt đều là đến gây chuyện, mà không phải đến chúc mừng Chu Lưu Vân thu đồ. Tập châu cảnh nội, tất cả lớn tiểu quan viên, lớn tiểu gia tộc đại biểu nhau nhau nghẹn ngào, từng cái đê mi thuận nhãn lùi về phía sau mấy bước. Không ai dám ra mặt cùng Sở Hiệt đánh đối mặt. Mân Châu, Mang Châu cảnh nội những cái kia hảo môn đại gia đại biểu, chỉ là xa xa hướng Sở Hiệt mỉm cười thăm hỏi, càng không ai ra mặt đối Sở Hiệt hành vi có bất kỳ dị nghị. Dù sao, ba châu địa giới bên trên, chỉ có Sở Thị có thể độc chiếm nửa châu phong lưu. Luận tài lực, luận thế lực, đối rắc rối khó gỡ tiềm ẩn lực lượng, ba châu cảnh nội, Sở Thị vẫn là đáng sợ nhất đầu kia con thú khổng lồ. Sở Thị 10 đời đơn truyền thiếu chủ muốn gây chuyện. Ai không có việc gì sẽ ra mặt đắc tội hắn. Cười rạng rỡ Lăng Nhạc từ một các sư huynh đệ bên trong ép ra ngoài, nụ cười chân thành hướng Sở Hiệt liên tục thở dài hành lễ, biểu. Biểu cái gì? Ngươi dám gọi ta một tiếng biểu huynh, ta cũng là người ta cắt ngươi lưỡi cây cho chó ăn. Sở Hiệt khanh khách cười một tiếng, một bạt thai hung hăng buồn bực tại Lăng Nhạc trên mặt, đánh cho Lăng Nhạc lăng không bay lên cao ba thước, lộn một vòng, té ngã trên đất nửa ngày không có lấy lại tinh thần. A Phi! Đừng tưởng rằng thân cô của ngươi làm ta Lăng thị thiếp, ngươi liền gà mái biến phượng hoàng. Vô số người tiếng kinh hô bên trong, Sở Hiệt bay lên một cước hướng Lăng Nhạc tim đã tới, chỉ là một thiếp chất nhi, cũng dám nói mình là Sở thị biểu thiếu gia. Ngươi cũng xứng. Ở trước mặt một tổ tâm chân đạp rắn chắc, Lăng Nhạc sắc mặt trắng bệnh hướng về sau lật ra 7-8 cái lăn, vừa mới chật vật ngẩng đầu lên, một ngụm lao huyết toa một chút phun ra thật xa. Xem lễ đám người lúc này bạo động, một người mặc dáng trường bào màu tím, đầu đội cao quan, mặt béo tròn rất có phú quý chi khí nam tử trung niên toàn thân run rẩy từ trong đám người đoạn ra, một thanh đỡ khỏe miệng máu tươi không ngừng trượt xuống Lăng Nhạc, tức hồn hển ngẩng đầu hướng Sở Hiệt quát lớn, thiếu chủ, A Nhạc cho dù có cái gì có lỗi với ngươi địa phương. Ngươi lại ồn ào một câu, về sau tập châu lại không Lăng thị. Sở Hiệt trên tay nắm lộng lây lớn báo rít lên một tiếng, Sở Hiệt vung ra một đầu nho nhỏ roi, hung hăng quất vào mặt tròn trung niên trên mặt, "Lăng Lư, các ngươi Lăng thị có loại nhà, chúng ta Sở thị quặng mỏ quản sự các ngươi cũng dám thu mua?" "A." Sở Thiết Đồ khanh khách cười lạnh, mang theo mấy tôn Sở thị gia tướng từ Sở Hiệt sau lưng đi ra, đem trên tay máu xối tí tách ra thú bao khỏa ném một cái, 10 cái đấm máu chết không nhắm mắt đầu người liền từ bao khỏa bên trong lăn ra. Đám người ồn ào, La Thất Thanh, Chu Lưu Vân, Tuân Ngọc Khí đến sắc mặt tím lại. Đây là Chu Lưu Vân thu đồ đại điển, là Tập Sơn thư viện lớn ngày tốt lành, Sở Hiệt làm nhiều như vậy người chết sọ nao tới cửa, cái này là cố ý sợ bọn hắn rủi ro à. Cái này đầy đất đấm máu ngược lại có mấy phần phi hồng quải thải ý tứ, nhưng ai nhà làm tốt sự tình thời điểm là như thế này phi hồng quải thải. Sở Lăng Lư, Lăng Nhạc nhìn trên mặt đất đầu người đồng thời kinh hô. Sở Hiệt hắc hắc vui lên, hướng phía trong đám người Tư Mã Truy Phong chắp tay, "Thái thú đại nhân đâu, ta cũng hướng ngài báo vụ án đặc biệt." "Thật thê thảm đâu, ta Sở thị một quặng mỏ quản sự Sở San, hắn mang theo cả nhà lao tiểu ra khỏi thành du ngoạn, thế mà bị Trấn Tam Châu cự khấu giết đi cả nhà nha." Ô ô gào khan vài tiếng, Sở Hiệt thở dài nói, "Đáng thương Sở San cả một đời vì ta Sở thị trung thành tuyệt đối bán mạng, trước khi chết ngay cả cái toàn thây đều không có. Ngoại trừ cái này 10 cái sọ não, bọn hắn cả nhà đều bị chó hoang ăn đến không sai biệt lắm à." Xem lễ trong lòng mọi người bỗng nhiên phát lạnh, từng cái nhìn xem Sở Hiệt giống như tên điên. Đại hộ nhân gia đối với gia phó độ trung thành nhìn đến rất nặng, có can đảm phản bội chủ gia, không sẽ không nhận cực kỳ nghiêm khắc trừng phạt. Nhưng là giống Sở Hiệt làm như vậy đến ác như vậy, độc như vậy, như thế giết người cả nhà còn để cho người ta chết không toàn thây, thật là bình sinh ít thấy. Tư Mã Truy Phong cười khổ, hắn nhìn xem Sở Hiệt bất đắc dĩ thở dài một hơi. Trấn Tam Châu cự khấu tên tuổi, thật là càng ngày càng dùng đến tràn lan. Dạng này không tốt, có biết không? Sở thiếu chủ, dạng này không tốt, ngươi làm như thế, cho quan phủ áp lực quá lớn a. Sở Hiệt, Sở San là cô ta người, nàng làm sao cũng là người nhị nương. Lăng Nhạc nhìn xem kia đầy đất lăn loạn đầu người, có chút cuồng loạn thét chói tai vang lên, ngươi đơn giản phát rổ. Ngươi cái này, A Phi. Sở Hiệt hai tay chống nạnh, một ngụm nước miếng cách xa hơn một trượng phun tại Lăng Nhạc trên mặt, Hường Đông Thiền Nhi chỉ là một thiếp, nhớ kỹ, nàng chỉ là thiếp. Ta tâm tình tốt, bảo nàng một tiếng di nương, tâm tình không tốt, nàng liền là một đồ chơi, bại xuống bố trí. Thiếp, thì phải hiểu phân tức, biết tiến thôi. Tại nhà chồng trắng trận thu mua lòng người, đào nhà chồng góc tưởng, để phía dưới người quản sự giấu giếm chủ tử nhà mình cho nàng mật báo, làm ra các loại có hại nhà chồng lợi ích sự tình. Sở Hiệt hung hăng chỉ trên đất đầu người, nghiêm nghị quát, liền xem như những cái kia giết người phóng hỏa cường đạo cũng nhìn không được, những người này bị Trấn Tam Châu cường đạo giết chết, cái này là đáng đời đáng chết ta. Sở Hiệt thật khó nghe, động tác của hắn quá vũ nhục người, Lăng Lư, Lăng Nhạc sắc mặt trắng bệnh, ngồi dưới đất nửa ngày không đứng dậy được. Bị Sở Hiệt trước mặt mọi người như thế làm đủ, Lăng Thị mặt mũi hủy hoại chỉ trong chốc lát, hôm nay như là không thể vãn hồi một chút mặt mũi, Lăng Thị coi như xong. Hai người đồng thời quay đầu lại. Chớ mắt nhìn Chu Lưu Vân. Chu Lưu Vân thẹn quá thành giận nhìn trên mặt đất đầu người, hắn biết Sở Hiệt đang trả thù hôm qua sự tình. Hôm qua Lăng Nhạc đuổi tại Sở Hiệt trước đó, nhận được Lý Thị, Triệu Thị hộ vệ chết tại Sở Thị quặng mỏ bên cạnh tin tức, trước tiên thông chi Chu Lưu Vân. Chu Lưu Vân mang theo đại đội nhân mã tiến đến quặng mỏ, Sở Hiệt thẳng đến đi theo Chu Lưu Vân đến hiện trường, mới nhận được xác thực tình báo. Sở San liền là cái kia quặng mỏ tổng quản, hắn chỉ đem tin tức chuyển cho Lăng Nhạc cô Hừng Đông Thiền Nhi. Nhưng không có hướng Sở Hiệt thông cáo. Hôm qua mới phát sinh sự tình, hôm nay Sở San cả nhà liền bị Trấn Tam Châu cự khấu diệt cả nhà. Đây là Sở Hiệt điên cuồng nhất, trực tiếp nhất trả thù, là cố ý chen ép Lăng Thị, càng có ý định hơn hao tổn Chu Lưu Vân mặt mũi. Hôm nay, lúc này, nơi này, Chu Lưu Vân thu đồ đại điển, ba châu danh môn hội tụ ở đây, ba châu thai to mặt lớn đều ở Tập Sơn thư viện. Nếu là Chu Lưu Vân đối với cái này không làm bất luận cái gì ứng đối, hắn vừa mới thông qua thu nhận sử dụng môn đồ mà tụ tập lại khổng lồ danh vọng, thế lực to lớn, tất nhiên sẽ nhận trầm trọng đả kích, những cái kia vừa mới nhập môn đồ, còn có phía sau bọn họ gia tộc, rất có thể sinh ra dị tâm. Nhưng là Chu Lưu Vân không thể tự thân lên trận. Cái này liền như là hai quân đối chọi, làm thống xoáy người, sao có thể tùy tiện xuất động. Chu Lưu Vân không hề nghi ngờ là hắn bên này thống xoáy, mà Sở Hiệt ta, nhiều nhất có thể xem như Sở Thị tiên phong đại tướng. Chân chính có thể làm nhà làm chủ người còn không có ra mặt đâu. Cho nên, Chu Lưu Vân hướng đứng ở một bên, đến từ đại tấn tất cả đại hào tộc các quản sự nháy mắt. Cồn vật bi, cụ ạ bạ càng. Chương 45, gây chuyện náo nhiệt, 2. Mấy hơi thở trầm mặc về sau, Lý Chính run lên rộng lượng ống tay áo, đoan chính biểu lộ, đi về phía trước một bước, nghiêm nghị thở dài chấm đất, hướng Sở Hiệt thi lễ một cái. Lý Chính làm được là tiền triều cổ tần lễ pháp, tại Đại Tấn Triều, đây là cực kỳ nghiêm túc, cực kỳ chính thức lễ nghi. Sở Hiệt híp híp mắt, nhìn một chút ăn mặc phong cách cùng Tập Châu, Mân Châu, Mang Châu có phần có khác biệt Lý Chính. Hắn mắt sắc, một chút nhìn ra Lý Chính trên người ngọc bội, ngọc câu, đai lưng ngọc loại hình đồ trang sức cực kỳ tinh mỹ hoa lệ, phía trên hoa văn là phú quý mà phức tạp các loại nhánh hoa hoa man đường vân, cùng Tam Châu chi địa dùng nhiều đại sơn đại giang, phi cầm mánh thu phong cách khác lạ. Ngươi, không phải người địa phương. Sở Hiệt lãnh đạm nói. Nào đó, Thần Châu Lý Thị quản sự Lý Chính, gặp qua Sở Thiếu Chủ. Lý Chính đứng thẳng người, rất nghiêm túc báo ra nhà mình lai lịch thân phận. Không phải người địa phương, liền chớ xen mồm. Tập Châu, dung không được người bên ngoài ở chỗ này ồn ào. Sở Hiệt cũng rất nghiêm túc nhắc nhở Lý Chính, Bạch Mãng Giang không có cái nắp, Bạch Mãng Giang cũng rất thâm trầm, có thể chìm xuống rất nhiều người. Lý Chính không nguyện ý dây dưa tại người địa phương, người bên ngoài khái niệm, hắn rất nghiêm túc chất vấn Sở Hiệt, Sở Thiếu Chủ, là cố ý cùng Thiên Hạ Thư Viện đối nghịch à. Mạnh mẽ xông tới thư viện, phá hư thư viện học sĩ thu đồ đại điện, Sở Thiếu Chủ, ý muốn cùng thiên hạ người đọc sách đối nghịch. Chơi hạ đọc sách người. Sở Hiệt từng chữ lặp lại Lý Chính nói lời, hắn hít mắt, đột nhiên khanh khách cười một tiếng. Tuân Ngọc cùng 10 cái tập sơn thư viện học sĩ, tiến sĩ mặt âm trầm nhìn xem Sở Hiệt, nếu là Sở Hiệt trong vấn đề này có bất kỳ nói sai, kia chính là mình làm chết rồi. Làm sao dám đâu? Sở Hiệt đột nhiên cuồng loạn nở nụ cười, hắn từ trong tay áo móc ra một phần thuần kim thiếp mời, nụ cười chân thành đưa cho bên người một áo trắng thư viện đệ tử, ta thế nhưng là được mời tới tham gia Long Môn Yến. Cũng không phải tới quấy rối. Rộng lượng ống tay áo vung lên, Sở Hiệt chỉ trên mặt đất to bằng đầu người kinh tiểu quái kêu lên, Sở Thiết Đồ, làm sao làm? Để các ngươi đưa đi phủ thái thu báo án chứng cứ, các ngươi làm sao làm ném lên mặt đất rồi? Làm việc không cẩn thận như vậy, nuôi các ngươi có làm được cái gì a? Trở về chụp các ngươi 3 ngày tiền công, mình nhớ kỹ hướng quản gia hoàn trả a. Ha ha cười vài tiếng, Sở Hiệt sau lưng tuôn ra một đám người, 2-3 lần liền đem trên đất đầu người, máu tươi dọn dẹp sạch sẽ, liên đối lấy đem Sở Hiệt trên tay lộng lẫy lớn báo cũng làm ra thư viện. Hơn 10 người khí tức lạnh thấu xương mặt mày thị nữ đi tới, Sở Hiệt trước mặt mọi người cởi bỏ món kia lỏng 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 lẻo lẻo người lười bào, đổi lại một kiện màu thiên thanh chính thức bào phục, thị nữ giúp hắn đâm búi tóc, mang lên một đỉnh bạch ngọc cao quan, hắn thu liễm trên mặt cuồng ngạo kiêu ngạo sắc khí, nghiễm nhiên một bộ thế tục phú quý công tử cười mỉm xuất hiện ở trước mặt mọi người. Chư vị, ngồi vào vị trí A, mở yến A. Tốt bao nhiêu thời gian, ánh nắng tươi sáng, hòa phong phơ phất, lại là Chu học sĩ thu nhận sử dụng môn đồ ngày tốt lành. Mọi người làm sao đều ở nơi này ngốc đứng đấy. Đến, mở yến, đem giá trị 1.500.000 lượng vàng cùng 421 cái nhân mạng kim lân cá chép lớn làm xong đưa ra. Sở Hiệt cười ha hả lớn tiếng kêu gào, tận lực nói ra Lăng thị vì Long Môn Yến chuẩn bị những kim lân kia cá chép lớn đại giới. 1.500.000 lượng vàng, kia là Lăng thị hướng Sở Thiên mua sắm kim lân cá chép lớn nỗ lực tiền tài. 421 cái nhân mạng, là Lăng Phúc dẫn người đi chặn giết Sở Thiên. Lại không hiểu cùng một đám châu binh tinh nhuệ đồng quy vu tận tại hổ nhà khẩu. Vì cái này 10 đầu kim lân cá chép lớn, Lăng thị trả ra đại giới cực cao, Sở Hiệt đây là trước mặt mọi người đánh mặt, cố ý thiêu phá Lăng thị vết sẹo. Lăng Lư, Lăng Nhạc toàn thân run rẩy nhìn xem Sở Hiệt, bọn hắn lần đầu tiên trong đời mới phát hiện, Sở Hiệt hoàn toàn liền là một giống như ma quỷ tồn tại, bọn hắn di vãng thế mà một mực không thể nhận rõ ràng Hiệt chân chính diện mục. Cái thằng này, quá điên cuồng, quá làm càn, quá không kiêng nể gì cả, hắn làm việc nói chuyện, hoàn toàn liền là một tên điên. Sở Hiệt xông vào tập sơn thư viện thời điểm, Tử Tiêu Sinh đã hấp tấp chạy ra Mai Tuyết Tinh Thần Lâu đại điện. Hắn cực kỳ hưng phấn, kém chút liền ngao ngao kêu lên. Náo nhiệt tới, việc vui tới, Sở Hiệt bắt đầu nháo sự. Xem náo nhiệt không sợ phiền phức lớn à, Tử Tiêu Sinh hận không thể ngửa mặt lên trời thét dài, để Sở Hiệt đem sự tình huyên náo càng lớn càng tốt à. Nhưng là Lý Chính ra mặt, nói một câu tính uy hiếp lời nói, Sở Hiệt lại đột nhiên mềm xuống dưới. Cái này khiến Tử Tiêu Sinh hận đến thẳng cắn răng. Hắn đứng ở trong đám người, cắn răng nghiến lợi nhìn xem Lý Chính, thỉnh thoảng nhìn xem Sở Hiệt, bọn hắn làm sao lại không có tư đánh nhau đâu. Nếu là Sở Hiệt tựa như đánh Lăng Nhạc đồng dạng, cho Lý Chính một cái hoa tâm cước, kia mới gọi đặc sắc đâu. Lý Chính chờ 32 nhà hảo môn tư quân đã lên bờ, ngay tại Tập Châu ngoài thành xây dựng cơ sở tạm thời, nếu là Sở Hiệt cùng Lý Chính không để ý mặt mũi, 32 nhà nơi khác tới mánh long quá giang. Không biết có thể hay không làm thắng Sở thị tư quân, đè xuống đầu này địa đầu xà. Được rồi, Lục cô, ta tới trước chô đi dạo chơi. Tử Tiêu Sinh vừa đi, lầu một đại điện bên trong không có một ai, Sở Thiên lập tức thấp giọng nói với Lục cô, cái thằng này quỷ dị cực kỳ, cũng không biết hắn đến cùng muốn làm gì, ngay cả ta cái này người bán cá đều ngạnh sinh sinh lấp trương thiết mời. Bất quá, hắn hiện tại chạy tới nhìn Sở Hiệt náo nhiệt, ta thừa cơ khắp nơi dạo chơi. Có cái gì không đúng kính a? Lục Câu ngón tay đặt nhẹ dây đàn, ngữ khí thanh đú hỏi hắn. Có điểm gì là lạ, trong lòng có chút hoảng. Sở Thiên nhíu nhíu mày, trầm giọng nói, kia Lý thị quản sự Lý Chính nói, bọn hắn bắt A Cẩu, Lục Cô mau để cho người kiểm chứng một chút. Nếu là A Cẩu thật bị bắt, ha ha. Cười quái dị một tiếng, Sở Thiên xoay người rời đi, mấy cái bước xa liền thoát ra đại điện. Lục Cô quát nhẹ một tiếng không cho phép hành động thiếu suy nghĩ, kết quả lời mới vừa ra miệng, Sở Thiên liền đã chạy không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Tay nàng chỉ đặt nhẹ dây đàn, một thư viện thị nữ bưng lấy một bình trà bước nhẹ đi tới, vì nàng đàn trên đài chén trà một lần nữa tăng thêm một chén trà nóng. Lục Cô có chút túi đầu xuống, nhẹ nhàng quát lớn, xuất động thành nội tất cả nhân thủ, điều tra rõ A Cẩu hiện tại hạ lạc. Có cơ hội, dẫn hắn ra, không có cơ hội, bắt Tần Châu Lý thị đầy đủ phân lượng con tin, chuẩn bị trao đổi A Cẩu. Thư viện thị nữ cẩn thận vì Lục Cô tăng thêm trà nóng, có chút hướng Lục Cô hạ thấp người thi lễ, bộ pháp nhẹ nhàng còn như nước chảy mây trôi đi ra lầu một đại điện. Trong lòng có chút hoảng. Lục Cô hơi khẽ nâng lên đầu, nhẹ nhàng nói ra, tiểu tử thúi không nói không biết, ngươi cái này nói chuyện, ta cũng cảm thấy có điểm gì là lạ. Chu Lưu Vân viện binh tới, hắn chuẩn bị dùng cưỡng ép ư. Bạch Lộ thư viện thanh danh đặt ở chỗ đó, hắn thanh danh của mình còn tại đó, dùng sức mạnh, không đến mức. Như vậy, là lạ ở chỗ nào đâu? Lục Cô nâng chén trà lên, cách thật mỏng rèm cửa nhìn xem xanh mơn mởn nước trà. Bốn bề vắng lặng, Lục Cô trên đầu ngón tay một viên trắng sáng sắc, như hạt đậu nành bảo châu đột nhiên xuất hiện, nàng đem bảo châu thật nhanh tại trong nước trà dính một hồi, nước trà vẫn như cũ là xanh mơn mởn, bảo châu vẫn như cũ quang trạch trong vắt đấu, màu sắc không có bất kỳ biến hóa nào. Không độc. Tiểu tử thúi nói nước trà có quỷ, nhưng trong nước trà cũng không độc tính. Lục Cô thu hồi bảo châu, vung xuống chén trà, ngón tay tại chén trà bên trên một điểm, nước trà tê một chút sôi trào lên, trong chớp mắt cũng chỉ còn lại có non nửa ngọn tàn trà. Sở Thiên rời đi Mai Tuyết Tinh Thần Lâu, một đường hướng thư viện hậu viện đi từ từ tới. Tập Sơn thư viện địa đồ sớm đã bị hắn ghi tạc trong lòng, không bao lâu hắn đã đến thư viện thiện phòng, nơi này đang có lớn đám nam nữ vội vàng. Một người mặc nhạt nước quần dài màu đỏ, giữa lông mày cực gặp khôn khéo, tinh thần thiếu phụ bị mấy tên nha hoàn vây quanh, đang đứng tại một gốc lao mai dưới cây, giơ tay múa chân a xích, đem lên ngàn tên tập dịch, thị nữ chỉ huy đến xoay quanh. Cồn vật bi, cụ ạ bạ cảng. Chương 46, Thưởng Lý, 1. Thật khôn khéo tài giỏi nữ nhân. Đứng tại góc tường, nhô ra nửa cái mắt đánh giá kia thân mặc quần đỏ thiếu phụ, nhìn nàng đem hơn nghìn người chỉ huy đến xoay quanh, nhưng là hết thảy đều đâu vào đấy tư thế, Sở Thiên không khỏi mở miệng tán thưởng. Nữ nhân này tên là Thương Nhạn Nhi, là Tuân Ngọc đi vào Tập Châu về sau, từ người người môi giới trên tay mua thị nữ. Bởi vì cực am hiểu làm người yêu mến, hầu hạ đến Tuân Ngọc cực kỳ dễ chịu, một tháng sau Tuân Ngọc liền chính thức thu nàng làm thiếp, thành Tuân Ngọc tại Tập Châu thân cận nhất thiếp thân người. Tuân Ngọc cùng Tập Sơn thư viện những cái kia học sĩ, tiến sĩ, từng cái đều là thành quý người, trong mỗi ngày ngâm gió ngợi trăng, uống rượu thi tử, thỉnh thoảng đi thanh lưu tiểu trúc nghe một chút đàn, đi mấy gian thanh lâu bái phỏng mấy vị quen biết cô nương, mười ngón xưa nay không dính nước mùa xuân. Cho nên ngắn ngủi hơn một năm thời gian, Thương Nhạn Nhi liền nắm giữ Tập Sơn thư viện trong ngoài tất cả sự vụ lớn nhỏ, từ thư viện mỗi ngày ăn uống chi phí, đến các loại thu mua mua sắm, thậm chí trong mỗi ngày sạch sẽ quét dọn, thậm chí là mướn người thanh lý nhà xí loại hình sự tình, tất cả đều là nàng tự thân đi làm, nghiễm nhiên là độc tài đại quyền Tập Sơn thư viện tổng quản. Thương Nhạn Nhi cực am hiểu làm người, càng có thể làm việc, Tuân Ngọc trở xuống, thư viện có thân phận, có địa vị, có danh tiếng, những cái kia học sĩ, tiến sĩ bị xử lý thư thư phục phục, hết thể nhàn sự đều không cần bọn hắn quan tâm, cho nên tất cả mọi người yên tâm thoải mái hưởng thụ Thương Nhạn Nhi mang cho bọn hắn hài lòng sinh hoạt, tất cả mọi người chấp nhận Thương Nhạn Nhi tại Tập Sơn thư viện địa vị đặc thù. Hôm nay Long Môn Yến, là Chu Lưu Vân thu nhận sử dụng môn đồ, chỉnh hợp ba châu thế lực lễ lớn, đối Tập Sơn thư viện, cùng Tập Sơn thư viện sau lưng thế lực này mà nói, cũng đều là cực kỳ trọng yếu ngày tốt lành. Thương Nhạn Nhi tự nhiên là tự mình chủ tính trung toàn cục, khoản đãi khách nhân nước trà, điểm tâm, cùng sau đó yến hội cần thiết các loại thức ăn, các loại mới mẻ trái cây loại hình, tất cả đều là nàng tự mình tại hậu viện quản lý. Tam Châu chi địa rộng rãi, phủ huyện tính ra hàng trăm, mỗi một cái phủ huyện đều nắm chắc nhà hoặc là mấy chục nhà bị hạ thiếp mời gia tộc. Hôm nay tham gia Long Môn Yến tân khách lấy ngàn mà tính, tăng thêm thư viện học sinh đệ tử, tổng số người hơn vạn. Vì nhiều người như vậy chuẩn bị yến hội, không nói cái khác, vẹn vẹn cần tuổi liền là một cái cực lớn số lượng. Liền thấy Tập Sơn thư viện cửa sau rộng mở, rất nhiều làn da đen, đầy mặt gian nan vất vả chi sắc, toàn thân gân cốt từng cục đại hán quang gánh một bó củi lửa không ngừng đi đến, đem củi lửa đưa vào thiện phòng một bên kho củi bên trong. Tập Châu Thành lũng đoạn hàng ngày củi lửa cái này nghề củi lửa đương đầu Mã Lao Tứ vẻ mặt tươi cười đứng tại Thương Nhạn Nhi trước người, túi đầu khom lưng hướng Thương Nhạn Nhi cười nói, phu nhân yên tâm, tuyệt đối lầm không được thư viện chuyện tốt. Ta thủ hạ mấy ngàn huynh đệ, hôm nay liền chuyên môn cái cho thư viện cung cấp củi lửa. Đều là chém vào đến chỉnh chỉnh tề tề củi, cũng không phải những cái kia rách dưới nhánh cây lá cây. Thương Nhạn Nhi hướng Lô Võ Hữu Lực Mã Lao Tứ phất phất tay, thản nhiên nói, thôi, ngươi nhìn chằm chằm chính là, nếu là lầm hôm nay chuyện tốt, cẩn thận ta lột da của ngươi ra. Nhiều triệu tập một số người, trước tiên đem kho củi cho đổ đầy, thêm ra tới củi lửa, thả ở bên kia trên đất chống dự bị. Nha, Lam đương đầu, ngươi cái này là nói như thế nào đây? Thương Nhạn Nhi vừa nhìn về phía đứng tại cách đó không xa, Tập Châu Thành thịt đương đầu Lam đương đầu. Sở Thiên híp híp mắt, Lam đương đầu cùng hắn vẫn có chút giao tình, năm đó Sở Thiên còn cho Lam đương đầu giải quyết qua một cái đại phiền toái, hai ngày trước trạm vào tối. Sở Thiên mang theo 1.500.000 lượng vàng ra khỏi thành thời điểm, đi đầy đường người rảnh rỗi, chỉ có Lam đương đầu một người mở miệng khuyên can hắn. Ngày thường phiêu phỉ thể tráng Lam đương đầu hắc hắc cười, liên tục hướng Thương Nhạn Nhi chắp tay trước ngực hành lễ, phu nhân yên tâm, thương cô mãi mãi ngươi cứ yên tâm đi, ta làm sao dám chỉ hoãn hôm nay chuyện tốt. 500 miệng đỉnh tốt lông đen tiểu hương trư, 300 miệng bản sừng dê rừng, 100 miệng xanh ban lớn hiệu, còn có con hoáng, hiệu bảo, con thỏ, càng có mang gân, tim gấu. Gan báo, các loại chân quý sơn chân, tất cả đều ứng phó thỏa thỏa. Xoa xoa mồ hôi trên trán, Lam đương đầu cười khăn nói, may mắn những vật này, ngày bình thường nhà ta điển trang bên trong đều dự sẵn đâu, không phải ngài mới mở miệng, muốn nhiều như vậy chân quý nguyên liệu nấu ăn. Chúng ta chỗ nào cầm ra được? Cười vài tiếng, Lam đương đầu lại thấp giọng nói khẽ, chỉ là, núi này chân có, cái này trong nước. Thương Nhạn Nhi nhẹ nhàng cười một tiếng, ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái Lam đương đầu, có kia 10 đầu cá chép lớn. So cái gì thủy tiên không tốt. Cười cười, Thương Nhạn Nhi lại hướng đứng tại Lam đương đầu bên người vài thước bên ngoài, người mặc lăng la áo choàng, so Lam đương đầu, Mã Lao Tứ đều muốn phú quý rất nhiều, hiển nhiên thân phận cấp độ có khác biệt lớn nam tử trung niên cười cười, Ma trưởng quỹ, người nơi này đâu? Sở Thiên híp híp mắt, Mã Lao Tứ, Lam đương đầu, một cái lũng đoạn Tập Châu Thành tuổi lửa cung ứng, một cái là Tập Châu Thành tất cả hàng thịt đương đầu hành thủ, hai người này thân phận cùng hắn cái này bạch mãng răng ngư hành đương đầu tương đương. Ngày bình thường đều là đánh đã quen quan hệ. Nhưng là cái này Ma trưởng quỹ a, hắn tại Tập Châu Thành địa vị nhưng so sánh Sở Thiên bọn hắn cao hơn một mảng lớn. Gia hỏa này là thương hộ, mà lại làm cũng là Tập Châu phần độc nhất mua bán, chuyên môn từ Đại Tấn phía đông những cái kia ven biển giàu có châu phủ, buôn bán các loại cá ướp muối, làm bảo, giao trụ, rong biển loại hình vật đến Tập Châu tới. Tập Châu ở vào Đại Tấn cực Tây chi địa, từ cực Đông chi địa vận tới trong nước các loại hoa quả khô. Đến Tập Châu tối thiểu có hai hơn gấp 10 lần lợi nhuận. Cho nên Ma trưởng quỹ nhà cũng là Tập Châu có mặt mũi đại thương gia, nhà hắn chủ nhân hôm nay cũng được thỉnh mời lấy tham gia Long Môn Yến, Ma trưởng quỹ lại tại hậu viện cùng Thương Nhạn Nhi buôn bán. Thương phu nhân yên tâm, ngài trên sổ con cần thiết tất cả hàng hóa, ta đều tuyển chọn tỉ mỉ, cầm tốt nhất hàng tồn tới. Nhất là kia 800 đối đơn trọng yếu 5 cân trở lên làm bảo, còn có kia 300 đối biển cả cánh, cùng kia 1.000 cân cá voi gân, mọi thứ đều là tinh phẩm. Tự đắc cười cười, Ma trưởng quỹ híp mắt nói ra, tại phía đông, những vật này không tính là gì, nhưng là tại cái này Tập Châu nha, ta dám nói, đây là phần độc nhất, ngoại trừ Sở thị khố phòng, hắc hắc, sợ là không có cách nào tìm ra phần thứ hai tới. Sở Thiên chăm chú quan sát đến Thương Nhạn Nhi một đoàn người sắc mặt. Đương Ma trưởng quỹ nói Sở thị một từ thời điểm, Thương Nhạn Nhi cùng bên người nàng mấy cái xinh xắn thị nữ, còn có Lam đương đầu, Mã Lao Tứ, thậm chí Ma trưởng quỹ. Trên mặt của bọn hắn đều lộ ra một tia cực kỳ tươi cười quái dị. Sở Thiên trong lòng lập tức lộ bột một tiếng, cái này không đúng, mấy người này tựa hồ không chỉ là tại buôn bán, bọn hắn tựa hồ là phi thường rất quen người. Bọn hắn ở chỗ này đối sổ sách, càng nhiều, có lẽ chỉ là đang diễn cho một ít người nhìn mà thôi. Hoặc là nói, bọn hắn chỉ là tại hoàn thành một loại nhất định phải thực hiện chương trình, không khiến người ta sinh ra hoài nghi tâm. Sở Thiên vội vàng hướng nơi xa nhìn sang. Mã Lao Tứ thuộc hạ từng đầu tinh tráng hán tử, đang không ngừng đem một chọi một chọn củi lửa đưa vào Tập Sơn thư viện. Những hán tử này từng cái khổng vũ hữu lực, bộ pháp càng là ổn trọng như núi. Xa xa trên đất trống, Lam đương đầu dưới trướng tinh tráng đồ tể, chính mang theo một đám đồng dạng gân cốt từng cục hán tử tại đồ heo làm thịt dê, tăng thêm một đám nấu nước, tạo lông, rửa sạch nội tạng làm việc vặt gã sai vặt, số lượng cũng có hơn ngàn này chúng. Sở Thiên ánh mắt ngưng tụ, hôm nay Lam đương đầu mang tới những này đồ tể, làm sao hắn không biết cái nào đâu. Cồn vật bi, cụ ạ bạ càng. Chương 46, Thưởng Lý, 2. Mai Tuyết tinh thần lâu lầu một đại điện, Tuân Ngọc, Chu Lưu Vân một trái một phải, bình tọa tại đại điện chủ vị. Vô luận sở hiệt, thậm chí ba châu thái thú, vẫn là ba châu các đại gia tộc đại biểu, nhìn thấy Tuân Ngọc cùng Chu Lưu Vân ngồi xuống vị lần, khóe mắt đều hung hăng nhảy một cái. Tuân Ngọc chính là Tập Sơn Thư viện khởi đầu người, là thư viện sơn chủ. Chu Lưu Vân chỉ là thư viện giám sát học sĩ, nói cách khác liền là thầy chủ nhiệm nhân vật, thư viện địa vị kém xa Tuân Ngọc. Đại tấn lấy trái là quý, Chu Lưu Vân ngồi tại Tuân Ngọc tay trái vị, hai người cố nhiên bình tọa, thân phận đã phân ra cao thấp. Rất hiển nhiên, Chu Lưu Vân địa vị cao hơn tuổi là hắn gấp 2 có thừa, danh vọng, tư lịch cũng xa ở trên hắn Tuân Ngọc. Vừa mới bái nhập Chu Lưu Vân môn hạ thư viện học sinh cố nhiên là người người nhảy cẫng cổ vũ, bọn hắn phía sau gia tộc đại biểu cũng là vẻ mặt tươi cười, từng cái vô cùng nhiệt tình nhìn xem Chu Lưu Vân. Chu Kiệt ha ha cười khẽ không ngừng, thỉnh thoảng không có hảo ý hướng Tư Mã Truy Phong liếc một chút. Chu Lưu Vân địa vị càng cao, thay thế Tư Mã Truy Phong khả năng lại càng lớn. Chu Kiệt dùng hắn tổ tiên bài vị thể, nếu như Tư Mã Truy Phong thật bị đuổi xuống đài, hắn nhất định phải tự tay đánh gãy Tư Mã Truy Phong tất cả xương sườn, để hắn một đường kêu khóc nằm sấp trở về Đại Tấn kinh thành. Tư Mã Truy Phong sắc mặt u ám, thỉnh thoảng cùng Mặc Ngữ hai người trao đổi ánh mắt. Sở Hiệt đại mã kim đao ngồi tại ba vị thái thú phía dưới, thỉnh thoảng âm tàn hướng Chu Lưu Vân quét mắt một vòng, ngẫu nhiên hắn càng khí thế hung hăng, hướng Tập Châu những đại gia tộc kia đại biểu ném lấy hung ác ánh mắt. Ngoại trừ Lăng Lư, Lăng Nhạc hai cha con tại Sở Hiệt ánh mắt hạ thỉnh thoảng đánh run một cái, Sở Hiệt bất đắc dĩ phát hiện, đã từng đối với hắn rất cung kính những cái kia Tập Châu hảo môn đại tộc thai to mặt lớn, lại dám nhìn thẳng ánh mắt của hắn, thậm chí ẩn ẩn mang tới một tia khiêu khích chi ý. Đã từng, những người này ở đây trước mặt hắn, đều cùng hắn Sở thị gia nô không sai biệt lắm, hôm nay bọn hắn gan chó làm sao cường tráng rất nhiều. Tức giận Sở Hiệt vừa hung ác hướng Lý Chính, Triệu Hành chờ đại tấn hảo môn quản sự nhìn qua, những này hào môn đại tộc các quản sự từng cái ánh mắt khinh thường, ẩn ẩn mang theo khinh miệt chi ý nhìn xem Sở Hiệt. Đối với mấy cái này đại tấn hào môn đại tộc mà nói, Sở Hiệt chỉ là một cái nông thôn thổ tài chủ đại biểu. Dù là cái này thổ tài chủ của cải thật sự là quá kinh người một chút, thổ tài chủ bản chất tuyệt sẽ không biến. Sở Hiệt đỉnh đầu ẩn ẩn có một tầng nhiệt khí dâng lên. Nhìn xem những này đại tấn gia tộc quyền thế quản sự, hắn thật muốn rút kiếm mà lên, đem những người này chặt một cái hoa rơi nước chảy. Nhưng là hắn ghi nhớ lấy Tuân Ngọc cảnh cáo, hắn tuyệt đối không dám thật sự tại Long Môn bữa tiệc vạch mặt. Giống nhau Tuân Ngọc lời nói, nếu như Sở Hiệt hôm nay thật dám phá hư Long Môn Yến, hắn liền là Đại Tấn tất cả người đọc sách tử địch. Đặt ở mấy trăm năm trước, Đại Tấn vẫn là môn phiệt thế gia chúa tể hết thảy thời điểm, người đọc sách liền là một cái dám. Nhưng đã đến hiện tại, lấy tất cả đại thư viện làm đại biểu người đọc sách đã thành một cô không thể khinh thường rộng lớn thế lực, những người đọc sách này mặc dù mình nội bộ cũng đánh ra đầu góc đến. Thế nhưng là nếu có người dám can đảm khiêu khích bọn hắn, những sách này viện sẽ lập tức liên hợp lại, đem người kia ép thành phấn vụn. Những năm này, Đại Tấn rất nhiều thế gia, hào môn trong vòng một đêm phá vỡ, liền cùng những này quật khởi thư viện thế lực thoát không ra quan hệ. Sở thị không sợ chỉ cần một bạch lộ thư viện, nhưng là giống nhau Tuân Ngọc nói, hắn trêu chọc không nổi Đại Tấn người đọc sách. Cho nên Sở Hiệt ngày bình thường lại kiệt ngạo bất tuần, hắn cũng chỉ có thể dùng Sở San một nhà đầu uy hiếp một chút Lăng thị, ác tâm một phen Chu Lưu Vân. Chính xác để hắn ra tay đánh nhau phá hư Long Môn Yến, Sở Hiệt còn hạ không được cái này nhẫn tâm. Chớ đừng nói chi là, 32 cái đại tấn hảo môn liên hợp hạm đội ngay tại Bạch Mãng Giang thương hàng trên bến tàu, bọn hắn tư quân đã đổ bộ, đã tại Tập Châu thành xung quanh đâm xuống doanh trại. Sở Hiệt hung tợn đánh giá trong đại điện rất nhiều khách quý, hắn bất đắc dĩ phát hiện, Tập Châu bản địa kia chút đại hộ nhân gia đột nhiên trong lòng có lực lượng, đã không còn e ngại hắn. Mân Châu kia chút đại hộ nhân gia, chỉ nếu là có tử đệ bái nhập Chu Lưu Vân môn hạ, bọn hắn nhìn về phía mình ánh mắt đều tràn đầy khiêu khích chí vị. Hơi có chút do dự, vẫn là Mang Châu kia chút đại hộ nhân gia đại biểu. Mang Châu thái thú Mặc Ngữ thái độ mập mờ, hắn tựa hồ cũng không ủng hộ Chu Lưu Vân kế hoạch, cho nên Mang Châu đại hộ nhân gia liền biểu hiện được do dự, cũng không có chân chính khăng khăng một mực cùng Chu Lưu Vân buộc chung một chỗ. Cười lạnh một tiếng, Sở Hiệt trong lòng đã có chủ ý. Hắn đột nhiên nghe được bên cạnh hắn Triệu Hành ngay tại đối Lý Chính tra hỏi, tên kia đâu? Chẳng lẽ lại trốn? Lý Chính cười lạnh liên tục, cắn răng nói ra, bốn phương tám hướng đều có ánh mắt của chúng ta, hắn có thể chạy đi nơi nào? Trừ phi, hắn không muốn hắn huynh đệ kia mệnh. Nói tóm lại, hôm nay Sở Thiên phải chết. Sở Hiệt híp híp mắt, Sở Thiên, hắn nhớ lại cái tên này. Long Môn Yến cũng tốt, hai ngày này Phong Ba cũng tốt, không đều là Lăng Nhạc vì tính toán cái này Sở Thiên làm ra phiền phức. Sở Hiệt ánh mắt lấp lóe, tại Tư Mã Truy Phong cùng Lăng Nhạc ở giữa nhìn mấy lần, hắn đột nhiên ôm đồm nát ở trong tay chén trà, đáng chết, giết Cung Bạch Lộ cái kia thiên phẩm cao thủ đến tột cùng là ai? Chẳng lẽ lại, là những này đến từ Đại Tấn Kinh Thành hào môn hạ thủ? Sở Hiệt Kích Linh Linh sợ run cả người, như có điều suy nghĩ hướng Lý Chính, Triệu Hành nhìn sang. Theo Sở Hiệt, Lý Chính, Triệu Hành bọn hắn, phi thường có khả năng làm ra loại chuyện này a, quả thực là một mũi tên trúng mấy chim sự tình, suy yếu Tư Mã Truy Phong, cho hắn khó coi, đả kích Lăng Thị, suy yếu hắn tại Chu Lưu Vân trong lòng địa vị, không đến mức để Lăng Nhạc thay thế tự gia công tử tại Chu Lưu Vân trong lòng vị trí, càng là trực tiếp quất bọn hắn Sở Thị cái tát, cho bọn hắn Sở Thị một hạ mã uy. Không sai, liền là các ngươi. Sở Hiệt trong con ngươi một sợi hung quang lóe ra. Hắn nhận định, hôm trước trong đêm, đánh chết gần ngàn châu binh tinh nhuệ, xử lý 400 Lăng Thị tư binh, càng đánh chết hắn Sở Thị cung phụng Cung Bạch Lộ, khẳng định là những này Đại Tấn hào môn phái ra thiên phẩm cao thủ. Nếu như là bọn hắn, mọi chuyện đều tốt giải thích. Bên hông có kiếm, là Sở Hiệt thường ngày thưởng thức chuôi này xích hồng sắc cổ đồng kiếm. Sở Hiệt cắn răng, bàn tay theo bản năng đặt tại trên chuôi kiếm, ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm Lý Chính cùng Triệu Hành. Đột nhiên, Tử Tiêu Sinh mang theo thước, cười từ Chu Lưu Vân bên người đi ra. Chư vị khách quý, hoan nghênh mọi người tham gia Chu Lưu Vân, Chu học sĩ, Chu đại nhân, Chu huynh thu đổ buổi lễ long trọng. Vì hồi báo chư vị khách quý nhiệt tình, Chu huynh hôm nay cố ý chuẩn bị mấy đầu thiên địa tạo ra linh vật. Có ai không, đem kia 10 đầu kim lân cá chép lớn mời đi ra, để mọi người tốt tốt thưởng thức một hai. Không chút nào nói ngoa, liền là Đại Tấn thiên tử, đều là không có như vậy có lộc ăn. Hắc, như vậy thiên địa linh vật, mọi người hôm nay có hạnh nếm đến, đều là nắm Chu huynh phúc khí, nhưng so sánh Đại Tấn thiên tử còn có phúc được nhiều a. Tử Tiêu Sinh há miệng một trận nói hiệu nói vượng, Chu Lưu Vân, Tuân Ngọc sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ khó coi. Trong đại điện đông đảo tân khách sắc mặt cũng biến thành cực kỳ quái dị. So Đại Tấn thiên tử còn có phúc được nhiều. Vị huynh đài này, ngươi từ đâu tới lá gan nói loại lời này? Ngươi cũng nói ra loại lời này, hôm nay ai còn có thể lý trực khí tráng ăn cái này kim lân cá chép lớn. Cầm đài về sau, bị Tập Sơn thư viện thịnh tình mời tới Lục Cô kích thích dây đàn, một sợi tiên âm từ từ mà ra. Róc rách tiếng nước bên trong, một Tập Sơn thư viện học sĩ, tinh thông thủy vân bí thuật lão tiên sinh tay nâng một đám mây trắng, nâng 10 đầu nhảy nhót tưng bừng kim lân cá chép lớn đi vào đại điện. Cồn vật bi, cụ ạ bạ cảng. Chương 47, Tường Thụy loạn lòng người. Thủy vân bí thuật hóa thành mấy chục đầu linh động vân khí, bọc lấy 10 đầu lắc đầu vây đuôi, lân phiến không tách ra hợp kim lân cá chép lớn bay vào đại điện. Cá chép lớn miệng khép mở, không ngừng đổ xuất một tia hơi nước, hai con ngươi quang mang rạng rỡ, rất có linh tính. Hơi nước bước lên bên trong, những này cá chép lớn thân thể uốn éo, ẩn ẩn có phi long bay lên không chí tướng. Đại điện bên trong, Đại Tấn 32 nhà gia tộc quyền thế quản sự cũng không khỏi đến đứng dậy, mắt lộ ra kỳ chỉ nhìn thủy vân bên trong cái này 10 đầu diệu vật. Như vậy dài cá chép lớn, đến sinh dài bao nhiêu năm mới có như thế khí tượng. Cá chép chính là cát vật, lớn như vậy cá chép lớn, càng là thật to tường thụy hiện ra. Đương kim Đại Tấn thiên tử tẩu hỏa nhập ma cầu trường sinh, đối các loại tường thụy, hiếm lạ chi vật truy tìm đã lâm vào điên dại trạng thái. Nếu như có thể đem cái này 10 đầu cá chép lớn hiến cho đương kim thiên tử, đến có bao nhiêu chỗ tốt. Rất nhanh, Lý Chính, Triệu Hành bọn người nhìn thoáng qua Chu Lưu Vân, đồng thời khẽ lắc đầu. Đây là Long Môn Yến. Những cá chép này, là Lăng Nhạc bỏ ra nhiều tiền hiến cho Chu Lưu Vân thủy vật, là vì ăn mừng Chu Lưu Vân thu nhận sử dụng nhiều như vậy thân truyền môn nhân, ăn mừng mọi người buộc thành một cái lợi ích thể cộng đồng. Những cá chép này chỉ có thể dùng tại Long Môn Yến, chỉ có thể dùng tại hôm nay, lúc này, giờ phút này, nơi đây. Như thế tường thụy chi vật, đại thiện. Lý Chính đột nhiên vỗ tay cười to, tốt một cái Long Môn Yến, cá chép vượt Long Môn, hóa đi phàm thể, đàng vân giá vũ tại cửu thiên chi thượng, thành cửu giao long thân thể. Tốt điểm lành, tốt tường thụy. Học sĩ đại kế, tất nhiên có thể mã đáo thành công. Lý Chính một phen nói đến Chu Lưu Vân liên tục gật đầu mỉm cười, Triệu Hành mấy người cũng đội vàng nhao nhao mở miệng, liên tiếp cắt tường nói không câm miệng nói ra. Chu Lưu Vân cũng tốt, Tuân Ngọc cũng tốt, Tập Sơn thư viện đông đảo học sĩ, tiến sĩ, đông đảo môn đồ, còn có ở đây các đại gia tộc đại biểu, đều vui vẻ ra mặt, cười đến con mắt đều híp lại. Lăng Nhạc càng là ngẩng đầu đỡ ngực, nhìn xem 10 đầu kim lân cá chép lớn dương dương đắc ý cười. Cái này 10 đầu cá chép lớn, thế nhưng là hắn Lăng Nhạc hao tốn giá cả to lớn lấy được. Những cái kia vàng thì cũng thôi đi, không gây thương tổn được Lăng gia gân cốt. Nhưng là Lăng Phúc cùng 400 tinh nhuệ tư binh chiến tử, thật sự là để phụ thân hắn Lăng Lư đều đau lòng không thôi. Thế nhưng là bất cứ giá nào, cùng hôm nay thu hoạch so sánh, đáng là gì? Có thể dùng cái này 10 đầu kim lân cá chép lớn, để Chu Lưu Vân tại Tam Châu chi địa nhiều như vậy hài to mặt lớn trước mặt thật tốt thêm thể diện. Tại Chu Lưu Vân Chu Sư trong lòng, hắn Lăng Nhạc thân phận địa vị, hắn Lăng gia thân phận địa vị, tất nhiên là cùng những đồng môn khác có thiên xoa địa viễn chênh lệch. Lăng Nhạc cười nhìn thoáng qua bên người những đại tấn kia gia tộc quyền thế xuất thân đồng môn sư huynh, không khỏi mỉm cười gật đầu. Sớm muộn, hắn Lăng gia cũng muốn từ Tập Châu chỉ là một thổ hào gia tộc, trưởng thành là chân chính đại tấn hào môn, hắn Lăng Nhạc cũng phải có vang danh thiên hạ một ngày, càng là muốn tay nắm đại quyền, thỏa thích hưởng thụ vinh hoa phú quý. Không khỏi, Lăng Nhạc hướng Sở Hiệt nhìn thật sâu một chút. Hắn nhớ tới vừa rồi Sở Hiệt đối với mình quát lớn, đối với mình nhà vũ nhục. Sở thị thiếu chủ, hắc hắc. Sở Hiệt vuốt vuốt chén rượu, thần sắc u ám nhìn xem trong đại điện nhảy cẫng reo hò những người này. Tam Châu chi địa mọi người gia tộc quyền thế, bởi vì con em nhà mình bái nhập Chu Lưu Vân môn hạ, bọn hắn đã trải qua sơ bộ tạo thành một cái lợi ích đoàn thể. 10 đầu kim lân cá chép lớn, 10 đầu khổng lồ như thế thần tuấn kim lân cá chép lớn, trong lúc vô hình liền trở thành một loại đồ đằng, một loại tín ngưỡng, mượn Long môn yến cớ, đem tất cả mọi người trong lòng dạ tâm tiến hành tinh khiết cùng thăng hoa. Bọn hắn lúc đầu chỉ là một cái lỏng lẻo đoàn thể, bọn hắn còn không có hình thành chân chính cộng đồng ý thức. Bởi vì cái này 10 đầu đáng chết cá chép, bọn hắn rất có thể trong thời gian ngắn nhất trở nên đồng tâm lại hiệp lực, ngưng tụ thành một cỗ kiên cố mà cường đại, để Sở thị đều không thể, cũng không thể, lại không dám đối kháng chính diện lực lượng đáng sợ. Đồ chết tiệt. Sở Hiệt bàn tay siết chặt, chén rượu im ắng hóa thành vỡ nát, điểm điểm mảnh vụn không ngừng từ hắn khe hở bên trong rò rỉ ra. Tư Mã Truy Phong mặt âm trầm nhìn xem cái này 10 đầu kim lân cá chép lớn, giống như Sở Hiệt. Hắn đồng dạng cảm nhận được cái này 10 đầu cá chép lớn mang tới uy hiếp. Chu Lưu Vân tỏ rõ ý đồ là đến đoạt hắn Tập Châu thái thú chi vị, Chu Lưu Vân thông qua thu nhận sử dụng môn đồ, đem ba châu tuyệt đại đa số mọi người gia tộc quyền thế một mẹ hốt gọn, đem bọn hắn ngưng tụ thành một cô dây thừng. Cố lực lượng này đã đủ để uy hiếp Tư Mã Truy Phong thái thú bảo tọa. Hôm nay Chu Lưu Vân đột nhiên xuất ra như thế lớn 10 đầu kim lân cá chép lớn xây dựng Long Môn Yến, tại những này thần dị phi phàm cá chép lớn ẩn mang một ít tường thụy, điềm lành loại hình vầng sáng kích thích dưới, không chừng cấu kết Chu Lưu Vân những đại gia tộc kia, sẽ có một ít người làm ra một ít quá kích sự tình. Chu Kiệt, Mặc Ngữ nhìn xem trong đại điện hồng quang đầy mặt, hưng phấn dị thường đáng người, hai người một cái cười liên tục gật đầu, một cái mặt âm trầm không ngừng lắc đầu. Chu Kiệt vui vẻ cười nói, náo đi, náo a. Như thế lớn 10 đầu kim lân cá chép lớn, hắc, Chu Lưu Vân đích thật là thiên mệnh sở quy. Ha ha, náo, 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 tranh thủ thời gian náo, tốt nhất có cái gan mập, tối nay liền đi ám sát Tư Mã Truy Phong. Cười vài tiếng, Chu Kiệt híp mắt thấp giọng thì thào, Chu Lưu Vân cùng những này gia tộc quyền thế liên thủ, là muốn lại mở Tân Châu, cuộc mua bán này, làm được à? Có những này gia tộc quyền thế ở phía trước sông pha chiến đấu, ta ở bên trong lẫn vào một cỗ, làm sao cũng muốn phân một tảng mỡ dày. Mặc Ngữ thì là mặt âm trầm âm thầm chửi mắng, khua chiêng gõ trống, một ngày khua chiêng gõ trống, không có cái yên tĩnh. Lại mở Tân Châu, đây là muốn người chết. Đây là muốn gây nên nhiễu loạn lớn. 10 vạn mãng hoang những cái kia gì dần, những cái kia mọi dợ, tốt trêu chọc a. Tốt trêu chọc a. Đồ hôn chứng đâu, thái thái bình bình sinh hoạt không thành a. Mai Tuyết Tinh Thần Lâu một tầng 4 phía đại điện môn hộ, cửa sổ toàn bộ mở ra, rộng thoáng sáng tứ phía thấy hết. 10 đầu kim lân cá chép lớn lơ lửng tại đại điện giữa không trung, bốn phía đại điện trên quảng trường những sách kia viện đệ tử, còn có Tam Châu chi địa những cái kia bên trong tiểu gia tộc thai to mặt lớn đều bu lại, từng cái há to miệng ngơ ngác nhìn lớn như vậy 10 đầu kim lân cá chép lớn. Chu sư quả nhiên là có khí vận, lớn như vậy kim lân cá chép lớn, người bình thường sao có thể tới tay. Đi theo Chu học sĩ, tất nhiên là thật tốt, như thế tường thụy chi vật, hôm nay có thể được thấy một lần. Có thể thấy được Chu học sĩ đích thật là phúc vận có đức người. Dọa, Chu học sĩ trở về Tập Châu mới mấy ngày, thế mà liền có thể tới tay lớn như vậy 10 đầu đại kim lý cây. Có phúc lớn, tức giận vận, Chu sư quả nhiên phi phàm. Hi hi, nhìn xem Tư Mã thái thú sắc mặt hảo hảo khó coi. Cái này ngựa gỗ thái thú nha, hắn đến Tập Châu nhậm chức cũng coi nhiều năm, nhìn xem mấy năm này, hắn lại làm cái gì. Cả ngày ngâm thi tác đối, uống rượu ngắm hoa, chính xác là kinh thành tới hoàn khố phế vật. Cực kỳ vô dụng đồ vật. Để hắn xéo đi thôi, để Chu sư làm chúng ta Tập Châu thái thú. Để Chu sư làm chúng ta Tập Châu thái thú, tại Tập Châu bên ngoài lại mở Tân Châu. Hắc, đến lúc đó mới mở Châu phủ, những cái kia khoáng mạch, sơn lâm, ruộng tốt các loại, chúng ta đều có cơ hội ra tay đấy. Là cực, đến lúc đó, nói không chừng trong chúng ta, cũng có một cái sở thị xuất hiện. Cồn vật bi, cụ ạ bạ càng. Chương 47, Tường Thụy loạn lòng người, 2. trong đám người vô số nhân thần thái cuồng nhiệt thấp giọng trò chuyện với nhau, ồn ào tiếng gầm cơ hồ đem Mai Tuyết Tinh thần lâu cho nhấc lên. Giống nhau Chu Lưu Vân suy nghĩ, giống nhau Lăng Nhạc suy đoán, giống nhau Sở Hiệt cùng Tư Mã Truy Phong lo lắng như thế, cái này mười đầu bao phủ tường thụy vầng sáng kim lân cá chép lớn vừa xuất hiện, Tập Sơn thư viện bên trong vô số người lòng người liền động. Tư Mã Truy Phong thái thú bảo tọa tràn ngập nguy hiểm. Ngày bình thường không dám đối Sở Thị nhìn nhiều những cái kia tập châu bên trong tiểu gia tộc thủ lĩnh bọn hắn cứ nhưng đã dám ưỡn ngực, lệch ra cái đầu, hung tợn, ánh mắt giống như một thanh tiểu đao hung hăng đảo Sở Hiệt một chút. Ngàn người chỉ trỏ, nghìn người chỗ xem, Sở Hiệt chỉ cảm thấy toàn thân khí huyết trệ buồn bực, như có vô số cây châm nhỏ từ bốn phương tám hướng hung hăng đâm ở trên người hắn, để hắn khó chịu muốn thổ huyết. Hắn theo bản năng đứng dậy, phải tay nắm chặt bên hông xích đồng cổ kiếm chua kiếm, một cỗ cực kỳ sắc bén, cực kỳ rét lạnh kiếm ý từ bàn tay hắn ở giữa dâng lên mà ra, chấn động đến hắn tả hữu mười mấy tấm điều án thượng bầu rượu, chén rượu, ấm trà, chén trà loại hình ong ong chấn minh, không ngừng kêu nhỏ. Đoan Đoan chính chính ngồi quỳ chân tại chính giữa điều án về sau, mặt già bên trên tràn đầy nụ cười tuân ngọc biến sắc, hắn đứng thẳng lên thân trên, hai tay cất ở trong tay áo, ánh mắt sâm nghiêm hướng Sở Hiệt nhìn lại. Sở thiếu chủ, ý muốn như thế nào? Tuân Ngọc bàn tay giấu ở rộng lượng ống tay áo bên trong, một cỗ rộng lớn to lớn, đường đường chính chính, tựa như thiên địa chi uy khí tức tại hắn ống tay áo bên trong chậm rãi dập dần mở, giống như một tòa núi lớn hướng Sở Hiệt sắc bén vô cùng kiếm ý nghiền ép lên tới. Bị bốn phía vô số người ác ý ánh mắt kích thích huyết khí trào lên Sở Hiệt thụ này khiêu khích, hắn lúc này quay đầu, ánh mắt như điện hung hăng trợn mắt nhìn Tuân Ngọc một chút. Trong hư không, hai người khổng lồ tinh khí thần hóa thành vô hình vô tích lực lượng, hung hăng đụng thẳng vào nhau. Một tiếng oanh minh, một tiếng vang dọn, đồng thời tại hai người trong đầu vang lên. Tuân Ngọc tóc dài, sợi râu đồng thời khẽ động, Sở Hiệt thân thể nhoáng một cái, vừa mới đứng lên hắn thật giống như bị một tòa núi lớn đè ép một chút, chật vật đặt mông ngồi ở ghế đệm bên trên. Lần này vô hình giao thủ, Tuân Ngọc lấy Bạch Lộ thư viện bí thuật, cường thế dị thường chấn áp Sở Hiệt, để hắn không lớn không nhỏ ăn một điểm thua thiệt, ném đi một điểm nhỏ mặt mũi. Lao ra hỏa. Sở Hiệt thẹn quá thành giận nhìn xem Tuân Ngọc, hắn vừa mới đứng lên, chỉ là bị kích thích sau bản năng gây nên, cũng không muốn chính xác tại Long Môn bữa tiệc ra tay đánh nhau. Tuân Ngọc lại thừa dịp Sở Hiệt tâm huyết bành trướng, tâm tình bất ổn cớ, hung hăng cho hắn một cái ám toán. Hắn trong tay háo không biết ẩn giấu cái gì bí bảo, mượn nhờ bí bảo chi lực, đánh Sở Hiệt một cái vội vàng không kịp. Tâm tư toàn đặt ở bốn phía những gia tộc kia thủ lĩnh trên người Sở Hiệt vội vàng nên chiến, thủ đòn nghiêm trọng này, chẳng những toàn thân khí huyết đảo lưu, gân lạc tê liệt, kém chút phun ra một ngụm máu đến, tinh thần càng nhận chấn động. Trước mắt từng đợt biến thành màu đen, nửa ngày không có thở nổi. Quân quân đại thế, kẻ nghịch ta chết. Tuân Ngọc nhìn xem sắc mặt xanh lét thuận lợi không chừng Sở Hiệt, cười đắc ý, nói ra Bạch Lộ thư viện khai sơn tổ sư câu này vô cùng bá đạo nói tới. An vị tại Tuân Ngọc bên người Chu Lưu Vân phát hiện Tuân Ngọc cùng Sở Hiệt âm thầm giao thủ, hắn mỉm cười, hướng Tuân Ngọc vuốt cằm nói, Tuân sư giả những vẫn cường mãnh, vừa vặn một chiều vạn lôi phong. Tuân Ngọc thận trọng cười một tiếng, khẽ liếc mắt một cái Sở Hiệt. Ánh mắt đặt ở trong đám người tán loạn Tử Tiêu Sinh trên thân. Kẻ này lời nói quả nhiên có lý, giải quyết dứt khoát, lấy đường đường chính chính chi đại thế, quét ngang mà qua, thuận ta thì sống nghịch ta thì chết, lúc này mới phù hợp ta Bạch Lộ thư viện một mực tôn chỉ. Tuân Ngọc khẽ thở dài, kẻ này đại tài, nếu là có thể thu nhập thư viện làm việc cho ta, có thể một mình đảm đương một phía. Chu Lưu Vân có chút nhíu mày, hắn cũng nhìn Tử Tiêu Sinh một chút, thấp giọng nói ra, Tử Tiêu Sinh đúng là lớn mới, ở kinh thành lúc vô luận thi từ ca phú, màu vẽ thủy mặc, ta cùng mấy vị đồng môn sư huynh liên thủ, thế mà không sánh bằng hắn một người. Ngoại trừ tính cách thích càn quấy một chút, hắn tài học, là ta cuộc đời ít thấy. Trầm ngâm một lát, Chu Lưu Vân lãnh đạm nói, chỉ là hắn lai lịch khó lường. Một mực không có biết rõ hắn đến tột cùng xuất thân nơi nào. Phải chăng mời chào tiến thư viện, vẫn phải bàn bạc kỹ hơn. Tuân Ngọc chậm rãi gật đầu, hai tay vẫn như cũ cất ở trong tay áo, ánh mắt ung tùn nhìn xem miễn cưỡng xoay người ngồi dậy Sở Hiệt. Long Môn Yến, không chỉ là bái sư Yến, càng là Chu Lưu Vân tại Tập Châu mở rộng sân môn, tuyển nhận phụ thuộc thế lực đại điển, dùng lục lâm đạo tiếng Long tới nói, Long Môn Yến liền đại biểu cho Chu Lưu Vân tại Tập Châu cắm cột, dựng cơ cây, đường đường chính chính chiêu binh mãi mã chuẩn bị làm một sự nghiệp lẫy lừng. Cái này không chỉ là Chu Lưu Vân đại sự, càng là Bạch Lộ thư viện thịnh sự, càng liên quan lấy rất nhiều hào môn đại tộc lợi ích. Ai dám phá hư Long Môn Yến, liền là Tuân Ngọc cái chết của bọn hắn đối đầu. Cho dù là Sở Thị thiếu chủ lại như thế nào, vừa mới Tuân Ngọc một cái vạn lôi phong đánh cho Sở Hiệt trước mắt sao vàng bay loạn, hắn Tuân Ngọc cũng không kiêng kỵ đối Sở Hiệt lại ra tay độc ác. Sở Hiệt đứng dậy, thần sắc hắn u ám nhìn Tuân Ngọc một chút, ngón tay gảy nhẹ bên hông bội kiếm, sắc mặt âm lãnh không nói một lời. Một cỗ nhàn nhạt hàn khí từ trên thân Sở Hiệt khuyết tán ra đến, ngồi ở bên cạnh hắn mấy cái tập châu đại gia tộc đại biểu theo bản năng hướng nơi xa xê dịch thân thể. Tử Tiêu Sinh trong đám người tán loạn, hắn đến bên này cười đùa hướng người giới thiệu vài câu những này cá chép lớn chỗ tốt, đến bên kia đi nói khoác vài câu những này cá chép lớn chân quý. Hắn rộng lượng tay háo lung tung vung đẩy, từng sợi nhàn nhạt hương phân không ngừng từ hắn trong tay háo khuyết tán ra đến, dần dần liên lụy ở đây non nửa người. Nguyên bản tâm tình của mọi người liền đã cùng tuổi khô lửa bốc không khác, Tử Tiêu Sinh tản ra những này hương phân, thật giống như tại tuổi khô lửa bốc bên trên rót một thùng lớn dầu hỏa, thế lửa hô một chút xông đi lên lão cao. Trong đám người, một nhà mình nhi tử vừa mới bái nhập Chu Lưu Vân môn hạ, trong nhà có phần có một ít ruộng đất, thổ diện tích tại Tập Châu đại địa chủ bên trong xếp hạng 5 vị trí đầu nam tử mập mạp đột nhiên nhảy chân kêu lên, "Chu sư văn thải phong lưu, tài hoa vô song, càng phẩm hạnh cao khiết, tự hạn chế nghiêm cẩn, Chu sư chính là Tập Châu thái thú." Nam tử mập mạp lúc này trong đám người đã dẫn phát một trận hải khiếu bạo động. Vô số người cùng kêu lên a quát lên. "Ngựa gỗ thái thú xéo đi, Chu sư chính là thái thú." "Ngựa gỗ thái thú vô năng, Chu sư thay vào đó." "Tư Mã Truy Phong, ngươi tiền nhiệm vài năm, đối Tập Châu nhưng có một thước một tấc chi công. Vô năng giống như ngươi, đương thối vị nhượng chức, còn xin Chu sư đăng lâm thái thú chi vị, vì ta Tập Châu bách tính như phúc." "Chu sư, thái thú." "Chu sư chính là thái thú, chúng ta đương liên danh hướng triều đình tiến này." liên danh, không chỉ có hướng triều đình tiến hiển, càng phải vạch tội Tư Mã Truy Phong này vô năng." "Vô năng ngựa gỗ thái thú, xéo đi, xéo đi." Quân tình xúc động phẫn nộ, lập tức liền trở nên không thể vãn hồi. Chu Lưu Vân gương mặt đỏ hồng nhìn xem đám người, hắn chính xác không nghĩ tới, sự tình hội phát triển đến trình độ như vậy. Đều là cái này 10 đầu kim lân cá chép lớn mang tới vận khí tốt, Chu Lưu Vân cười đến con mắt đều híp lại thành một đầu tuyến, nhưng là hắn còn không phải không hẹn buộc nụ cười, tận lực bảo trì nghiêm túc gương mặt. Tư Mã Truy Phong khí đến sắc mặt biến thành màu đen, càng là trong lòng sợ hãi. Hắn kinh sợ gặp nhau nhìn xem lớn tiếng hô quát đám người, hoán độc vô cùng nhìn một chút Chu Lưu Vân, lại ý vị thâm trường hướng Mặc Ngữ nhìn một cái, không nói một lời đứng dậy, run một cái tay háo nhanh chân đi ra. Long Môn Yến còn không có chính thức bắt đầu, Tư Mã Truy Phong liền tức giận đến rời tiệc. Tập Sơn Thư Viện cùng Phủ Thái Thú, xem như đường đường chính chính không nể mặt mũi. Cồn Vật Bi, Cụ Ạ Bạ Cảng. Chương 48, Mưa Do Tập Tập Châu, 1. Sắc mặt thảm đạm. Toàn thân run sợ Tư Mã Truy Phong run rẩy đi ra Tập Sơn Thư Viện, chờ hắn ngồi lên lúc đến xe ngựa, hạ lệnh về phủ thái thú thời điểm, tâm cảnh của hắn đã bình phục lại, sắc mặt bình tĩnh như thường, mảy may nhìn không ra hắn tại trong thư viện vừa mới bị vạn người chỉ, vạn người quát lớn qua. Ngựa gỗ thái thú. Tư Mã Truy Phong tứ bình bát ổn ngồi ở trong xe ngựa, bưng một cái nho nhỏ chén trà nhẹ giọng cười lạnh, thanh tịnh trong con ngươi một sợi lệ mang lấp lóe, quanh thân đều bị một tầng nhàn nhạt hồng quang bao phủ. Nhiệt độ cao hồng quang tựa như một tầng lưu ly, áp sát vào Tư Mã Truy Phong mặt ngoài thân thể, không có chút nào nhiệt độ tiết ra ngoài. Đủ để dung kim tiêu sát hồng quang, Tư Mã Truy Phong có thể như thế tinh xảo tỉ mỉ trưởng không nó, có thể thấy được tu vi của hắn cỡ nào kinh người. Tập Sơn Thư Viện những cái kia cùng kêu lên quát lớn hắn, khu trục hắn mọi người gia tộc quyền thế đại biểu, nếu là nhìn thấy hắn thời khắc này biểu hiện, còn thật không biết có thể có mấy người có dung khí mở miệng. Ngựa gỗ thái thú. Xa giá lăn tăn lái rời Tập Sơn Thư Viện. Tư Mã Truy Phong quay đầu nhìn thoáng qua thư viện đại môn, trong tay chén trà liên quan nước trà, lá trà đồng thời hóa thành một sợi khói nhẹ. Thật đem ta nhìn thành một điêu tượng đất phế vật. Ta Tư Mã Truy Phong, há có thể nhục ta Tư Mã thị uy danh. Tư Mã Truy Phong khanh khách nhẹ cười vài tiếng, đột nhiên hai mắt nhắm nghiền, nhẹ giọng quát, "Lão ô đầu, bắt ta danh thiếp, đi mưa gió chín tầng quan, gặp mặt mở rộng quan tài lệ tướng quân, để hắn điều binh vào thành." Xa giá bên ngoài, cưỡi tại một đầu thanh thông mã trên lưng, thân mặc hắc y, thân hình thon gầy Tư Mã Truy Phong thiếp thân tổng quản Lao Ô Đầu khẽ bước cằm, thân thể nhoáng một cái, đối diện một cơn gió mát thổi tới, hắn thật giống như một con gió lớn tranh từ từ bay lên, tại cách đất vài chục trượng không trung thân hình bỗng nhiên mơ hồ, trong chớp mắt không thấy bóng dáng. Tập Châu chính là hơn 100 năm trước mới lập chi châu, Tập Châu mỗi một tấc đất đều là Tập Châu tiên dân từ mãng hoang di tộc trong tay cướp tới, mỗi một tấc thổ nhưỡng đều thẩm thấu máu tươi. 10 vạn mãng hoang vô biên vô hạn, trong núi di tộc tính tình bưu hãn, hành tích quỷ dị, cực kỳ khó chơi, thường xuyên có thành quần kết đội di tộc bộ lạc mọi dợ tập kích quấy rối Tập Châu phủ huyện. Tập Châu Kiến Châu mới bắt đầu, thường thường luôn có mới mở phủ huyện bị di tộc mọi dợ phá thành, huyết tẩy. Trải qua Tập Châu đời trước thái thú tấu mời, đại tấn triều đình tại Tập Châu thông hướng 10 vạn mãng hoang nơi yếu hại, thiết hạ 9 tòa liên miên một mạch, lẫn nhau canh gác cửa ải để phòng mãng hoang mọi dợ quấy nhiễu. 9 tòa cửa ải đều có đô úy lãnh binh trấn thủ, từ một vị tạp hào tướng quân quản hạt bị Tập Châu con dân xưng là mưa gió 9 tầng quan 9 tòa cửa ải. Mưa gió 9 tầng quan cũng là đại tấn triều đình tại Tập Châu cường đại nhất quân sự tồn tại, vô luận sĩ tốt số lượng, tinh nhuệ trình độ, trang bị chất lượng, đều viễn siêu Tư Mã Truy Phong dưới trướng Châu binh. Binh sĩ tinh lương, chiến lược cường đại, mưa gió 9 tầng quan chú quân càng lệ thuộc trực tiếp đại tấn thái úy phủ quản hạt, cùng Tập Châu quan phủ cũng không lệ thuộc quan hệ, tất cả lương thảo, quân lương, đồ quân nhu các loại đều từ thái úy phủ trực tiếp phân phối, hàng năm trực tiếp tại Tập Châu thành thương thuế, lương thuế cùng các loại thuế phụ thu bên trong chống đỡ trụ. Tư Mã Truy Phong không có quyền đối mưa gió 9 tầng quan chú quân khoa tay múa chân, nhưng là hắn dám để cho thiếp thân tổng quản Lao Ô Đầu cầm danh thiếp của hắn, mà không phải hắn thái thú công văn đi mưa gió 9 tầng quan điều binh, có thể thấy được hắn đối mưa gió 9 tầng quan lực ảnh hưởng vượt qua tưởng tượng của mọi người. Ngựa gỗ thái thú. Tư Mã Truy Phong híp mắt nhìn xem ngoài cửa sổ xe cảnh đường phố, cười đến cực kỳ lạnh buốt, nếu là một đầu ngựa gỗ, có đi hay không, coi như không phải do các ngươi nói. Các ngươi dùng quất, dùng đao chặt, ta một đầu ngựa gỗ, cũng không nghe các ngươi sai xử. Cười vài tiếng, Tư Mã Truy Phong tay vừa lộn, từ toa xe hốc tối bên trong cầm ra một bình đại tấn Cam Châu sản xuất nho nhưỡng, từ mình đai lưng bên trong lấy ra một viên hiện ra kim thạch màu sắc lớn chừng ngón cái năm thạch đan ném vào bình rượu, dùng sức đem rượu bình lắc lư mấy lần. Tư Mã Truy Phong trưởng tâm một cỗ sóng nhiệt xông ra, bọc lấy bình rượu hun sấy, tăng thêm hắn dùng sức lay động, nam thạch đan tại nho nhưỡng bên trong nhanh chóng hòa tan, một cỗ gây mũi mùi hương đậm đặc hóa thành quần cuộn bạch khí từ bình miệng phun ra, hắn vội vàng há miệng ra, đem bạch khí toàn bộ nuốt xuống. Đọc truyện tại. Tư Mã Truy Phong trắng nón da mặt bỗng nhiên trở nên hoàn toàn đỏ đậm. Hắn kìm nén một hơi, đem dung nhập nam thạch đan nho nhưỡng uống từng ngụm lớn ánh sáng, da mặt liền thuận lợi đến sắp nhỏ ra huyết. Con người co lại thành to bằng mũi kim. Tư Mã Truy Phong trong bụng kêu to như sấm, ngũ tạng lục phủ đều bị năm thạch đan dược lực đánh thẳng vào, rất nhanh hắn toàn thân mồ hôi đầm địa, làm cho hắn đem xa giá màn cửa nhấc lên. Xa giá cao tốc buôn đậu, gió mát xâm nhập toa xe, thổi đến Tư Mã Truy Phong tóc, quần áo loạn vũ. Hắn thởi bỏ trên người áo bào lớn, giật ra quần áo lộ ra trần trùng trục lồng ngực, gió mát thổi tới mồ hôi không ngừng nhỏ xuống trên lồng ngực, Tư Mã Truy Phong vẫn như cũ cảm thấy toàn thân khô nóng không chịu nổi. T. Thật là bá đạo dược lực. So dĩ vãng năm thạch tán dược lực mạnh hơn gấp 3 có thừa. Thiên tử mới chiêu nhóm này đan dược phương sĩ, quả nhiên có mấy phần bản lĩnh. Tư Mã Truy Phong có chút lung lay đầu, trước mắt cảnh vật bắt đầu lay động, mơ hồ, hắn không hiểu hắc hắc quái nở nụ cười. Đương kim đại tấn thiên tử xa xỉ cầu trường sinh, vước xuống triều chính không để ý tới, cả ngày luyện đan, uống thuốc, dẫn tới toàn bộ đại tấn vương công quý tộc, thế gia hảo môn thai to mặt lớn nhao nhao bắt trước. Tư Mã Truy Phong xuất thân Tư Mã thị tộc, mặc dù ở xa Tập Châu, nhưng là đại tấn trong kinh thành lưu hành nhất các loại đan dược, hắn cuối cùng có thể kịp thời lấy tới một phần. Không hổ là thiên tử hao phí số tiền lớn luyện chế đan dược, rượu a. Tư Mã Truy Phong thần sắc mê ly cười, hắn chỉ cảm thấy trong bụng nóng hởi như lửa, toàn thân tốt như lửa đốt, võ nguyên tại thể nội cấp tốc lưu động, so với hắn thường ngày lúc tu luyện tốc độ nhanh tối thiểu gấp đôi. Đến tranh thủ thời gian phát tán dược lực, phát tán, phát tán. Tư Mã Truy Phong đột nhiên từ cửa sổ xe thò đầu ra, hướng người phu xe quát: gia tốc, nhanh, 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 tranh thủ thời gian hồi phủ. Nam thạch đan dược lực bá đạo tuyệt luân, muốn phát tán dược lực, hoặc là mùa đông khắc nghiệt trần truồng tại trong đống tuyết bút đầu, hoặc là cũng chỉ có thể âm dương điều hòa, dùng kia âm dương diệu lý điều hòa trong cơ thể bá đạo đến cực điểm thuần dương chi khí. Xa ra tốc độ lại nhanh thêm mấy phần, Tư Mã Truy Phong đem đầu lộ tại ngoài cửa sổ xe, có mấy phần ngốc manh cười khúc khích, nhìn xem ven đường phong cảnh. Rời đi thông hướng Tập Sơn thư viện đại đạo, quẹo mấy cái cua quẹo, Tư Mã Truy Phong thái thú nghi trượng liền quẹo vào Tập Châu thành đại lộ bên trên. Tư Mã Truy Phong đầu lộ ra cửa xe, ngơ ngác nhìn cảnh đường phố, hắn đột nhiên nhíu mày. Hôm nay không biết sao, Tập Châu trên đường cái nhiều rất nhiều chướng mắt người. Thành quân kết đội hai tay để trần, trong tay mang theo các loại nại ra đồng, dây thừng đại hán huệ vải ngồi tại bên đường dưới mái hiên, hi hi ha ha nói hương giã thôn phu đặc hữu hạ lưu trò cười. Bên đường trong hẻm nhỏ, rất nhiều thành hồ xã thử ngó giáo giác. Từng cái trên mặt đều mang một tia âm tàn gian trá cười lạnh. Càng có mấy chi đội ngũ chen chúc trên đường phố, đại lượng xe hàng tạp nhạp chen chúc chung một chỗ, chắn đến đại đạo chật như nêm cối. Vội vã trở về phủ thái thú phát tán Tư Mã Truy Phong bị chắn chết tại trên đại đạo, hắn lập tức tức hổn hển kêu la, chuyện gì xảy ra? Làm sao đem đường đều cho chặn lại? Để bọn hắn đều cho trọng tâm thái thú cũng ngay. Cồn vật bi, cụ ạ bạ càng. Chương 48, mưa do tập châu, 2. Phủ thái thú hộ vệ đầu lĩnh vội vã mang người chạy lên phía trước, một trận thương lượng, chửi rủa về sau, phía trước chèn chết xe hàng hơi động mấy lần, sau đó lại ngừng lại. Quá nhiều người quá tạp, xe quá nhiều quá loạn, lớn như vậy đường đi bị chắn đến chật như nêm tối, nhất thời bán hội chỗ nào khơi thông được. Càng có dưới mái hiên nhóm lớn người nhàn rỗi đánh trống reo hò ồn ào, từng cái vỗ tay cười to, bọn hắn hôn trên đường, càng bằng thêm mấy phần hỗn loạn. Tư Mã Truy Phong tức hổn hển gầm thét, thế nhưng là lúc này hắn thái thú uy phong cũng không có gì đại dụng. Hắn cuối cùng không đến mức để hộ vệ của hắn tại trên đường cái thanh đao giết người, lại nói, coi như giết chết những này chắn đường người, những cái kia xe hàng, hàng hóa ngươi cũng chuyển không ra a. Phía trước trên đường cái phá hỏng xe hàng cái gì còn không có xử lý tốt, một đoàn làn da phiếm hắc, dùng màu đen khăn trùm đầu bọc lấy cái trán, thái dương cắm các loại lông vũ hán tử lại khiêng các loại bao khỏa, con to to nhỏ nhỏ cái gùi dâng lên, đem Tư Mã Truy Phong triệt thoái phía sau con đường cũng chắn chết rồi. Tư Mã Truy Phong nguyên bản vốn còn muốn hạ lệnh đường vòng mà đi, lần này hắn muốn đường vòng trở về phủ thái thú đều không cách nào. Hắn tức giận nhìn xem những cái kia làn da phiếm hắc, miệng đầy từ địa phương khó hiểu hán tử, cau mày, lại bắt bọn hắn không có biện pháp gì tốt lắm. Những người này là Tập Châu Quy Thuận thổ dân, bọn hắn tiên tổ là 10 vạn mãng hoang di tộc, mở Tập Châu thời điểm, bộ lạc của bọn hắn bị Đại Tấn chính phủ, bọn hắn liền lưu tại Tập Châu thổ địa bên trên phồn diễn sinh sống, tự thành một thể. Những này Quy Thuận thổ dân mình thành lập tụ cư thôn trấn, cùng ngoại lai Tập Châu Đại Tấn con dân cả đời không qua lại với nhau. Bọn hắn cùng 10 vạn mãng hoang bên trong di tộc liên hệ chặt chẽ, bọn hắn có thể an toàn xuất nhập 10 vạn mãng hoang thâm sơn, thu thập các loại chân quý dược thảo. Thường xuyên có Quy Thuận thổ dân thành quần kết đội đến Tập Châu thành, phiến bán mình đào được tất cả loại dược thảo, mua sắm các loại sinh hoạt vật tư. Liền ngay cả sở thị danh xưng lũng đoạn Tập Châu dược liệu chưa bảo chế mua bán, nhưng là sở thị rất nhiều chân quý mặt hàng, cũng là hướng những này Quy Thuận thổ dân số tiền lớn mua sắm. Những này thổ dân tính cách bưu hãn, hung mãnh, một lời không hợp liền rút đao khiêu chiến, mà lại bọn hắn cực kỳ báo đoàn, một khi trêu chọc bọn hắn một người, liền sẽ dẫn đến bọn hắn toàn bộ thôn trấn liên thủ nổi lên, một khi trêu chọc bọn hắn một cái thôn trấn, bọn hắn liền sẽ 10 giảm 8 hương tụ tập 10 cái thôn trấn nhân thủ đánh trống gieo hò nháo sự. Tư Mã Truy Phong tại Tập Châu, thứ nhất để đầu hắn đau liền là địa đầu xà Sở Thị, cái thứ hai để hắn nhức đầu, chính là cái này thường thường liền sẽ gây chuyện thổ dân. Hắn tại Tập Châu nhậm chức mấy năm, những này thổ dân náo ra nhân mạng bản án đều có gần trăm lên nhiều, hắn mấy năm này dứt khoát liền là đang vì những này thổ dân chùi đít. Mắt thấy thành quần kết đội thổ dân khiêng các loại rối loạn lâm sản ngăn chặn đường lùi, toàn thân lửa nóng Tư Mã Truy Phong tức giận đến mắt trợn trắng. Hắn nghiêm nghị quát, hôm nay lại không gặp mùng một, không phải đi chợ thời gian, những thứ này. Nhà quê vào thành làm cái gì? A, bọn hắn đến nhiều người như vậy, muốn làm gì đâu? Chạy đến phía trước đi mở đạo. Lại không công mà lui phủ thái thú hộ vệ thống lĩnh trông mong chạy trở về, bất đắc dĩ hướng Tư Mã Truy Phong cười khổ, đại nhân, đều là những cái kia ngoại lai đội tàu gây ra thị phi. Đại Tấn 32 nhà gia tộc quyền thế liên hợp hạm đội cập bờ, bọn hắn đại đội nhân mã đang không ngừng tuân hướng Tập Châu thành, thông hướng Tập Châu thành thương dụng bến tàu con đường, đã bị bọn hắn triệt để chiếm đóng. Những này gia tộc quyền thế tác phong làm việc cực kỳ bá đạo, bọn hắn chiếm dụng con đạo, căn bản không cần những người khác hành tàu. Có mấy cái Tập Châu thành nội đội buôn nhỏ muốn ra khỏi thành đi bến tàu, kết quả vừa mới ra khỏi cửa thành miệng, liền bị Lý Thị Tư quân đánh cho chạy trở về. Rất nhiều Tập Châu nơi đó thương đội liền bị ngăn ở thành nội ra khỏi thành không được, bọn hắn chen chúc tại trên đường cái, tự nhiên là đem đường cho chăn chết rồi. Thương đội ra không được thành, Tập Châu thành nỗ lực thực hiện những cái kia lực phu, tạp dịch liền giải tán con vịt, bọn hắn hi hi ha ha tụ tập tại đường cái hai bên dưới mái hiên nhàn thoại. Tư Mã Truy Phong nhìn thấy những cái kia hai tay để trần trắng hán, đều là nỗ lực thực hiện lực phu, tập dịch. Mà những này thổ dân à, bọn hắn là nghe nói có một cái cực lớn ngoại lai thương đội đi tới Tập Châu. Bọn hắn lập tức tràn đầy phấn khởi chào hỏi 10 giảm 8 hương các hương thân, mang theo ngày bình thường chữ hàng xuống tới, không nỡ bán ra chân phẩm lâm sản đi tới Tập Châu thành. Những này thổ dân cũng không ngốc à, bởi vì sở thị lũng đoạn Tập Châu dược liệu chưa bảo chế mua bán quan hệ, bọn hắn rất nhiều chân quý dược thảo đều bán không ra giá cao. Nhưng là ngoại lai thương đội không phải sở thị dạng này địa đầu xà, bọn hắn đem những này lâm sản đưa đi trong thương đội, tối thiểu có thể kiếm về mấy lần lợi nhuận. Nhưng những này thổ dân bọn họ cũng không có biết rõ cái gọi là thương đội thân phận chân thật, tràn đầy phấn khởi đến Tập Châu, nhất thời bán hội tìm không thấy ngoài thành chi kia đội ngũ khổng lồ quản sự, Lý Chính, Triệu Hành bọn người ngay tại Tập Sơn Thư Viện tham gia Long Môn Yến đâu. Tìm không thấy xuất hàng con đường thổ dân hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, đại đội nhân mã liền tràn vào Tập Châu thành. Nói tóm lại, hôm nay Tập Châu thành rất náo nhiệt, đủ loại màu sắc hình dạng người không có phận sự nhao nhao xuất đầu lộ diện, đem toàn bộ Tập Châu thành chen lấn chật như nêm tối, Tập Châu thành thường ngày triệt để loạn thành một đoàn. Quả thực là, Tư Mã Truy Phong tức giận đến con mắt xanh lét, hắn nhớ tới mình vừa mới tại Tập Sơn thư viện nhận vũ nhục, hắn đối ngoại lai 32 nhà hào môn, còn có cấu kết những này hào môn đi vào Tập Châu Chu Lưu Vân đã hận đến tận xương thủy. Phía trước một đầu đầu hẻm nhỏ đột nhiên một mảnh bạo động, liền nghe một tiếng thê lương bi thảm truyền đến, một đầu thân cao 8 thước khôi vĩ đại hán máu me khắp người từ ngõ hẻm bên trong vọt ra, trong tay hắn mang theo một cây đáng tin loạn đả đập loạn, khàn cả giọng gầm thét, báo quan, báo quan. Có người muốn tạo phản, tạo phản. Đại hán này vừa mới xông ra ngõ nhỏ, một đạo hàn quang từ phía sau hắn đuổi theo, đem hắn từ trên đỉnh đầu đến hông một kích sau chém thành hai mảnh. Cái này hàn quang tàn nhẫn như vậy, đại hán bị đánh thành hai mảnh về sau, thân thể còn lảo đảo hướng về phía trước chạy ra xa mấy chục bước, thẳng chạy tới chính giữa đường lớn, đâm vào một khung xe hàng bên trên, lúc này mới hoa một chút trái phải tách ra. Tư Mã Truy Phong ngạc nhiên, bên đường giết người. Ngay trước hắn vị này Tập Châu thái thú giết người. Mà lại, thủ đoạn giết người như thế ngoan lệ hung tàn, như vậy khôi ngô cao lớn một tên hán tử, thế mà một kiếm liền bị đánh thành hai mảnh. Còn có, đại hán kia giống chính là cái gì? Báo quan. Tạo phản. Một luồng hơi lạnh từ Tư Mã Truy Phong lòng bàn chân bay thẳng đỉnh đầu, hắn mảnh đứng lên, nhanh chân đi ra toa xe đứng ở càng xe bên trên, tên kia, là ai? Phủ thái thú hộ vệ thống lĩnh rút ra bội kiếm, nhìn xem phía trước một mảnh rối loạn đường đi nghiêm nghị nói, Tập Châu nỗ lực thực hiện đương đầu, sắt cánh tay Tôn Thiên Hán. Cái thằng này thiên phú dị bẩm, mặc dù không tu võ đạo, hai tay có mấy vạn cân thần lực, thuộc hạ vẫn muốn mời chào hắn vì thái thú hiệu lực. Ha ha, bên đường giết người. Tư Mã Truy Phong nghe nhà mình thuộc hạ, hắn bỗng nhiên cười to lên, còn có người muốn tạo phản. Hả? Đều là ai? Cho trọng tâm thái thú đứng ra. Ra mặt đỏ bừng, lộ rõ ý chí Tư Mã Truy Phong mở ra hai tay, gắt gao nhìn chằm chằm Tôn Thiết Hán lao ra cái ngõ hẻm kia miệng. Trên đường cái đột nhiên hoàn toàn tĩnh mịch, một loại không hiểu quái dị bầu không khí bao phủ toàn bộ đường cái. Đường cái hai bên rất nhiều lực phu chậm rãi đứng người lên, thần sắc lánh túc nhìn xem Tư Mã Truy Phong. Những cái kia khiêng lâm sản bao khỏa thổ dân nhao nhao thả ra trong tay bao khỏa, từ to lớn bao khỏa bên trong rút ra một thanh lại một thanh thép tinh rèn đúc 6 thước bát diện kiếm. Hô a giống to một tiếng, những cái kia thổ dân một cước đem những cái kia lâm sản bao khỏa đá bay, ngang nhiên tại Tư Mã Truy Phong xa giá hậu phương kết thành quân trận. Bọn hắn song tay nắm chặt chuôi kiếm, bước chân, thân hình khí độ nghiêm cẩn, nghiêm nhiên một cái nghiêm chỉnh huấn luyện quân đội tinh nhuệ. Suy suy tiếng vang bên trong, một người khoát trọng giáp, thân cao vượt qua 9 thước tráng hán khiêng một thanh dài 8 thước đặc chế bát diện kiếm, chậm rãi từ vừa mới ngõ nhỏ kia miệng đi ra. Ngựa gỗ thái thú. Nghe đại danh đã lâu. Trọng giáp tráng hán khanh khách cười lạnh. Cồn vật bi, cụ ạ bạ cảng. Chương 49, Mãng Hoang Dương Nghiệt, 1. Ta, Thập Châu thái thú Tư Mã Truy Phong. Người đến người nào? Xưng tên ra, đừng muốn học kia không ra hồn trợ búa tiểu nhân, đồ xính miệng lưỡi bên trên công phu. Tư Mã Truy Phong thần sắc nghiêm nghị nhìn xem kia trọng giáp đại hán, toàn thân khô nóng sớm liền chẳng biết đi đâu, đầy người mồ hôi nóng sớm liền biến thành mồ hôi lạnh. Trọng giáp đại hán trên người giáp trụ toàn thân đen nhánh, đường cong cổ phát nặng nề, tả hữu bả vai là hai cái dao long nuốt miệng, trước ngực là một đầu dữ tợn hắc dao phù điêu. Vô luận dao long nuốt miệng vẫn là hắc dao phù điêu, công nghệ đều tinh diệu đến cực điểm, lân giáp râu rồng mảy may khả biện. Ánh sáng mặt trời chiếu ở đại hán trên thân, nặng nghề giáp trụ bên trên ẩn ẩn có một tầng con sò sắc tầng bên trong chân bóng quang mang lóe lên, bảo quang bên trong có thể thấy được đại lượng hơi nước vân vân lan lộn, đây là một kiện hiếm thấy, chân quy đến cực điểm bí mật phù bảo giáp. Một kiện bí mật phù bảo giáp không đáng cái gì, xuất thân Tư Mã thế gia, Tư Mã Truy Phong gặp bao nhiêu đồ tốt. Muốn mạng chính là cái này bí mật phù bảo giáp bên trên hắc giao đồ đằng, còn có giáp trụ bên trên mấy chỗ thủy vân ám ký, đều đại biểu bộ này giáp trụ lai lịch. Tư Mã Truy Phong nhìn xem bộ này giáp trụ, không dám tưởng tượng người mặc bộ này giáp trụ người xuất hiện tại Tập Châu thành ý vị như thế nào. Bọn hắn có thể nào xuất hiện ở đây? Bọn hắn căn bản cũng không ứng nên xuất hiện ở đây. Nào đó, Đại Tần quân hầu, Doanh Phong. Trọng giáp đại hán giơ lên vác lên vai 8 thước trọng kiếm, hai tay đỡ kiếm đứng thẳng trước mặt, hướng Tư Mã Truy Phong thi lễ một cái, còn xin ngửa gỗ thái thú thúc thủ chịu trói, không muốn tăng thêm thương vong ngươi. Tư Mã Truy Phong tâm chậm rãi chìm xuống phía dưới đi, hắn nhìn lấy trọng giáp đại hán lạnh giọng cười nói, Đại Tần. Tiên triêu cổ Tần, đã là vạn năm trước cố sự, thế gian chỉ có Đại Tấn, lại không Đại Tần. Các ngươi không muốn quy thuận bản triều, tự nguyện tại kia 10 vạn mãng hoang bên trong tự sinh tự diệt, kia từ được các ngươi vui vẻ. Hít sâu một hơi, Tư Mã Truy Phong nghiêm nghị nói, nhưng các ngươi chỗ này dám xâm ta lớn thành Tấn Châu. Các ngươi nghĩ bỏ mình tộc diệt hay sao? Doanh Phong cười lắc đầu, lạnh nhạt nói, thôi, ngôn ngữ nói bất động ngươi, vậy liền, đao kiếm bên trên thấy rõ ràng đi. Đáng tiếc cái thằng này, nhiều khỏe mạnh một hán tử, làm sao lại không chịu ngoan ngoãn mà nghe lời đâu. Nào đó nhưng không có ý xấu, chỉ là muốn mời chào hắn đầu nhập vào ta Đại Tần, quản hạt Tập Châu tất cả nỗ lực thực hiện hán tử, cùng một chỗ bắt một cái xuất thân. Đáng tiếc, hắn lại nhất định phải đi tố cáo báo quan, phí công rồi nào đó một phen hảo tâm. Mang theo vài phần đáng tiếc hướng chết thảm Tôn Thiết Hán nhìn một cái, Doanh Phong đột nhiên giống lớn một tiếng, các huynh đệ, giết. Hét dài một tiếng, Tư Mã Truy Phong chỗ đầu này đường cái, đông nhiên liền loạn. Dưới mái hiên Lực Phu, tạp dịch bên trong, những cái kia đứng dậy, thần sắc nghiêm nghị, mục quang lãnh lệ nhìn về phía Tư Mã Truy Phong các tráng hán đột nhiên từ bên hông rút ra màu đen vải, dùng sức cột vào cánh tay bên trên. Sau đó bọn hắn dùng sức kéo một cái trong tay xà beng, âm vang âm thanh bên trong rút ra từng chuôi hàn quang bắn ra bốn phía trọng kiếm. Những này Lực Phu, tạp dịch chỉ chiếm trên đường cái tất cả Lực Phu, tạp dịch khoảng 3/10, bọn hắn rút ra trọng kiếm về sau, lập tức hướng bên người chấn kinh đến tựa như ngốc đầu Nga đồng dạng, ngây ngốc không phản ứng chút nào Lực Phu, tạp dịch nghiêm nghị gào thét. Các huynh đệ, chúng ta nỗ lực thực hiện khổ cấp các bọn họ khổ a, cả ngày khiêng bao lớn, đuổi trọng yếu xe, nhà ai có thể có thừa lương. Theo chúng ta làm một trận đi, làm. Cầm lấy ra hỏa, làm. Đánh vỡ phủ thái thú, cướp sạch Tập Châu thành, vàng bạc châu báu, gạo trắng mặt trắng, tơ lụa, cho phép mọi người hưởng thụ đấy. Có to gan huynh đệ, đi theo chúng ta làm một trận. Làm một trận, bắt một cái vinh hoa phú quý na. Không muốn cùng nhau làm, còn coi chúng ta là huynh đệ, không muốn vướng bận, nằm xuống, kẻ không theo chết. Tôn đương đầu không nguyện ý các huynh đệ phát tài, đã bị Doanh Phong quân hầu chém giết. Các huynh đệ hoặc là đi theo chúng ta làm một trận, hoặc là liền nằm dạp trên mặt đất không muốn vướng chân vướng tay. Đao kiếm không có mắt, không nên trách các huynh đệ không để ý năm trước thể diện. Trên ở dưới mái hiên Lực Phu, bọn tạp dịch ngây ngốc nhìn xem đột nhiên thay đổi mặt các đồng bạn, những này ngày bình thường uống rượu với nhau, cùng một chỗ làm lao động đồng bạn, hôm nay làm sao đột nhiên trở nên xa lạ như thế. Tập Châu nỗ lực thực hiện đương đầu Tôn Thiết Hán thi thể đẫm máu nằm trên mặt đất. Loại kia thảm liệt tiểu chết hảo hảo dọa người. Hơn phân nửa Lực Phu, tạp dịch theo bản năng ôm đầu nằm trên đất, đây là Lục Lâm đạo quy củ, chỉ cần bọn hắn những này Lực Phu, tạp dịch bất loạn động, không chuyện xấu, lại cùng hung cực các đạo phỉ cũng sẽ không dễ dàng tổn thương bọn hắn. Càng có non nửa Lực Phu, tạp dịch, ngày bình thường liền là không an phận, bọn hắn nhao nhao gào thét, bị một cỗ không hiểu xúc động lôi cuốn, đần độn đi theo những cái kia trên cánh tay cuốn lấy màu đen vải đồng bạn liền xông ra ngoài. Bọn hắn khẽ động, những cái kia cầm trong tay trọng kiếm Lực Phu liền không ngừng móc ra một từng chiếc màu đen vải đưa cho bọn hắn, để bọn hắn chăm chú quấn ở trên cánh tay. Kiếm quang lấp lóe, nương theo lấy lớn tiếng gào thét chửi rủa âm thanh, đứng núi chịu xào xui xẻo, liền là chắn ở trên đường mấy cái thương đội quản sự, cùng những này thương đội chủ nhà mướn hộ vệ. Vô số tiếng kinh hô bên trong, như lang như hổ Lực Phu, tạp dịch vọt vào thương đội, kiếm quang hiện lên, nặng nghề bắt diện kiếm chém dưa thái rau chặt xuống từng khỏa đầu người. Những cái kia thương đội quản sự, hộ vệ không thể tin nhìn xem những này ngày bình thường mặc cho bọn hắn hô tới quát lui khổ các cát, còn không có biết rõ đến tuột cùng xảy ra chuyện gì, liền đã chết thảm tại những này kẻ ti tiện dưới kiếm. Tán tải. Doanh Phong hai tay nắm trọng kiếm, từng bước một hướng Tư Mã Truy Phong xa giá tới gần. Theo Doanh Phong giống to một tiếng, những cái kia giết tiến trong thương đội Lực Phu, tạp dịch trong tay trọng kiếm chém loạn chém lung tung, đại lượng vàng bạc đồng tiền, tơ lụa các loại vật chân quý vãi đầy mặt đất đều là. Lực Phu, bọn tạp dịch ha ha lớn nhỏ, tiện tay nắm lên bó lớn tiền tài hướng ven đường vung đi. Các huynh đệ, chẳng lẽ lại thực tình muốn làm cả một đời khiêng bao lớn khổ các cát? Đứng dậy, đứng lên a, giết, 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 giết một cái chén lớn ăn thịt, uống chén rượu lớn. Các huynh đệ, bắt một chút, đánh xuống Tập Châu thành, tiểu nương tử tùy tiện các huynh đệ chọn, rộng lượng nhà ngói tùy tiện các huynh đệ ở. Ven đường nằm dạp trên mặt đất Lực Phu, tạp dịch ngây dại, bó lớn vàng bạc đồng tiền nện ở bọn hắn trên đầu, nện đến bọn hắn đau nhức, nhưng cũng đem bọn hắn cho thức tỉnh. Nhìn trên mặt đất chết thảm Tôn đương đầu, nhìn xem đầy đất lăn loạn người sọ não, nhìn xem vàng nóng vàng trắng bóng bạc đinh đương vang lên đồng tiền. Đột nhiên Hữu Lực Phu, tạp dịch ngao một tiếng xông lên, mang theo nảy ra bổng liền hướng bên người chật vật chạy trốn thương đội hộ vệ lập tới. Những này Lực Phu cả ngày làm việc chân tay nặng nhọc mà tính, một thân man lực cực mạnh, bọn hắn xà bèn kiên cố vô cùng, đánh vào đầu người bên trên, lúc này có 10 cái hộ vệ bị đánh đến óc vỡ toang mà chết. Loạn càng phát loạn, vô số Lực Phu, tạp dịch ngao ngao nhảy dựng lên, ngao ngao chu lên đi theo những cái kia cầm trong tay trọng kiếm đồng bạn sau lưng, giống như điên cuồng dã thú đồng dạng lung tung xung giết. Doanh Phong ha ha cười lớn, từng bước một đi qua hỗn loạn đường cái, hướng Tư Mã Truy Phong không ngừng tiếp cận. Một đạo màu đen hơi nước từ Doanh Phong dưới chân dâng lên, hóa làm một cái vòng xoáy màu đen đem hắn thân eo trở xuống bao khỏa ở bên trong. màu đen hàn phong lạnh thấu xương, Doanh Phong đỉnh đầu một đạo hắc khí vọt lên đến cao mười mấy trượng, trong hắc khí ẩn ẩn có thể thấy được một đầu màu đen ác dao lăn lộn gào thét. Cồn vật bi, cụ ạ bạ càng. Chương 49, Mãng Hoang Dương Nghiệt, 2. Tư Mã Truy Phong quanh thân hồng quang đại thịnh, đáng sợ nhiệt lực cấp tốc đem xe của hắn cưỡi dẫn đốt, một ánh lửa hừng hực, làm cho hắn hộ vệ bên cạnh vội vàng hướng bốn phía tản ra. Ngăn ở Tư Mã Truy Phong xa giá phía sau thổ dân bọn họ cùng kêu lên hò hét, trên người bọn họ có màu đen sát khí xung ra, tại đỉnh đầu bọn họ cấp tốc ngưng tụ thành một mảnh màu đen sương khói, bên trong có một đầu màu đen huyền dao lắc đầu vây đuôi. Tiên Triều, Cổ Tần, Cấm Quân sát trận, Hắc Long sát trận. Đứng núi chịu sào hơn 10 người thổ dân hán tử cùng kêu lên giống to, trong tay dài 6 thước, nặng nghề dị thường bắt diện kiếm cùng nhau vung về phía trước một cái. Lớn như vậy quân trận bên trên màu đen huyền dao thét dài một tiếng, một mảnh màu đen sát khí tràn vào thân thể bọn họ, bắt diện kiếm âm vang oanh minh, hơn 10 đạo hình như hắc long kiếm khí dâng lên mà ra, trong nháy mắt bao phủ phía trước dài chừng 10 trượng đường đi. Tư Mã Truy Phong hộ vệ đều là tinh nhuệ, từng cái đều có thể lấy một chọi 10. Nhưng là bọn hắn cũng không có bố trí xuống chiến trận. Đối mặt hơn ngàn thổ dân tụ lực một kích, bọn hắn chỉ có thể vội vàng giơ lên binh khí, lớn tiếng gào thét phóng tới ở trước mặt đánh tới kiếm quang. Phốc phốc, gầm thanh bên tai không dứt, thủ hộ tại Tư Mã Truy Phong xa giá sau hơn 100 tên hộ vệ bị kiếm khí màu đen xé thành thịt nát xương tan, chỉ có một gã hộ vệ phó thống lĩnh tê tiếng gào thảm lấy từ hắc sắc kiếm quang bên trong xung ra, hai cánh tay hắn huyết nhục bị kiếm khí xé thành sạch sẽ, chỉ còn lại hai đầu bạch thảm thảm xương tay. Tạo thành sát trận thổ dân đồng thời hướng về phía trước nhanh chân tới gần. Khí tức của bọn hắn nối liền thành một thể, giống như một tòa núi lớn hướng đưa lưng về phía bọn hắn Tư Mã Truy Phong ép tới. Tư Mã Truy Phong quanh thân hồng quang đống nhiên trì trệ, phía sau hắn hồng quang kịch liệt chấn động lên. Doanh Phong toàn thân quấn quanh lấy hàn khí bức người, hắn cười lớn hướng Tư Mã Truy Phong từng bước tới gần, nghiêm nghị cười nói, ngựa gỗ thái thú không nên trách nào đó, chuyện hôm nay là thủ, nào đó cũng không cùng ngươi một đối một đấu. Như thế lưng bụng thụ địch, ngựa gỗ thái thú đương như thế nào cho phải đâu. Trong tiếng cười điên dại, đám người chỗ đầu này đường cái tả hữu đường phố bên trong, đột nhiên có vài chục đạo khói đặc phóng lên tận trời. Liệt hỏa hứng hực, cấp tốc bao trùm mấy chục nhà cửa để, chấn thiên tiếng la khóc xa xa truyền đến, càng có tường gạch sụp đổ âm thanh, cửa gỗ rách nát âm thanh không ngừng vang lên. Doanh Phong càng là cất tiếng cười to, không chỉ là lương bụng thụ địch, càng là rối loạn. Doa, toàn bộ Tập Châu thành hồ xã thử đều bị nào đó thuyết phục, Tập Châu thành những cái kia chợ búa người làm biếng tạo thành năm đại bang phái, hôm nay cùng nhau nổi lên. Cướp bóc dân nữ, hắc hắc, thống khoái thống khoái. Tư Mã Truy Phong liều mạng sau tiếp cận thổ dân quân trận, hắn nhìn xem Doanh Phong nghiêm nghị quát, ta Tập Châu, còn có tinh nhuệ châu binh 2 vạn. Doanh Phong ngóc đầu lên đến, nhìn xem Tư Mã Truy Phong cười nói, thái thú một mực phát báo động, lại nhìn kia 2 vạn tinh nhuệ châu binh, có thể có mấy cái ra doanh đàn áp. Không ngại thẳng thắn cái nói, Tập Châu thành nội 2 vạn châu binh tinh nhuệ, giờ phút này có thể đứng lên hành tẩu, trăm không đủ mở giảm. Tư Mã Truy Phong một viên lòng châm xuống, thật sâu chìm xuống dưới. Tập Châu nỗ lực thực hiện, những cái kia khiêng bao lớn, chuyển vật nặng, ngày thường chuyên môn làm những cái kia thô kệch nhất công việc lực phu, tạp dịch tối thiểu có hơn vài người, Tập Châu thành thành hồ xã thử, những cái kia kết thành bang phái chợ búa người rảnh rỗi lấy ngàn mà tính. Như cái không có châu binh đàn áp, cái này hơn vạn người đột nhiên gây khó khăn, toàn bộ Tập Châu đều có thể hủy hoại chỉ trong chốc lát. Nhìn chung quanh một chút hừng hực ngọn lửa, trùng thiên khói đặc, điếc tai tiếng la khóc, Tư Mã Truy Phong một trái tim lập tức giống như dầu nấu. Các ngươi, đến tột cùng muốn làm gì? Tư Mã Truy Phong nhìn xem từng bước tới gần Doanh Phong, ngữ điệu đột nhiên hạ thấp mấy cái điều cửa, ngữ khí cũng biến thành suy yếu rất nhiều. Các ngươi, đối châu binh đại doanh làm cái gì? Hắn hiện tại, chỉ có thể gửi hy vọng ở mưa gió 9 tầng quan chú quân, hy vọng mở rộng quan tài lệ tướng quân có thể thống binh kịp thời đổi tới. Làm gì? Hôm nay chúng ta muốn làm sự tình, nhưng liền có thêm. Doanh Phong cười đến rất sán lạ. Hắn hướng Tư Mã Truy Phong cười nói, cái này, còn phải đa tạ Tập Sơn Thư viện Chu Lưu Vân Chu học sĩ, hắn cho chúng ta hơn một cái tốt, có thể đem ba châu cao tầng cơ hội một lưới bắt hết. Tư Mã Truy Phong sắc mặt trở nên giống như người chết, Tập Sơn Thư viện bên trong. Cũng có các ngươi người. Doanh Phong đã tới gần đến Tư Mã Truy Phong trước mặt không đủ 5 trượng, hắn chậm rãi giơ lên trọng kiếm, nghiêm nghị nói ra, vâng, Tập Sơn Thư viện bên trong, có một vị giá trị đến tất cả chúng ta tôn kính người. Khói lửa nổi lên bốn phía. Tập Châu thành tứ phương cửa thành phụ cận cũng là hô tiếng giết rung trời. Thành quần kết đội hán tử vai u thịt bắp, thành quần kết đội thổ dân, cầm trong tay sáng loáng đao kiếm, càng có người cầm cường cung nhanh nỏ, gào thét lên thuận cầu thang sông lên tường thành, hướng về phía trở tay không kịp thủ thành châu binh lớn chặt đại sát. U u âm thanh bên trong, Tập Châu thành tứ phương cửa thành cơ hồ là đồng thời khép lại, nặng nề vạn cân áp cũng dùng tốc độ nhanh nhất buông xuống. Tập Sơn thư viện bên trong, Mai Tuyết tinh thần lâu tầng cao nhất, Tuân Ngọc cùng Chu Lưu Vân mấy ngày trước đây thưởng thức thương long thoát xác đồ trong tinh thất, một hắc y thiếu nữ lẳng lặng đứng tại thương long thoát xác đồ trước, lệ rơi đầy mặt. Mấy tên thư viện thị nữ ý mắng quỳ gối thiếu nữ sau lưng, cái trán gấp sát mặt đất, các nàng cùng thiếu nữ nước mắt giàn giụa. "Cha, mẹ, ta Đại Tần thánh vật, cuối cùng muốn trở về tộc ta. Năm đó bội bạc, hại chết các ngươi những người kia, bọn hắn hôm nay một cái đều trốn không thoát." Thiếu nữ nhìn xem thương long thoát xác đồ nhẹ nói nói, "Hôm nay bọn hắn tự chui đầu vào lưới, nữ nhi muốn để bọn hắn cả đám đều chết ở chỗ này." Thiếu nữ ngày thường cực kỳ thanh lệ, cao gầy mảnh mai, không đến một tia khói lửa nàng thật giống như đêm khuya tại núi rừng bên trong lặng yên nở rộ một đóa hoa quỳnh, mềm mại bất lực nhưng lại thoát tục xuất trần. Nàng nhìn xem thương long thoát xác đồ, nhẹ giọng cười nói, "Dài hơn một trượng kim lân cá chép lớn, chính xác là thiên địa tạo ra linh vật, người bình thường sao có thể ăn được đến đâu. Chỉ là, bực này linh vật, những người kia có thể hay không có đầy đủ phúc khí, chịu được đâu." Mai Tuyết tinh thần lâu lầu một trong đại điện, Tư Mã Truy Phong tức hổn hển rời tiệc về sau, vô số người tiếng hoan hô như sấm động bên trong, đã có Thương Nhạn Nhi mời tới đỉnh cấp đầu bếp, đem một đầu kim lân cá chép lớn hiện trường phiến mở, từng mảnh mỏng như cánh ve cá chép thịt trải phẳng tại đường kính ba thước sứ trăng cá trong chậu. Nụ cười xinh đẹp thư viện bọn thị nữ bưng lấy cá buồn, bước nhẹ đem cái này mỹ luân mỹ hoàn cá lát phụng đến đông đảo khách quý trước mặt. Chu Lưu Vân vẻ mặt tươi cười hướng ở đây tất cả mọi người giơ chén rượu lên, "Chư vị, còn xin cộng ẩm." Tiếng cười vui bên trong, vô số tân khách nhao nhao giơ lên liền bị cùng Chu Lưu Vân đối ẩm, sau đó liền có không kịp chờ đợi già tham ăn nắm lên đũa, thật nhanh thêm lên cơ hồ trong suốt lát cá, dính một hồi mới mẻ ép ra quýt nước, có chút cảm khái, đem lát cá nhét vào miệng bên trong. Sở Thiên tại Tập Sơn thư viện bên trong dạo qua một vòng, phát hiện rất nhiều chỗ không đúng. Nhưng là những này chỗ không đúng, hắn lại không cách nào trước bất kỳ ai nói lên. Hắn ngẫm nghĩ một trận, lại chạy về Mai Tuyết tinh thần lâu. Lý Chính, Triệu Hành mắt thấy Sở Thiên về tới ngồi vào bên trên, hai người nhất thời tinh thần đại chấn, khẩu vị mở rộng, bọn hắn một vừa nhìn Sở Thiên cười lạnh liên tục, một bên kẹp lên cá trong chậu lắc cá, dùng sức nhét vào miệng bên trong miệng lớn nhấm nuốt, thật giống như đang nhấm nuốt Sở Thiên huyết đủ. Sở Thiên nhìn xem phụng đến trước mặt mình kim lân cá chép lớn lắc cá, nhẹ nhàng cảm khái một tiếng, hướng bốn phía nhìn qua. Ngoại trừ hắn cùng Lục Cô, ở đây tân khách vô luận thân phận địa vị cao thấp, tất cả đều tại ăn như gió cuốn, thỏa thích hưởng thụ cái này tuyệt không thể tả rượu vật. Ngồi ở vị trí đầu vị Mân Châu Thái Thú Chu Kiệt cuồng ăn hơn phân nửa bàn cá lát, đột nhiên chỉ vào Sở Thiên phá lên cười. "Chư vị, nhìn cái này ngốc chim, hắn sợ là chưa ăn qua bực này chân quý mỹ vị a." Cồn vật bi, cụ ạ bạ càng. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 50, Mãng Hoang Kinh Lôi, 1. Chu Kiệt cũng không những khả năng khác, chỉ là lòng dạ cực nhỏ hẹp, cực am hiểu mang thủ. Một chờ đến cơ hội, mặc kệ làm là như vậy không cùng hắn thái thú thân phận không tương tớt, Chu Kiệt lập tức hướng về phía Sở Thiên nổi lên. Hắn chỉ vào Sở Thiên ha ha cười to, thỏa thích chế rêu Sở Thiên là chợ bữa ti tiện thảo dân, chỉ biết là ăn miếng thịt bự, uống chén rượu lớn. Hoàn toàn không biết hưởng thụ bọn hắn quý tộc mới có thể đánh giá, như thế tinh xảo, chân quý cá lát. Lý Chính, Triệu Hành lập tức nở nụ cười. Lý Chính nhìn xem Sở Thiên phóng âm thanh cười nói, như thế kẻ ti tiện, có tài đức gì cùng quan to quan nhỏ cùng đường. Triệu Hành hung tợn nhìn chằm chằm Sở Thiên cười lạnh, cái thằng này cũng không sợ gây phúc khí, cẩn thận hôm nay ra cái này Tập Sơn thư viện, hắn liền sẽ bất hạnh đột tử. Sáu họ hào môn quản sự nhao nhao mở miệng phụ họa, tin đồn còn như báo tố hướng Sở Thiên đánh tới. Cái khác 26 họ hào môn quản sự nhao nhao mỉm cười lắc đầu, thỉnh thoảng lời nói lạnh nhạt chế giễu Sở Thiên vài tiếng. Mai Tuyết tinh thần lâu lầu một đại điện bên trong, phàm là có tư cách ngồi ở chỗ này hào môn đại tộc đại biểu, không biết Sở Thiên cùng Chu Lưu Vân ở giữa thù hận. Nếu biết Sở Thiên là Chu Lưu Vân giết cha cựu địch, đã Chu Kiệt nâng lên đối Sở Thiên chế giễu công kích, bọn hắn tự nhiên không keo kiệt cười to một tiếng, đem mình xem thường chi ý thỏa thích phát tiết ra. Trong lúc nhất thời Sở Thiên dẫm vào Tư Mã Truy Phong vết xe đổ. Ở trong đại điện vì chúng mục sở thị, đám người chỉ, miệng mồm mọi người chỗ mắng, đổi thành những người khác, sớm đã bị mắng cùng Tư Mã Truy như gió tức giận bỏ chạy, hoặc là dứt khoát tức giận đến thổ huyết ngã xuống đất. Sở Thiên không rên một tiếng, da mặt thuận lợi đều không đỏ một chút, hắn lẳng lặng nhìn tinh mỹ ba thước cá trong chậu, kia mỏng như cánh ve cơ hồ trong suốt lát cá, nhẹ khẽ thở dài, ta là đánh cá bán cá, bực này dài hơn một trượng kim lân lớn lý cây, làm không tốt liền là Long Vương gia thân thích đấy, mạo nhiên nhưng ăn. Ta cũng không dám. Nghe Sở Thiên, Chu Kiệt cười đến càng phát ra sán lạ, hắn đứng dậy, trong tay đũa kẹp lấy một mảnh run rẩy, tươi non đến cực điểm thịt cá, một tay bưng ly rượu, nhìn xem Sở Thiên cản rỡ vô cùng mà cười cười. Thô bỉ tiểu nhân, liền là thô bỉ tiểu nhân, ngươi biết cái gì? Khổng lồ như vậy kim lân cá chép lớn, cố nhiên là thiên địa linh vật, chỉ nếu là có đức có phúc, có khí vận người, cũng có thể thỏa thích tiêu thụ. Ta Chu Kiệt thẹn vì Mân Châu thái thú, liền là có đức có phúc, có khí vận người. Ăn cái này kim lân cá chép lớn, ta Chu Kiệt cũng liền ứng cá chép vượt long môn điểm lành, hắc hắc, xem ra dùng không mất bao nhiêu thời gian, liền có thể thăng quan phát tài. Mà lại là thăng đại quan, phát đại tài. Chu Kiệt miệng đầy phun nước bọt, thỏa thích chế rêu Sở Thiên. Lời nói của hắn thô bỉ, phong cách hạ lưu, mỗi một chữ từ bên trong đều tràn đầy cực độ bành trướng tự cao tự đại chi ý. Chu Lưu Vân tâm thần thanh thản nhìn xem cả sảnh đường người đối Sở Thiên chế rêu, chỉ cảm thấy toàn thân mỗi cái lỗ chân lông đều thấm thấm hướng ra phía ngoài phun hàn khí, toàn thân trên dưới thư sướng vô cùng. Đây mới là hắn muốn hiệu quả, tại chính xác giết Sở Thiên trước đó, để hắn thỏa thích bị người lăng đục. Không đơn giản từ trên nhục thể phá hủy Sở Thiên, càng phải từ trên linh hồn tra tấn Sở Thiên, để hắn sống không bằng chết, chật vật đến cực điểm, lúc này mới có thể tính là chân chính triệt để vì hắn ma quỷ phụ thân Chu đương đầu báo thù rửa hận. Nhẹ cười vài tiếng, Chu Lưu Vân quay đầu, hướng lẳng lặng ngồi tại cầm đài phía sau Lục Cô lớn tiếng nói, Lục Cô, hôm nay buổi lễ long trọng, sao mà vui mừng ư? Còn xin Lục Cô tấu một khúc Mãn Đường Xuân, vì ta Tập Sơn Thư Viện tăng thêm mấy phần vui mừng. Đây đại điện người đều tại thỏa thích mở miệng chê cười, chế nhạo Sở Thiên, Chu Lưu Vân giờ phút này muốn Lục Cô khẽ một bản vui sướng vui mừng Mãn Đường Xuân, hắn ôm là bực nào tâm tư cũng không cần nói. Lục Cô hơi hơi ngẩng đầu lên, một đôi ánh mắt đẹp cách lụa mỏng xanh nhìn thật sâu Sở Thiên một chút, lánh lánh đạm đạm nói với Chu Lưu Vân, nghe nói Chu học sĩ chính là Huyên Bắc người, tinh thông âm luật. Chu học sĩ khả năng minh bạch, tình, cảnh, âm giao hòa lý lẽ. Cả sảnh đường tân khách từng cái lòng mang ác ý. Đại điện bên trong ác ý tràn đầy, Lục Cô nỗi lòng lộn xộn, nếu là khẽ một bản mây đen ngập đầu còn có mấy phần chắc chắn. Còn xin Chu học sĩ thứ tội, cái này Mãn Đường Xuân, là thế nào cũng vô pháp đạt tấu. Lênh lênh đạm đạm, Lục Cô cự tuyệt Chu Lưu Vân thỉnh cầu, còn thuận thế châm chọc Chu Lưu Vân một thanh. Chu Lưu Vân sắc mặt cứng đờ, nụ cười lập tức đông kết trên mặt. Tuân Ngọc lông mày nhíu lại, xoay người lại, hướng Lục Cô uy nghiêm nhẹ gật đầu, còn xin Lục Cô xem ở lao phu trên mặt mũi. Lục Cô nhẹ nhàng thở dài một hơi, nàng nhu hòa nói, Tuân Sơn chủ lại là khó xử Lục Cô, tình cảnh này, Lục Cô thật sự là không cách nào khẽ một bản Mãn Đường Xuân. Muốn nói thể diện à, Lục Cô hôm nay có thể đến Tập Sơn Thư Viện bực này ồn ào chi địa, đã cho Sơn chủ đầy đủ thể diện, còn xin Sơn chủ không nên làm khó Lục Cô mới là. Tuân Ngọc mặt cũng trong nháy mắt cứng ngắc lại. Mấy cái tập châu nơi đó đại gia tử đệ lập tức đồng thời đứng dậy, Lục Cô thế mà cự tuyệt Chu Lưu Vân cùng Tuân Ngọc thỉnh cầu. Tại bọn hắn những này vừa mới bái nhập Chu Lưu Vân môn hạ thân truyền đệ tử xem ra, đây quả thực là tội ác tày trời. Một cái vóc người cao lớn, ngạo khí đầy mặt thanh niên chỉ vào Lục Cô nghiêm nghị quát, Lục Cô, không muốn ỷ vào ngươi tại Tập Châu có mấy phần nhỏ nhỏ danh khí liền cầm sủng mạc hiểu. Cần biết, chúng ta một ngón tay, liền có thể để ngươi sống không bằng chết. Lục Cô khẽ hừ một tiếng, từ từ đứng dậy, hai tay ôm cổ cầm xoay người rời đi. Chu Lưu Vân, Tuân Ngọc, còn có bọn hắn tọa hạ một đám thư viện đệ tử toàn ngốc tại đường trường. Lục Cô thế mà thực có can đảm không nể mặt bọn họ. Đắc tội Chu Lưu Vân cùng Tuân Ngọc, thế nhưng là đắc tội toàn bộ Tập Sơn Thư Viện, đắc tội Tam Châu chi địa nhiều như vậy mọi người gia tộc quyền thế. Ngươi Lục Cô nói dễ nghe là một mọi người, nói không được khá nghe, liền là một cái dựa vào cầm nghệ kiếm cơm kỹ người. Hạ Cửu Lưu tiện tỷ, chỗ này dám làm kiêu ngạo như thế thái độ. Mấy cái thư viện đệ tử bạo khởi, nhanh chân đi hướng Lục Cô. Vừa mới mở miệng nói chuyện thư viện đệ tử mở bàn tay liền hướng Lục Cô mũ rộng vành bắt tới. Hắc hắc, nghe nói Tập Châu còn không có người nhìn thấy Lục Cô chân dung, hôm nay ta còn không phải nhìn cái mới mẻ. Hô một tiếng, một cái nặng nề bầu rượu mang theo âm thanh xé gió đập tới, một kích đập vào cái này thư viện đệ tử trên đầu. Bầu rượu vỡ vụn, thư viện đệ tử đầu bị nện ra một cái dài ba tấc vệt máu, một đạo huyết thủy phun ra, hắn bị bay nhanh bầu rượu đập bay xa 7-8 thước, hừ đều không hừ ngã trên mặt đất. Sở Hiệt lung la lung lay đứng dậy, chỉ vào bọn này thư viện đệ tử nghiêm nghị cười lạnh, làm càn. Ta Sở Hiệt ở đây, ai dám động đến Lục Cô mọi người một sợi tóc. Thao, đây chính là các ngươi Tập Sơn Thư Viện thân truyền đệ tử sắc mặt. Người đọc sách nhã nhặn thể diện cũng không cần, đều học xong ước hiếp dân nữa rồi. Sở Hiệt mãnh nhìn về phía Chu Lưu Vân, có thể dạy dỗ không biết xấu hổ như vậy học sinh, ngươi cái này tiên sinh, sợ có phải thế không kẻ tốt lành gì. Sở Hiệt chưa từng đem Lục Cô an nguy vinh nhục để ở trong lòng. Đơn giản là nhìn thấy mấy cái này thư viện đệ tử ra tay với Lục Cô, hắn làm bộ bên vực lẽ phải, thuận thế cho Chu Lưu Vân đâm một đao mà thôi. Chu Lưu Vân chậm rãi đứng dậy, hắn cười cười, nhìn xem Quang Minh lẫm liệt Sở Hiệt muốn nói cái gì, đột nhiên thân thể của hắn nhoáng một cái, đông một chút ngã chổng vó ngã trên mặt đất. Cồn vật bi, cụ ạ bạ càng. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 50, Mãng Hoang Kinh Lôi, 2. Đại điện bên trong đám người cùng kêu lên kinh hô, 32 nhà hào môn quản sự, 10 cái thư viện học sĩ, tiến sĩ, Tam Châu chi địa thế lực này mạnh nhất mọi người gia tộc quyền thế thai to mặt lớn nhao nhao đứng dậy, kinh ngạc nhìn xem Chu Lưu Vân. Uống say. Không giống a. Chu Lưu Vân ra mặt thuận lợi đều không thuận lợi, trên thân càng không một chút mùi rượu, chỉ là cứ như vậy đột ngột ngã trên mặt đất. Hắn hoảng sợ mở to hai mắt nhìn, thanh tịnh con ngươi đại biểu hắn cũng không có say rượu, thần trí của hắn vẫn như cũ thanh tịnh. Chỉ có Chu Lưu Vân chính mình biết, hắn toàn thân mỗi một đầu nhỏ bé nhất cơ bắp đều trở nên lỏng bất lực, tất cả xương cốt khớp nối gân kiện đều trở nên rạn rẹo, hắn hoàn toàn không cách nào khống chế thân thể của mình, liền ngay cả muốn chớp mắt đều bất lực. Hắn thật giống như thân ở sâu nhất tầng ác ngộng, thần trí thanh tỉnh, lại không cách nào động đậy. Liền ngay cả trong thân thể võ nguyên, mi tâm thần khiếu bên trong pháp lực, cũng đều không thể điều động mảy may. Chu sư, mấy cái thư viện đệ tử thất kinh kêu một tiếng, liên tục không ngừng bổ nhào về phía trước muốn đỡ dậy Chu Lưu Vân. Bọn hắn bất động còn tốt, bọn hắn khẽ động, thân thể của bọn hắn đột nhiên trầm xuống phía dưới, giống như bị rút đi tất cả xương cốt, thùng thùng có âm thanh nện xuống đất. Bọn hắn mặt chạm đất, cao cao nhếch lên cái mông, cánh tay chân đều vạn phần quái dị vặn béo lên, tựa như mấy đẻ chết thịt chịu nặng chất đống trên mặt đất lại không một chút mà âm thanh. Thế nào? Tuân Ngọc dọa đến nhảy lên một cái. Vừa nhảy lên, Tuân Ngọc thân thể nhoáng một cái, đông một chút nện xuống đất, hắn cũng cong vẹo ngã xuống, đồng dạng là hoảng sợ mở to hai mắt nhìn, lại không cách nào động đậy mảy may, ngay cả nháy mắt khí lực cũng không có. Đại điện bên trong đống nhiên trở nên tĩnh mịch một mảnh. Đại tấn 32 nhà hào môn trên trăm quản sự hô hấp đông nhiên trở nên thô trọng rất nhiều, bọn hắn nhao nhao móc ra ngàn năm sừng tê giác, vạn năm chỉ hổ nha, biển sâu giao nhân châu, hải nhãn bạch san hô loại hình giải độc linh vật, dùng tốc độ nhanh nhất nhét vào miệng bên trong. Dù sao cũng là hào môn xuất thân, kiến thức rộng rãi, 32 nhà hào môn các quản sự tốc độ phản ứng cực nhanh, làm không tốt, bọn hắn là bị người hạ độc cam toán. Độc. Thẳng đến những này hào môn quản sự đã đem các loại giải độc linh vật ngậm tại miệng bên trong. Những này ba châu nơi đó hào môn đại biểu mới phản ứng được, bọn hắn tùy thân đều có các loại giải độc dược vật, hay là tích độc linh vật, bọn hắn liên tục không ngừng lấy ra dược vật ướt, hoặc là đem tích độc linh vật ngậm tại miệng bên trong. Thùng thùng âm thanh bên tai không dứt, cái này đến cái khác người chật vật mềm trên mặt đất. Sở Thiên đứng dậy, mắt lạnh nhìn bốn phía không ngừng ngã xuống đất đám người, cấp tốc hướng Lục Cô nhìn qua. Lục Cô mũ rộng vành có chút lung lay, thân thể nàng hơi chao đảo một cái, cũng không có ăn cá lát nàng run rẩy ngã trên mặt đất. Sở Thiên hàm hồ lầu bầu một tiếng, đồng dạng học Lục Cô dáng vẻ, ngã chổng vó hướng về sau ngã xuống. Lý Chính, Triệu Hành miệng bên trong ngậm lấy giải độc linh vật, tại Sở Thiên trước đó liền ngã xuống. Đại điện bên trong từng mảnh người y mắng ngã xuống, tất cả mọi người trừng lớn hai mắt, hoảng sợ nhìn xem bốn phía không ngừng người ngã xuống. Tình cảnh này có thể xưng kinh khủng, xem ra mọi người thật là trúng độc, để cho người ta hoảng sợ là, bọn hắn cũng không biết độc này là như thế nào tới. Mai Tuyết Tinh Thần Lâu lầu một trong đại điện. Thế nhưng là tụ tập Tập Châu, Mân Châu, Mang Châu địa vị tôn quý nhất, gia tộc thế lực cường đại nhất nhân vật, bọn hắn tại trong lâu mở tiệc vui vẻ, vô luận nước trà, rượu, vẫn là con cá này quái, đưa đến bọn hắn ngồi vào bên trên trước đó, đều trải qua từng vòng kiểm sát. Độc này, là thế nào tới? Sở Hiệt mở to hai mắt nhìn, ngơ ngác nhìn bốn phía không ngừng người ngã xuống, bên hông hắn đai lưng ngọc chính giữa, một khối anh hải lớn chừng quả đấm màu xanh thẳm mỹ ngọc đột nhiên lóe ra nhàn nhạt tu quang. Hắn một đấm đập vào Mỹ Ngọc bên trên, khàn giọng quát, có ai không, nhanh chóng hộ ta trở về. Tiếng bước chân nặng nề truyền đến, nhóm lớn người khoác trọng giáp Sở thị tư quân xông qua Mai Tuyết Tinh Thần Lâu trước quảng trường. Lớn như vậy trên quảng trường, đến hàng vạn mà tính tân khách cùng thư viện học sinh cũng tại từng mảnh ngã xuống. Vô thanh vô tức, tất cả mọi người tựa như bị chém đứt gốc cây đồng dạng nặng nề đổ xuống, nổn ngang lộn xộn tựa như nằm một chỗ thi thể. Sở thị bọn hộ vệ vung ra nhanh chân hướng lầu một đại điện lao đến. Bọn hắn không nhìn ven đường ngã trên mặt đất tân khách cùng học viện đệ tử, mặc dày chiến bàn chân lớn thô bạo trên người bọn hắn trà đạp mà qua, giống như một đám phi nước đại châu rừng vọt tới trước đại điện. Phá! Mai Tuyết Tinh Thần Lâu phía trên, một tiếng thanh thúy ngọt ngào quát nhẹ âm thanh đột nhiên truyền đến. Mai Tuyết Tinh Thần Lâu bốn phía dọc theo quảng trường, bốn phương tám hướng đột nhiên có vô số bóng người vọt ra. Những nhân thủ này cầm cường nỗ, tia sáng màu đen ngưng tụ thành nỏ dây cung kịch liệt nhảy lên. Từng nhánh đặc chế hợp kim nỏ mũi tên mang theo chói hai tiếng xé gió, phát ra dày đặc như mưa khí bạo âm thanh, xé rách không khí hướng về trong quảng trường hơn ngàn sở thị hộ vệ bắn trụm. Sát dao nổ, những người này sử dụng thế mà thuần một sắc đều là đặc chế sát dao nổ. Chỉ là bọn hắn sử dụng sát dao nổ so Sở Thiên trước mấy ngày đánh giết Lý Khiếu Lăng bọn người sử dụng sát dao nổ uy lực mạnh hơn, mũi tên lực đạo càng lớn, lực xuyên thấu mạnh hơn, tầm bắn càng xa, uy lực tối thiểu là Sở Thiên sử dụng sát dao nổ gấp 3. Cổ Tần nọ trận. Sở Hiệt quanh thân nhộn nhạo nhàn nhạt lam quang, tại cái này lam quang vờn quanh dưới, hắn chật vật hướng đại điện lối ra lảo đảo vài chục bước, vừa hay nhìn thấy Phô Thiên cái địa mũi tên hướng hắn từ quân hộ vệ che trùng xuống. Khuôn mặt của hắn bỗng nhiên trở nên co rút mà dữ tợn, hắn khàn giọng quát, "Cổ Tần, Dư Nghiệt." Vô số mũi tên gào thét lên quét qua phi nước đại bên trong sở thị tư quân, Sở Thiết Đồ chờ một đám tư quân tướng lĩnh quanh thân đột nhiên tạo nên màu xám hàn vụ, không trung có đại lượng màu trắng tuyết hoa bay xuống, bọn hắn rút ra binh khí cấp tốc huy động, một mảnh dày đặc quang vũ đem lên ngàn tư quân toàn bộ bao phủ ở bên trong. Ken ken tiếng vang giả dích không dứt, từng lớp nỏ mũi tên đánh tới. Từng lớp nỏ mũi tên bị Sở Thiết Đồ bọn người quấy thành phấn vụn. Đột nhiên mấy cái bóng người lóe lên, Sở Thiết Đồ đã mang theo mấy tên sở thị vạn người đem xông qua Sở Hiệt bên người, đem hắn bao quanh vờn quanh ở bên trong. Sở thị thoát con, hôm nay đã tới, cũng đừng nghĩ đi đi. Một cái khàn khàn thanh âm giả nua từ dọc theo quảng trường truyền đến, một xoa tóc dài, thân mặc trường bào màu đen, bên trái trên đầu vai thỉnh lỉnh khảm nạm lấy một viên lớn chừng cái đấu màu đen dao long đầu. Quanh thân tràn ngập màu đen hơi nước, lão nhân tóc trắng đột nhiên xuất hiện. Lão nhân ha ha cười quái dị, hai tay của hắn nắm chặt một cái đầu người lớn nhỏ màu đen tinh cầu. Đột nhiên một tiếng sấm rền tiếng vang, một đạo anh hải lớn bằng cánh tay lôi quang từ lão nhân hai tay ở giữa phun ra, thế như vạn quân đánh tới hướng bảo hộ ở Sở Hiệt trước người Sở Thiết Đồ. Lôi điện tốc độ cỡ nào mau lẹ, Sở Thiết Đồ không có thể tránh mở lôi quang công kích, vì bảo hộ sau lưng Sở Hiệt, hắn cũng vô pháp tránh đi. Một tiếng kêu đau, lôi quang trúng Sở Thiết Đồ. Trên người hắn giáp trụ tạo nên một tầng nồng đậm hàn khí, lôi quang nổ tung, hàn khí bỗng nhiên vỡ vụn, rút nhỏ hơn phân nửa thể tích lôi quang rắn rắn chắc chắc đánh vào trên người hắn giáp trụ bên trên, vai trái của hắn giáp trụ nổ tung, giáp trụ thương tổn chỗ trở lại ra chói mắt hồng quang, biên giới chỗ ẩn ẩn có dấu hiệu hòa tan. Nhỏ bé lôi quang không ngừng trên người Sở Thiết Đồ nhảy lên, thân thể của hắn nhoáng một cái, lảo đảo hướng về sau lùi lại mấy bước, kém chút đem Sở Hiệt đụng ngã xuống đất. Côn vật bi, cụ ạ bạ càng. Chương 51, còn xin chư vị giúp ta, một, nên, đáng chết. Sở Hiệt bị thân hình cao lớn Sở Thiết Đồ va vào một phát, hướng về sau đánh cái lảo đảo, hắn rốt cuộc đứng không vững thân thể, quanh quẩn ở trên người hắn màu xanh thẳm sóng ánh sáng vỡ nát, thân thể nặng nề đảo hướng mặt đất. Một sở thị vạn người đem vứt xuống binh khí trong tay, ôm chặt lấy Sở Hiệt. Hơn ngàn sở thị tư quân vọt lên, bọn hắn vờn quanh ở tên này vạn người đem bên người, một đường hộ tống Sở Hiệt phóng tới Tập Sơn Thư viện đại môn. Sở Thiết Đồ đứng tại chỗ không nhúc nhích tí nào, ánh mắt âm trầm nhìn xem để tay lôi quang đả thương mình áo đen lão nhân. Vai trái của hắn giáp trụ vỡ nát, trên bờ vai mảng lớn huyết nhục bị bạo liệt điện quang đánh cho khét lẹt, tốt một khối to huyết nhục cắt bòn hóa thành tro, lộ ra xuống mặt ẩn mang màu xanh nâu xương cốt. Người đến, xương tên. Sở Thiết Đồ cầm trong tay trường đao hướng áo đen lão nhân một chỉ, tựa như cảm giác không thấy trên bờ vai vết thương kịch liệt đau nhức, nhếch miệng cười nói, "Ta, Sở thị Sở Thiết Đồ, không giết hạng người vô danh. Đại Tần, Lục Thiên Bí Các, Lôi Bộ Các lão, Thương Vân." Áo đen lão nhân quanh thân khói đen mờ mịt, vô số đầu cực nhỏ điện quang ở trong hắc khí cấp tốc lấp lóe, hắn nhìn chăm chú Sở Thiết Đồ nghiêm nghị quát, "Tất cả sở thị người, đáng chết." Sở Thiết Đồ khanh khách cười khẽ, hắn giơ lên trong tay trường đao, lẻ lưỡi tại lưỡi đao bên trên liếm liếm, thân hình đột nhiên biến mất. Bốn phương tám hướng vô số bóng người trong tay cường nô bắn trụm. Đầy trời nỏ mũi tên mang theo đáng sợ âm bạo thanh không ngừng hướng sở thị tư quân bao phủ tới. Dây đặc trong bóng kiếm, mười mấy đầu Sở Thiết Đồ thân ảnh quỷ bí dị thường gần như đồng thời xuất hiện tại quảng trường các nơi. Trường đao như ánh sáng, vỡ ra hư không, đao quang lóe lên ở giữa, mười mấy tên cầm trong tay sát dao nô bóng người lăn qua lăn lại bay lên, thân thể của bọn hắn trên không trung nổ thành khối vụn, lại không có nửa điểm huyết thủy rơi xuống nước. Sở Thiết Đồ trường đao trong tay biến thành quỷ dị huyết sắc, đao quang như máu, hút khô những người này trong cơ thể tất cả tinh huyết, đáng sợ hàn khí đem huyết nhục của bọn hắn đông kết, dập nát thi thể rơi trên mặt đất phát ra phanh phanh trầm đục, nổ thành đầy đất vụ băng. Một đao đánh giết hơn 10 người, Sở Thiết Đồ trên bờ vai vết thương nhanh chóng ngọ nguậy, lấy một loại tốc độ đáng sợ tại trùng sinh, khép lại. Trường đao trong tay của hắn huyết quang ảm đạm một điểm, trên bả vai hắn vết thương liền khép lại mấy phần. Trôi này yêu dị trường đao, thế mà có thể cướp lấy hắn người tinh huyết phản hồi đao chủ. Sở Thiết Đồ khàn khàn, băng lanh tiếng cười bao phủ toàn bộ Tập Sơn Thư viện quảng trường, Đại Tần, Lục Thiên Bí Các. đây đều là bao nhiêu năm trước lão cổ đồng rồi. Thiên hạ này, còn có người nhớ kỹ đã từng có cái nước gọi là Đại Tần A. Thương Vân con mắt đều bịt kín một tầng mê ly điện quang, như nước điện quang trào lên, để Thương Vân con ngươi nhìn qua không giống nhân loại, ngược lại giống như ma thần. Hắn nhìn chòng chọc vào trên quảng trường buông tay giết chóc Sở Thiết Đồ, nhẹ giọng nói một mình, Đại Tần, làm sao lại không ai nhớ kỹ đâu. Đại Tần, nhưng một mực tại trong lòng của chúng ta đâu. Trong tay màu đen tinh cầu từ từ bay lên, Thương Vân một tiếng quát nhẹ, từ miệng bên trong phun ra một cột máu phun tại tinh cầu bên trên. Răng rắc một tiếng vang thật lớn, tựa như mấy chục cái trời hạn nói hùa lúc lên đỉnh đầu nổ tung, màu đen tinh cầu bên trong phun ra mấy trăm đầu lôi quang, còn giống như là thủy triều hướng nhanh chóng rút lui Sở Thị Tư quân đại quân vọt tới. Sở Thiết Đồ cùng mấy tên Sở Thị vạn người đem đồng thời giận dữ mắng mỏ, bọn hắn thân hình lấp lóe, hóa thành mấy chục đầu tàn ảnh đồng thời ngăn tại triều tịch đồng dạng vọt tới lôi quang trước. Đao quang kiếm ảnh hợp thành một đạo nặng nề tường đồng vách sắt, đem hơn phân nửa điện quang cản lại. Vẫn như cũ có non nửa điện quang xâm nhập Sở Thị Tư quân đội ngũ, điện quang rơi vào nặng nề giáp trụ bên trên, điện quang kéo ra tinh tế thật dài dòng điện, vô số đầu dòng điện hợp thành một tấm to lớn lưới điện, đem hơn 300 tên Sở Thị Tư quân chiến sĩ bao phủ ở bên trong. Những này chiến sĩ thân thể kịch liệt run rẩy, đáng sợ dòng điện tại trong cơ thể của bọn họ xuyên thẳng qua, da của bọn hắn tại cực trong thời gian ngắn trở nên cháy đen. Thống khổ to lớn khiến cái này tư quân chiến sĩ khàn giọng hô to, không ngừng có người nặng nề té ngã trên đất. Sở Thị Tư quân dày đặc trận hình phòng ngự bị phá ra, bốn phương tám hướng gào thét mà đến nỏ mũi tên khoái hoạt xuyên thấu đội ngũ của bọn hắn. Đáng sợ nỏ mũi tên đánh xuyên nặng nề giáp trụ. Chói hai kim loại tiếng nổ tung chấn người màng nhĩ kịch liệt đau nhức, liền ngay cả màu đen tinh cầu phát ra to rõ tiếng sấm đều không thể che giấu giáp trụ sụp đổ tiếng vang. Mảng lớn thân thể bị mạnh mẽ nỏ mũi tên đánh bay. Máu tươi vẩy ra, những này bay lên thân thể trên không trung không ngừng bị từng đợt đánh tới nỏ mũi tên chúng, thân thể của bọn hắn kịch liệt run rẩy, điên cuồng run rẩy, giáp trụ bị đánh xuyên, thân thể bị đánh xuyên, lớn bằng ngón cái nỏ mũi tên trên người bọn hắn lộ ra cái này đến cái khác trong suốt lỗ thủng. Trong nháy mắt 5-600 số Sở Thị Tư quân bị nỏ trận đánh giết, bảo hộ lấy Sở Hiệt hướng thư viện đại môn chạy đi mấy tên vạn người đem bại lộ tại vô số nỏ thủ trước mặt. Sở Thiết Đồ hí lên thật dài, hắn lôi ra một đầu thật dài màu xám sương mù, hàn khí tập kích người sương mù bọc lấy Sở Thiết Đồ thân thể, cấp tốc vây quanh mấy cái bảo hộ Sở Hiệt vạn người đem dạo qua một vòng. Ken két âm thanh bên trong, lớp kín đường kính chừng 3 trượng màu xám tường băng chống rỗng ngưng tụ, dày đến 3 thước tường băng long lánh hàn quang, đem Sở Hiệt cùng mấy cái vạn người đem bảo hộ ở giữa. Vô số nỏ mũi tên giống như mưa to đồng dạng đánh tới, dày đặc tiếng va đập liên thành một mảnh, đinh đinh âm thanh bên tai không dứt, vô số nỏ mũi tên đụng chạm lấy tường băng. Trong nháy mắt tại trên tường băng tạc ra mấy ngàn lớn chừng quả đấm lỗ thủng. Mảng lớn vụn băng vẩy ra, Sở Thiết Đồ hí lên thật dài, lại vòng quanh tường băng dạo qua một vòng, sau lưng hàn vụ lần nữa ngưng tụ lấp kín càng dày tường băng. Sở Thiết Đồ chỉ lo xuất thủ bảo hộ Sở Hiệt, ở một bên rình mỏ Thương Vân vi cười, hai tay háo vung lên, hai thanh chỉ có ngón giữa dài ngắn tiểu xảo loan đao mang theo chói mắt lôi quang từ hắn trong tay háo bay ra, hoạch xuất ra hai đầu cực kỳ chạy xiết đường vòng cung, vô thanh vô tức hướng Sở Thiết Đồ đánh tới. Mấy cái ngay tại ngăn cản màu đen tinh cầu phun ra lôi quang Sở Thị vạn người sẽ thấy cái này hai thanh loan đao, bọn hắn há mồm muốn nhắc nhở Sở Thiết Đồ, thế nhưng là loan đao tốc độ phi hành quá nhanh, nhanh đến mức để thanh âm của bọn hắn đều không thể đuổi kịp. Rên lên một tiếng, chính đang phi nước đại đi nhanh Sở Thiết Đồ bị hai thanh loan đao trúng, loan đao từ hậu tâm hắn đánh đi vào, từ trước ngực hắn phá giáp mà ra. Xoay tròn cấp tốc loan đao mang theo đáng sợ lôi kình, cơ hồ đem hắn song phổi bằng quen. Sở Thiết Đồ trên ngực hai cái trong suốt vết thương có lớn nhỏ cỡ nắm tay, lại không có bao nhiêu huyết thủy bay ra, hắn trong lồng ngực huyết thủy đều bị lôi quang bốc hơi, chỉ có hai đầu mắt trần có thể thấy màu trắng hơi nước lôi cuốn lấy nhiệt độ cao suy suy phun tới. Sở Thiết Đồ không nói tiếng nào quay đầu hướng Thương Vân nhìn một cái, nhe răng trợn mắt quỷ bí cười một tiếng, dùng thân thể chặn một đợt hướng về Sở Hiệt nỏ mũi tên. Tập Sơn thư viện đại môn bị bạo lực oanh mở, đại môn mảnh vỡ bị một cỗ báo táp bao vây lấy bay vào. Nhóm lớn người khoác trọng giáp Sở Thị Tư quân khiêng thành phòng thời gian chiến tranh mới sẽ sử dụng hạng nặng núi bài, tựa như một mảnh đen nghị thủy triều vọt vào Tập Sơn thư viện. Lớp 10 trượng 2 thước, rộng 6 thước, dày đến 2 thước núi bài tạo hình giống như núi nhỏ, toàn thân dùng kim loại đúc kim loại mà thành, là thành phòng lợi khí. Mấy chục mặt núi bài cũng thành hai hàng, nhẹ nhõm chặn bốn phương tám hướng đánh tới nỏ mũi tên. Nhóm lớn Sở Thị Tư quân dâng lên, che lại Sở Hiệt, Sở Thiết Đồ bọn người, ỷ vào núi bài lợi khí. Sở Thị Tư quân lại cực kỳ mau lẹ xông ra Tập Sơn thư viện. Liền nghe huýt âm thanh bên tai không dứt, quần quận như sấm tiếng vó ngựa cấp tốc đi đến xa. Cồn vật bi, cụ ạ bạ cảng. Chương 51, còn xin chư vị giúp ta. Hai. Sở Thiên nằm tại Mai Tuyết Tinh Thần Lâu lầu một đại điện bên trong, trừng to mắt nhìn xem nằm tại hắn bên cạnh không thể động đậy Lý Chính cùng Triệu Hành. Môi hắn có chút khép mở, nhẹ giọng hướng Lý Chính cùng Triệu Hành mỉm cười, hai vị đại quản sự không thể động đậy a. Thế nhưng là, tiểu tử lại có thể hành động tự nhiên. Nha, nếu là hai vị đại quản sự tiêm chúng vào một đao, không biết còn có thể hay không sống. Lý Chính, Triệu Hành sắc mặt sáng quét, hoảng sợ dị thường nhìn xem Sở Thiên, khỏe mắt liếc qua càng là không ngừng nhìn về phía bên hông hắn cắm chuôi này thép tinh rúc vào sừng châu đao. Quả thực là nói nhảm, cái này dài 6 tấc rúc vào sừng châu đao rèn luyện được cực kỳ sắc bén, bọn hắn cũng không phải yêu ma quỷ quái, tiêm chúng vào một đao chỗ nào có thể sống. Sở Thiên cười ha hả nhìn xem hai người, liền lúc này, nhẹ nhàng tiếng bước chân từ thông hướng lầu 2 trên bậc thang truyền đến. Thân mặc hắc y tuyệt sắc thiếu nữ tựa như một đóa trong đêm tối lẳng lặng nở rộ hoa quỳnh, bộ pháp nhẹ nhàng thuận thang lầu chậm rãi đi xuống. Độ dài to lớn thương long thoát xác độ giống như vật sống, lẳng lặng lơ lửng trong không khí, nhắm mắt theo đuôi đi theo thiếu nữ sau lưng. Tại Tuân Ngọc cùng Chu Lưu Vân trên tay cũng không cái gì dị tướng thương long thoát xác độ bên trên gió nổi mây phun, trên bức họa thương long chậm rãi thư giãn lấy thân thể, toàn thân lân giáp tản mát ra hào quang nhàn nhạt, từng sợi cường đại sức gió giống như thực chất không ngừng từ đồ quyển bên trong phun ra. Thiếu nữ màu đen váy dài tại đồ quyển phun ra sức gió quét hạ đung đưa kịch liệt, không ngừng phát ra ba ba giòn vang. Mấy tên thư viện thị nữ trong tay cầm kiếm, mặt không thay đổi đi theo thiếu nữ sau lưng. Nằm trên mặt đất không thể động đậy Tuân Ngọc đống nhiên nhìn thấy cái này mấy tên thị nữ, con ngươi của hắn đống nhiên co vào, tựa như gặp được quỷ. Những này nũng nịu thị nữ, những này ngày thường dung mạo tú mỹ thị nữ, những này Tuân Ngọc từ người người môi giới trên tay mua lại thị nữ, ngày bình thường mặc cho hắn ngày đêm thưởng thức thị nữ, hôm nay làm sao đột nhiên biến thành người khác. Các nàng trên mặt kia túc sát, nghiêm túc, mang theo vài phần lạnh lùng vẻ mặt vô tình, làm sao có thể xuất hiện tại các nàng những này kẻ ti tiện trên thân. Trong tay các nàng kiếm là chuyện gì xảy ra? Tuân Ngọc dám dùng hắn tuân thị mộ tổ thể, những này thị nữ đều là tay trói gà không chặt tiểu nhược nữ tử, nhưng là giờ phút này tràn ngập trên người các nàng cố khí tức mạnh mẽ kia là chuyện gì xảy ra? Căn cứ những này thị nữ khí tức phán đoán, các nàng giờ phút này có lực lượng, tối thiểu có thể cùng địa sư đỉnh phong cấp võ tu so sánh, cũng chính là 300 năm trở lên võ nguyên tu vi. Những này thị nữ lớn tuổi nhất bất quá 16 tuổi, có hai cái tuổi nhỏ, là Tuân Ngọc nửa năm trước vừa mới mua vào niên kỷ vẹn vẹn 13. 13 tuổi tiểu nha đầu, có được có thể so với 300 năm võ nguyên tu vi, cùng mấy cái này thị nữ so sánh, Lý Khiêm, Triệu Khuyết những này đại tấn hào môn tỉ mỉ bồi dưỡng ra được đệ tử thiên tài lại là cái gì? Tuân Ngọc trong lòng đã tuân ra ngàn vạn tư vị, hắn điên cuồng muốn động đạn một chút, nghĩ còn muốn hỏi những này thị nữ các nàng đến tột cùng là ai, đến tột cùng muốn làm gì. Nhưng là hắn toàn thân sủi lơ bất lực, căn bản động đậy không được mảy may. Hắc y thiếu nữ đứng tại thang lầu trung đoạn, cư cao lâm hạ quan sát đại điện bên trong nổn ngang lộn xộn nằm vật xuống người. Qua hồi lâu, Hắc y thiếu nữ nhẹ nhàng vung tay lên, đem Lục Cô nâng đỡ, tìm an tính gian phòng hảo hảo an trí. Lục Cô tiếng đàn tuyệt luân. Ai, đáng tiếc ta lại là không có cái này thiên phú, mấy cái tộc lão đều nói nghe ta đánh đàn, còn không bằng nghe ta mổ heo. Sở Thiên kém chút không có cười ra tiếng. Như vậy tuyệt mỹ thanh lệ một thiếu nữ, cao thâm như vậy khó lường ra sân, thế mà có thể nói ra như vậy nghịch ngợm nói đến. Hắc, nghe nàng đánh đàn, còn không bằng nghe nàng mổ heo. Nha đầu này cầm nghệ đến có bao nhiêu trên lệch ra. Hai người thị nữ thu hồi trường kiếm trong tay, bước nhanh đến Lục Cô bên người, thận trọng đỡ lên nàng, liên đối nàng cổ cầm cùng một chỗ mang kèm theo, vị nàng rời đi Mai Tuyết Tinh Thần Lâu. Sở Thiên khỏe mắt liếc qua nhìn thấy hai người thị nữ như vậy cẩn thận từng ly từng tí phục thị Lục Cô dáng vẻ. Không khỏi ở trong lòng nặng nề thở dài một hơi. Cái này coi là gì chứ? Hai đầu con cừu nhỏ, như vậy cẩn thận đỡ lấy một đầu khủng long bạo chúa cái. Bốn phía đều có tiếng bước chân truyền đến. Nhóm lớn hở ngực lộ nghi ngờ hán tử vai u thịt bắp cầm trong tay cường cung ngạnh nỏ, mang theo các loại binh khí, thở hồng hộc chạy tới, bao quanh đem toàn bộ Mai Tuyết Tinh Thần Lâu vây chật như nêm cối. Tuân Ngọc tiểu thiếp, điều khiển tập sơn thư viện thường ngày hết thệ sự vụ Thương Nhạn Nhi một mặt nghiêm túc tách ra đám người đi đến. Nàng mắt nhìn thẳng đi đến Hắc Y thiếu nữ trước người ba trượng chi địa, nghiêm nghị quỳ xuống lại. Thiếu chủ. Thương Nhạn Nhi nhẹ nhàng nhu nhu la lên một tiếng. Thiếu chủ. Xung quanh vây quanh Mai Tuyết Tinh Thần Lâu bọn đại hán nhao nhao quỳ một chân trên đất, tiếng hô như sấm tham viếng Hắc Y thiếu nữ. Hắc Y thiếu nữ khẽ gật đầu, nhẹ nói, đứng lên đi, mấy năm này, ủy khuất ngươi. Hắc Y thiếu nữ nhìn Thương Nhạn Nhi một chút. Thương Nhạn Nhi từ từ đứng dậy, nghiêm nghị hướng Hắc Y thiếu nữ nói ra, Nhạn Nhi không ủy khuất. Có thể tìm về thánh vật, Nhạn Nhi cho dù thịt nát xương tan, nhưng cũng tình nguyện. Vô số người ánh mắt lấp lánh nhìn xem hắc y thiếu nữ sau lưng khí tức hùng hồn, biến ảo khó lường thương long thoát sát đổ, từng cái kích động đến toàn thân đều đang run rẩy. Hắc y thiếu nữ nhìn thật sâu Thương Nhạn Nhi một chút, nhẹ nhàng gật đầu, công lao của ngươi, ta đều ghi tạc trong lòng. Tuân Ngọc con mắt biến đến đỏ bừng, hắn cơ hồ muốn điên rồi, hắn có vô số muốn gào thét, muốn gầm thét, nhưng là hắn một câu đều nói không nên lời, kìm nén đến hắn thực đang muốn thổ huyết, lại ngay cả thổ huyết đều bất lực. Thị nữ của hắn đột nhiên biến thành thực lực cường đại kiếm thủ, hắn nhận. Nhưng là hắn cùng giường chung gối những năm này, nhất sủng ái nhất tiểu thiếp Thương Nhạn Nhi, đột nhiên biến thành địch nhân. Tình cảm hắn những năm này tại Tập Sơn Thư Viện nhất cử nhất động, đều bị người ta giam khống. Tình cảm hắn một mực là trong tay người khác đồ chơi. Đường đường Bạch Lộ Thư Viện đại học sĩ A, danh khắp thiên hạ đại tân trước thảo luận chính sự đại phu A, lấy cơ trí anh minh, học rộng tài cao danh chấn công khanh Tuân Ngọc đại học sĩ, thế mà bị một đám tiểu nha đầu đùa bỡn. Hắn gánh không nổi người này. Hắn muốn chết. Thật, hiện tại Tuân Ngọc chỉ muốn chết. Hắc y thiếu nữ ánh mắt rơi vào Tuân Ngọc trên thân, nàng tỉnh táo nhìn hắn nửa ngày, mỉm cười, Tuân Sư hiện đang sợ là muốn chết ta. Chỉ là, Tuân Sư hiện tại chết không được. Nhẹ nhàng cười một tiếng, Hắc y thiếu nữ đi xuống thang lầu, đứng ở nguyên bản vốn thuộc về Tuân Ngọc cùng Chu Lưu Vân chủ vị. Chư vị, trong các ngươi, có đến từ Đại Tấn Hào môn quản sự, cũng có Tập Châu, Mân Châu, Mang Châu đại nhân vật, hừng. Còn có Mân Châu Thái Thú Chu Kiệt Đại Nhân, Mang Châu Thái Thú Mặc Ngữ Đại Nhân tại đấy. Cái này không còn gì tốt hơn, tiểu nữ tử nơi này có một chuyện, cần chư vị giúp một chút. Tiểu nữ tử Doanh Tú Nhi, chính là 10 vạn mãng hoang trong núi sâu, mãng hoang di tộc Doanh Thị Thiếu Chủ. Hắc y thiếu nữ nhẹ nhàng nhu nhu cười, thật giống như cùng sắt vách hàng xóm trò chuyện việc nhà đồng dạng cười. Ta Doanh Thị cùng Tập Châu Sở Thị có huyết hải thâm cửu, 18 năm trước, Tập Châu Sở Thị bội bạc, dù sát ta cha, mẹ, cùng các bộ tộc lão. Cho nên, còn xin chư vị giúp ta một chút sức lực, liên thủ công phá Sở gia lâu đài, huyết tẩy Sở thị trên dưới tất cả mọi người. Sở thị diệt tuyệt ngày, liền là chư vị quay về tự do thời điểm. Không biết Tú Nhi, chư vị nhưng nghe hiểu. Cồn vật bi, cụ ạ bạ càng. Chương 52, lập trường khác biệt, 1. Một chiếc màu đỏ sậm thảo dịch tràn vào Chu Lưu Vân miệng bên trong. Toàn thân sủi lơ không thể động đậy Chu Lưu Vân cấp tốc hồi phục khí lực, hắn quát lớn một tiếng, đang muốn nổi lên. Lại bất đắc dĩ phát hiện, hắn mặc dù hồi phục hành động nói chuyện năng lực, nhưng là trong cơ thể võ nguyên, thần khiếu pháp lực vẫn như cũ không hề hay biết. Bạch Lộ Thư Viện cũng không thế nào đi nữa luyện công pháp rèn thể, Chu Lưu Vân nhục thân lực lượng cùng thường nhân không khác, hắn giờ phút này liền là một phổ thông khoảng 30 thanh niên. Đối mặt bốn phía chăm chú vây quanh vô số tráng hán, Chu Lưu Vân bất đắc dĩ thở dài một hơi. Doanh Tú Nhi, ngươi cũng đã biết, ngươi như vậy hành vi, không khác khiêu khích Đại Tấn uy nghiêm. Thế tất vì ngươi mãng hoang di tộc mang đến vô số kiếp nạn. Chu Lưu Vân khi dễ Doanh Tú Nhi tuổi nhỏ, tấm lấy khuôn mặt, tựa như răn dạy môn hạ của mình thư viện đệ tử nghiêm nghị quát lớn nàng, hy vọng có thể hù dọa ở nàng, lật về một chút xíu tâm lý ưu thế. Chu học sĩ làm gì bắt nạt ta tuổi nhỏ, dùng kẻ buôn nước bọt nói không ta. Doanh Tú Nhi giống như cười không cười nhìn xem Chu Lưu Vân, Chu học sĩ lần này trở về Tập Châu, coi như ta không đến một màn này, ngươi cũng là muốn xâm nhập 10 vạn mãng hoang, lại mở một cái Tân Châu. Khẽ thở dài một cái, Doanh Tú Nhi hai tay cất ở trong tay áo, lẳng lặng nhìn nơi xa 10 vạn mãng hoang đại sơn xuất thần. Qua một hồi lâu, Doanh Tú Nhi mới thản nhiên nói, kia mãng hoang đại sơn, là chúng ta di dân sau cùng nơi an thân, Chu học sĩ muốn mở Tân Châu, chính là muốn từ chúng ta di dân trên tay đoạt địa bàn, đoạt tài nguyên, vô số di tộc con dân hội chết thảm tại đao kiếm của các ngươi phía dưới. Xoay người lại, Doanh Tú Nhi nhìn xem mặt mũi tràn đầy chật vật Chu Lưu Vân khẽ cười nói, đã như vậy, ta làm như vậy. Cũng không sao. Có làm hay không, cùng các ngươi trận này đại chiến, luôn luôn tránh không khỏi. Tiên hạ thủ vi cường, tộc ta ngược lại chiếm tiện nghi đấy, dưới mắt không chính như này a. Mặt mũi tràn đầy chật vật Chu Lưu Vân liền rất chật vật nhìn thoáng qua nằm dưới đất 32 hảo môn các quản sự. Bị người ở trước mặt xé rách ngôn ngữ, loại chuyện này không đáng xấu hổ. Đáng xấu hổ chính là, xé rách nhà mình người là Doanh Tú Nhi như vậy mảnh mai, tuổi nhỏ tiểu cô nương. Chu Lưu Vân ra mặt từng đợt giống như lửa thiêu bỏng. Hắn cương ép chấn định nỗi lòng, nhìn xem Doanh Tú Nhi trầm giọng nói, nghĩ không ra, Tú Nhi cô nương tuổi còn nhỏ. Doanh Tú Nhi đánh gãy Chu Lưu Vân, nàng giống như cười mà không phải cười nhìn xem Chu Lưu Vân nói khẽ, xin gọi ta Doanh Thiếu Chủ. Tú Nhi cô nương xưng hô thế này, luôn cảm giác Chu học sĩ tựa hồ cố ý khi dễ ta tuổi nhỏ vô tri. Doanh Thiếu Chủ, liền chính thức nhiều. Chu Lưu Vân khẽ cắn môi, nghiêm nghị hướng Doanh Tú Nhi xá giải thi lễ một cái, như thế, Bạch Lộ Thư Viện Chu Lưu Vân gặp qua Doanh Thiếu Chủ. Xin hỏi, Doanh Thiếu Chủ chuyến này, vẹn vẹn chỉ là hướng Sở thị báo thù a? Doanh Tú Nhi trừng lớn mỹ lệ hai mắt, dùng nhìn thằng ngốc ánh mắt nhìn Chu Lưu Vân, Sở Gia lâu đài nhiều khó khăn đánh nha, Chu học sĩ chẳng lẽ không biết ta. Vẹn vẹn hướng Sở thị báo thủ à, vừa rồi ta liền sẽ không để Thương Vân tộc lao tung thả Sở Hiệt. Lần này khó khăn đem chư vị một mẹ hốt gọn, đương nhiên không chỉ là muốn đổ diệt Sở thị, còn chỉ có thể là suy yếu chư vị khí lực đâu. Doanh Tú Nhi tấm bắt đầu chỉ tính toán đến, đại tấn 32 nhà gia tộc quyền thế, Tập Châu ngoại trừ Sở thị bên ngoài xếp hạng 10 vị trí đầu gia tộc quyền thế, Mân Châu, Mang Châu cơ hồ tất cả có mặt mũi gia tộc. Tất cả nhà có thể làm nhà làm chủ người, đều ở nơi này. Các ngươi trong tộc, đều có tử đệ bái nhập Chu học sĩ môn hạ. Nha một tiếng thở nhẹ, Doanh Tú Nhi ra vẻ kinh hãi nói, không tính không biết, tính toán giật mình, cái này ba châu nhân lực vật lực, tăng thêm 32 nhà hào môn nhân lực vật lực, các ngươi tối thiểu có thể điều động hơn ngàn vạn người xâm nhập mãng hoang, này lại giết chết giết làm chúng ta bị tổn thất nhiều ít tộc nhân. Nhẹ nhàng cười một tiếng, Doanh Tú Nhi hít mắt, rào hoạt nói, cho nên, rất rõ ràng nói cho mọi người, còn mời mọi người điều động tất cả nhà các tộc tư quân, cường công Sở Gia lâu đài, cường công Sở thị tất cả quan mỏ, thuốc trợ, nông trường, trang viên. Tóm lại, còn mời mọi người liên thủ, cùng Sở thị toàn lực một trận chiến. Chu Lưu Vân nghe được hai mắt xích hồng, hắn không khỏi nghiêm nghị quát, làm như thế, đối với chúng ta có gì chỗ tốt? Chúng ta vì cái gì phải làm như vậy? Doanh Tú Nhi lần nữa dùng nhìn thằng ngốc ánh mắt nhìn thật sâu Chu Lưu Vân một chút, ngươi xuẩn à? Làm như thế chỗ tốt? Đương nhiên là các ngươi có thể còn sống sót đi. Các ngươi không làm như vậy, tốt à, ai phản đối đâu? Doanh Tú Nhi tiện tay hướng trên mặt đất một chỉ hướng ngoài sân rộng một đến từ Mang Châu đại địa chủ. Nàng nụ cười chân thành hướng tê liệt trên mặt đất Mang Châu đại địa chủ cười hỏi, xin hỏi, ngài đồng ý xuất động gia tộc lực lượng, liên hợp gia tộc khác vây công Sở thị à? Ta đếm ba tiếng, ngươi đồng ý à? Không đợi Mang Châu đại địa chủ mở miệng, Doanh Tú Nhi thuận miệng đếm tới, 1, 2, 3, ngươi không đáp ứng nha. Đứng tại dọc theo quảng trường Thương Vân thâm trầm cười lạnh một tiếng, một đạo cuồng lôi từ trên trời giáng xuống, quanh một chút rơi vào kia đầy bụng ruột già, tối thiểu có hơn 300 cân Mang Châu đại địa chủ trên bụng. Lôi quang nổ nát vụn, trong tiếng nổ, Mang Châu đại địa chủ thân thể trong nháy mắt tại mãnh liệt điện quang bên trong hôi phi yên diệt, hắn đầy người mỡ bị dòng điện nhiệt độ cao luyện thành dầu trơn, mảng lớn hỏa diễm tứ tán, bám vào tại phương viên hơn một trượng điều án thượng, ghế đệm bên trên lẳng lặng thiêu đốt. Trong không khí có gai mũi thịt nướng vị truyền đến, trong thân thể dầu trơn thiêu đốt hương vị càng là nồng đậm đến cực điểm. Thương Vân lần nữa âm hiểm cười vài tiếng, hắn liếc mắt hướng Mai Tuyết Tinh Thần lâu đại điện bên trong Chu Lưu Vân trừng mắt liếc. Chu Lưu Vân lạnh cả người nhìn trên mặt đất kia phiến thiêu đốt hỏa diễm, Mang Châu đại địa chủ bên người nằm mấy cái thân phận tương đương, tiền tài quyền thế tương đương Mang Châu đại hộ nhân gia gia chủ. Đại địa chủ trên người dầu trơn kề cận trên người bọn hắn lẳng lặng thiêu đốt, đốt đến bọn hắn da thịt suy suy rung động, có hai người tương đối gầy gò, đã bị thiêu đốt hỏa diễm đốt thấu trên bụng da thịt, đốt tới trong bọn họ bẩn bên trong. Bực này kịch liệt đau nhức, đổi thành thường nhân đã sớm kêu trời trách đất đầy đất lan loạn. Nhưng là những người này bị không hiểu độc tố tính toán, tất cả mọi người lẳng lặng nằm trên mặt đất, mặc cho mình bị thiêu đến da chóc thịt bong, ruột xuyên bụng nát, mặc cho kịch liệt đau nhức để bọn hắn hôn mê lại thanh tỉnh lại ngất thật nhiều lần, bọn hắn vẫn như cũ không cách nào động đậy, không cách nào gào thét. Truy cập. Các ngươi hảo hảo tàn ngược. Chu Lưu Vân tức hổn hển nhảy dựng lên, giang hai tay hướng Doanh Tú Nhi chụp tới. Doanh Tú Nhi bên người một thị nữ đột nhiên vọt ra, kiếm trong tay vỏ hung hăng điểm tại Chu Lưu Vân đầu gối cong bên trong. Chu Lưu Vân chỉ cảm thấy đầu gối kịch liệt đau nhức, thân thể bất ổn một chút nặng nề đập trên mặt đất. Tàn ngược. Doanh Tú Nhi bên người Thương Long thoát xác đồ chấn động, một cô ác phong bay ra, cuốn lên Chu Lưu Vân đem hắn vứt xuống vài chục trượng bên ngoài. Ta không cùng các ngươi sóng phí nước bọn, tóm lại, các ngươi đều gặp được, đáp ứng xuất binh vây công Sở thị, sống, không đáp ứng, chết. Doanh Tú Nhi thanh lệ trên mặt hiện hiện một dòng sát ý lạnh lẽo, băng lãnh vô tình nói ra, ta, xưa nay không thích nói nhảm. Tập Châu thành nội, từng đạo màu đen cột khói phóng lên tận trời, xa xa có chấn thiên tiếng la giết truyền đến. Chu Lưu Vân toàn thân mồ hôi rơi như mưa, hắn thật nhanh cùng Tuân Ngọc cùng 32 nhà gia tộc quyền thế các quản sự trao đổi một cái ánh mắt. Tất cả mọi người là cáo già người, cấp tốc làm ra nhất trí quyết định, không phải liền là hủy diệt một cái Sở thị a. Trước sống sót, sau đó, có hậu quả mọi người cùng nhau khiêng. Nhiều người như vậy, còn gánh không được một cái Sở thị. Đơn giản cho cười. Hít sâu một hơi, Chu Lưu Vân nghiêm nghị quát, đồ diệt Sở thị, chúng ta đồng ý duy có một chuyện, mời trước hết giết Sở Thiên. Cồn vật bi, cụ ạ bạ cảng. Chương 52, lập trường khác biệt, 2. Mời trước hết giết Sở Thiên. Chu Lưu Vân lời mới vừa ra miệng, Sở Thiên thật giống như một đuôi mà linh động cá đồng dạng, sát mặt đất cấp tốc chuyển động. Thân pháp của hắn quái dị tới cực điểm, thật giống như một đầu nho nhỏ rắn cỏ dán thảm cỏ cây tại hoạt động, thân thể tựa như không xương tả hữu loạn xoay, hắn trên mặt đất cấp tốc xẹt qua. Hắn tay phải nắm một cây nạm vàng khảm ngọc đàn đúa gỗ, đúa mũi nhọn còn mang theo một vòng vết máu. Nằm tại hắn tay trái chi thức Triệu Hành hai mắt trợn lên, cổ họng bên trên một đạo huyết thủy như mũi tên đồng dạng phun ra, Sở Thiên dùng tay trái đúa đâm vào cổ của hắn kết, xuyên thủng xương gãy của hắn, trực tiếp thu lấy tính mạng của hắn. Nằm tại tay phải hắn chi thức Lý Chính đồng dạng mở to hai mắt nhìn, đầu của hắn cơ hồ từ trên cổ rớt xuống, trong cổ mảng lớn máu tươi hào hào phun ra, phát ra giống như gió thổi qua ruộng lúa mạch gì rào âm thanh. Sở Thiên trên tay phải cầm một thanh rúc vào sừng châu đao, trên vết đao tràn đầy vết máu. Thân hình hắn như rắn, gấp sát mặt đất, mặt hướng bên trên cấp tốc hoạt động. Hắn thật nhanh lướt qua mấy cái 32 nhà gia tộc quyền thế quản sự, tay trái đũa, tay phải đao nhọn rất không khách khí xuyên qua cổ của bọn hắn kết, bổ ra cổ của bọn hắn. Mùi máu tươi bỗng nhiên nồng đậm lên, Doanh Tú Nhi kinh sợ gặp nhau âm thanh quát lớn, bắt hắn lại. Ngắn ngủi hô hấp một cái ở giữa, chết tại Sở Thiên trong tay gia tộc quyền thế quản sự đã có 12 người nhiều, những người này là Doanh Tú Nhi dùng để uy hiếp, trưởng khống ngoài thành gia tộc quyền thế liên quân tay cầm, nếu là những người này đều chết ở chỗ này, ngoài thành gia tộc quyền thế liên quân một khi nổi điên, sự tình liền không thể vãn hồi. Đứng tại dọc theo quảng trường Thương Vân tức giận gào thét, thân thể của hắn lôi cuốn lấy phong vân, bị một tầng thật dày hắc vụ bao vây lấy, mang theo một đạo điện quang cấp tốc bắn về phía đại điện. Mặc dù đứng ở bên ngoài giám thị bốn phía động tĩnh, Thương Vân chủ phải chú ý lực vẫn như cũ đặt ở trong đại điện, nhất là trọng điểm thả trên người Thương Nhạn Nhi. Người bên ngoài chỉ chú ý tới Sở Thiên tại lung tung xuất thủ đánh giết những này gia tộc quyền thế quản sự, chỉ có Thương Vân chú ý tới, Sở Thiên buôn tập lộ tuyến là hướng phía đứng ở một bên, có chút ngây ngốc, có chút thất thần Thương Nhạn Nhi đi. Hắn muốn gây bất lợi cho Thương Nhạn Nhi. Thương Vân tê tiếng giống giận, giống như một đầu bị người đạp cái mông phát cuồng châu được, bọc lấy phong bạo lôi đỉnh xâm nhập Mai Tuyết Tinh Thần Lâu, màu đen tinh cầu lơ lửng tại đỉnh đầu hắn, một đạo lớn bằng bắp đùi cuồng lôi gào thét lên từ tinh cầu bên trong phun ra, hung hăng đánh phía Sở Thiên. Sở Thiên bước xuống trong tay đũa, một bả nhấc lên bên người một thân mặc bạch y thư viện đệ tử tiện tay đến đỉnh đầu ném một cái. Một tiếng vang thật lớn, đệ tử áo trắng bị cuồng lôi nổ phá thành mảnh nhỏ, Sở Thiên tới gần Thương Nhạn Nhi chỉ có không đến 8 thước. Thân thể của hắn nhảy lên một cái, một đạo vi phong từ dưới chân hắn phun ra, Sở Thiên thân hình mang theo mấy đầu nhàn nhạt tàn ảnh, hắn trong nháy mắt đến Thương Nhạn Nhi trước mặt. Nhạn Nhi! Thương Vân tức giận gào thét. Thương Nhạn Nhi sợ hãi bừng tỉnh, nàng đỗng nhiên ngẩng đầu đến, lúc này mới phát hiện Sở Thiên đã trải qua nhào tới trước mặt nàng. Sở Thiên nhìn xem Thương Nhạn Nhi kia khuôn mặt xinh đẹp, nhu hòa khuôn mặt, lồng ngực đống nhiên nâng lên, một tiếng hổ gầm như sấm, bao táp từ trong miệng hắn phun ra, Thương Nhạn Nhi búi tóc nổ tung, tóc dài đầy đầu bay ra. Thương Vân vốn là còn vài chục lần oanh ra lôi đỉnh đem Sở Thiên đánh chết tại chỗ cơ hội, nhưng là Sở Thiên khoảng cách Thương Nhạn Nhi quá gần, Thương Vân mười ngón run rẩy, cũng không dám phát ra dù là nhỏ bé nhất một đạo lôi quang. Thương Nhạn Nhi bị Sở Thiên hổ gầm âm thanh chấn động đến mắt tối sầm lại, Sở Thiên mở ra máu me đầm địa tay trái, bắt lại nàng cao ôn nhu cái cổ. Tiện tay đưa nàng đến trước người mình một vùng, chặn bay nhào mà đến mấy tên thư viện thị nữ. Cầm trong tay lợi kiếm thư viện thị nữ nhao nhao phanh lại bước chân, từng cái mắt lộ ra hung quang nhìn chằm chằm Sở Thiên. Mắt của các nàng trâu sung huyết, ánh mắt sắc bén đến cực điểm, nhìn thấy ánh mắt của các nàng, Sở Thiên lập tức nghĩ đến tuổi nhỏ lúc, tại trong núi sâu nhìn thấy đám kia bị người giết lũ sói con sói cái. Hung tàn, điên cuồng, sát ý tràn ngập tại các nàng trong xương thủy, chỉ cần Sở Thiên hơi không cẩn thận, các nàng sẽ lập tức nhào lên đem hắn xé thành mảnh nhỏ. Sở Thiên cười, hắn đột nhiên hưng phấn lên. Thật giống như năm đó ở trong núi sâu. Tại đại ngục tự mấy cái kia thiết diện dưới sự giám thị của huấn luyện viên, lần thứ nhất cùng đám kia phong ma ác lang liều mạng đồng dạng hưng phấn. Cẩn thận, ta có con tin. Sở Thiên hướng bốn phía nhìn một chút, vô số cởi trần cánh tay tráng hán hung tợn nhìn chằm chằm hắn, nhao nhao giơ lên trong tay binh khí. Những tráng hán này bên trong, không thiếu khí tức hùng hồn, có thể so với ngày đó Sở Diệp cao thủ. Sở Thiên tuyệt không nắm chắc thoát khỏi vòng đây, ngay cả một tia nửa điểm nắm chắc đều không có. Chu Lưu Vân đồng ý Doanh Tú Nhi hợp tác, điều kiện chủ yếu lại là đánh giết Sở Thiên. Lấy Sở Thiên quan sát, Doanh Tú Nhi hội không chút do dự đáp ứng hắn điều kiện. Hắn cũng không thể chờ chết ở đây, chỉ có thể buông tay đánh cược một lần, vì chính mình bắt ra một con đường sống. Tại vô số phẫn nộ như lửa trong ánh mắt, Sở Thiên ôm Thương Nhạn Nhi thân thể, đem hai người thân thể dán thật chặt ở cùng nhau. Chư vị, cẩn thận, ta biết trong tay các ngươi có sát dao nổ, có lẽ còn có càng thêm ác độc đồ chơi. Sở Thiên cẩn thận lôi kéo Thương Nhạn Nhi, từng bước một cẩn thận hướng Tập Sơn thư viện đại môn chuyển đi, trong tay đao nhọn gắt gao chống đỡ tại trong lòng nàng. cho nên, nhất định phải cẩn thận, ta cùng Thương Nhạn Nhi dán như thế gấp, sắt dao nỗ thế nhưng là có thể xuyên thủng trọng giáp, ta thể, thân thể của ta xương không có giáp trụ rắn chắc. Các ngươi không cẩn thận, liền sẽ ngộ thương Thương Nhạn Nhi. Sở Thiên hướng sắc mặt xanh xám Doanh Tú Nhi nụ cười sán lạ lấy, Doanh Thiếu Chủ. Còn xin Doanh Thiếu Chủ nể mặt Thương Nhạn Nhi, tha ta một mạng. Sách, một cái nhược nữ tử hy sinh chính mình tốt đẹp thời gian, làm bạn như thế một cái lao già hậm hẹm, các ngươi xứng đáng nàng a. Doanh Tú Nhi không nhúc nhích, nàng thị nữ bên người cũng không nhúc nhích, vây quanh Mai Tuyết Tinh Thần Lâu mấy ngàn đại hán từng cái ánh mắt nặng nề nhìn chằm chằm Sở Thiên. Nếu như không phải trên tay hắn có Thương Nhạn Nhi làm con tin, không biết sẽ có bao nhiêu người xông lên đem hắn chặt thành bánh thịt. Trong đám người, Lam Đương Đầu đột nhiên đứng dậy, hắn hướng Sở Thiên nghiêm nghị ôm quyền thi lễ một cái, "Sở Đương Đầu." Sở Thiên thật nhanh lườm Lam Đương Đầu một chút, lôi kéo Thương Nhạn Nhi bước nhanh hướng thư viện đại môn đi đến, hắn nói khẽ, "Lam Đương Đầu, ngược lại là ta tự mình đa tình, lấy Lam Đương Đầu lai lịch, chỗ nào cần ta giúp Lam Đương Đầu xử lý mấy cái kia phế vật." "Ha ha, Lam Đương Đầu không muốn kết giao tình, các ngươi muốn giết ta, ta là thế nào cũng không có khả năng thả người." Lam Đương Đầu ngẩn ngơ, im lặng không nói. Chu Lưu Vân là muốn để Doanh Tú Nhi lấy Sở Thiên mạng nhỏ, Sở Thiên sao có thể từ bỏ trong tay con tin. Doanh Tú Nhi dẫn một đám người bước nhanh đi ra Mai Tuyết Tinh Thần Lâu, nhắm mắt theo đuôi đi theo Sở Thiên sau lưng, nàng cắn răng nghiêm nghị quát, "Sở Thiên, ngươi dám đả thương?" Sở Thiên trong tay đao nhọn đống nhiên vạch một cái, suy một chút, Thương Nhạn Nhi giải ngang eo phát nhau nhau đứt gãy, vô số sợi tóc tùy phong bay múa, ngạnh sinh sinh bị Sở Thiên kéo thành ngang thai tóc ngắn. Nhìn xem sắc mặt tái xanh Doanh Tú Nhi, Sở Thiên nghiêm nghị nói, "Không nên làm ta sợ, ta nhát gan, tay hội rung động. Ngươi khẳng định phải nói ta dám đả thương nàng một sợi tóc, ngươi liền đem ta chém thành muôn mảnh loại hình." "Dọa, ta là bị dọa lớn." Doanh Tú Nhi khi đến sắc mặt đỏ bừng, nàng gắt gao cắn răng nhìn xem Sở Thiên. Mấy ngàn tráng hán xa xa làm thành một cái cực lớn hình bán nguyệt vòng đây, xa xa đi theo Sở Thiên, nhìn xem hắn cưỡng ép Thương Nhạn Nhi ra Tập Sơn thư viện, nhìn xem hắn một tiếng huýt đưa tới không biết giấu ở nơi nào lao hoàng lang. Sở Thiên đẩy mạnh lấy Thương Nhạn Nhi ngồi lên lão hoàng lang, hét lớn một tiếng về sau, lão hoàng lang thật nhanh thuận đại đạo chạy xa. Doanh Tú Nhi sắc mặt khó coi cực kỳ, nàng nghiêm nghị quát, "Phong tỏa toàn thành, hắn không trốn thoát được. Nếu là Nhạn Nhi có nửa điểm thương tổn, hắn." Oanh một tiếng, đứng sau lưng Doanh Tú Nhi Thương Vân Mi tâm một đạo cuồng lôi oanh ra, đem lớn như vậy Mai Tuyết Tinh Thần Lâu nổ sụp hơn phân nửa. Cồn vật bi, cụ ạ bạ càng. Chương 53, treo dạy quỷ. Lão hoàng lang chạy nhanh chóng, thuận quan đạo một đường phi nước đại, ven đường thỉnh thoảng có bưu hãn dị thường thân ảnh từ vụng trộm xông tới, xa xa đuổi theo lão hoàng lang bám đuôi. Nhưng là lão hoàng chạy nhanh, những người này đều bị bỏ lại đằng sau. Rời đi thanh tịnh ưu nhã Tập Sơn khu vực, tiến vào Tập Châu thành phồn hoa khu vực, Tập Châu thành khu tây thành địa thế phức tạp, đường phố nhỏ hẹp, tại dày đặc như mạng nhện đường phố bên trong chuyển mấy vòng cây, Sở Thiên rốt cuộc không có cảm giác đến bất kỳ theo dõi ánh mắt. Khẽ quát một tiếng, lão hoàng lang ngay tại mấy ngày trước đây thử ra nhìn lén quả phụ tòa nhà phụ cận ngừng lại. Sở Thiên bung ra chộp vào Thương Nhạn Nhi trên cổ đại thủ, tay phải nặng nề dị thường tại nàng xương cổ sống bên trên một chỗ mềm ma huyệt bên trên hung hăng một kích. Thương Nhạn Nhi thân thể nhoáng một cái kêu lên một tiếng đau đớn, bị Sở Thiên cẩn thận từ lão hoàng lang trên lưng đẩy tới, nàng lảo đảo một chút, duỗi tay vịn chặt ven đường tường đất, khó khăn mới đứng vững thân thể. "Ngươi là người rất cẩn thận." Thương Nhạn Nhi cắn răng nhìn xem Sở Thiên. Phía sau lưng mềm ma huyệt bên trên một kích này đụng nát Thương Nhạn Nhi sức lực toàn thân, để nàng một thời gian bên trong muốn bước nhanh buôn tẩu đều khó khăn. Nàng tức giận nhìn chằm chằm cái này bắt mình thanh niên, tức giận hừ một tiếng. "Không cẩn thận, sẽ chết." Sở Thiên thật sâu nhìn chằm chằm Thương Nhạn Nhi một chút, đột nhiên hỏi nàng, "Thật nghĩ không thông, ngươi vì chui vào Tập Sơn thư viện, thế mà thành Tuân Ngọc kia giả sắc quỷ tiểu thiếp. Đáng ra a." Thương Nhạn Nhi trầm ngâm một lát, đột nhiên mỉm cười. Hơi có vẻ tiểu tụy nàng phát ra từ trong lòng như thế cười một tiếng, thật giống như một đóa hoa tươi đột nhiên nở rộ mở, một cỗ khó mà hình dung tráng lệ sinh mệnh lực thốt nhiên mà sinh, để Sở Thiên cũng không khỏi đến trong lòng trì trệ. "Có cái gì không đáng đâu. Mặc kệ Sở Đương Đầu ngươi là ai, ngươi cuối cùng phải biết chúng ta Mãng Hoang bộ tộc một chút kỳ dị phong tục. Nếu là có anh hùng, hào kiệt, hiền nhân, trí giả đi ngang qua nhà mình bộ lạc, tiểu gì cũng sẽ chọn lựa 3 năm cái ưu tú nữ nhi ra thị tẩm. Nếu là có thể lưu lại một hai cái hài nhi, toàn bộ bộ lạc thực lực đều có thể gia tăng mấy phần." Thương Nhạn Nhi song tay vướt ve lấy có chút nô ra bụng dưới, ôn nhu mà cười cười, "Tuân Ngọc thế nhưng là đại tấn đỉnh tiêm học sĩ, danh khắp thiên hạ thảo luận chính sự đại phu. Dạng này người, hài nhi của ta có thể có như thế một cái phụ thân, sau khi lớn lên, hắn tất nhiên sẽ không thua Tuân Ngọc." Ta tìm về Thương Long thoát sát đồ, ta để thiếu chủ đem ba châu quyền quý một mẹ hút gọn, liền ngay cả đến từ Đại Tấn 32 nhà gia tộc quyền thế quản sự đều bị nắm giữ nơi tay, thiếu chủ có hướng Sở thị báo thù rửa hận thiên đại cơ hội tốt. Thương Nhạn Nhi trên mặt mỗi cái lỗ chân lông đều đang tản ra mê người hào quang, một loại hình như tuấn đạo người thần thánh quang huy. Ta, vừa lòng thỏa ý. Thương Nhạn Nhi cười đến rất sán lạ, không có một cái nào tộc nhân hội xem thường ta, hội có rất nhiều anh dũng, thiện chiến, nhiệt huyết, nhiệt tình nam nhi tốt, vì ta mà cạnh tranh đến đầu rơi máu chảy. Con của ta, sẽ bị ta chồng tương lai xem như tự mình cốt nhục yêu như nhau hộ. Ngươi tại sao muốn hỏi ta, đáng ra a? Thương Nhạn Nhi híp mắt nhìn từ trên xuống dưới Sở Thiên, ta ngược lại thật ra hiếu kỳ, ngươi không phải là chỉ là Bạch Mãng Giang ngư hành đương đầu. Sở Thiên, Sở đương đầu, ngươi là Đại Tấn người của triều đình a? Sở Thiên bị Thương Nhạn Nhi một phen làm cho tâm huyết chập trùng, đột nhiên bị Thương Nhạn Nhi mở miệng hỏi thăm, hắn không khỏi mở trừng hai mắt, hung tợn quát, nữ nhân, ngậm miệng. Quá nữ nhân thông minh, không có kết cục tốt. Trầm mặc một hồi, Sở Thiên hướng Thương Nhạn Nhi lắc đầu, thở dài một hơi. Ngươi có lẽ cảm thấy hành vi của ngươi thật vĩ đại. Ngươi sở tác sở vi, có lẽ đối tộc nhân của ngươi mà nói, rất đáng được tôn kính, rất thần thánh, rất trang nghiêm, rất kia cái gì cái gì. Nhưng là trở về cho tộc nhân của ngươi, nhất là ngươi trong tộc những nam nhân kia mang một câu. Liền nói lao tử Sở Thiên, xem thường bọn này nhuyễn đản. Báo thù rửa hận cũng tốt, như đồ đại kế cũng được, những này chém chém giết giết sự tình, những này âm mưu quỷ kế tính toán, lúc nào đến phiên nữ nhân ra mặt. Lúc nào muốn để nữ nhân hy sinh rồi. Cho tộc nhân của ngươi, cho ngươi trong tộc những cái được gọi là nam nhân nói câu nào, liền nói là ta Sở Thiên nói, bọn hắn đều là một đám không có chưng cây thấp hèn đồ chơi. Bọn hắn duy nhất có tư cách đi địa phương, là đi Đại Tấn Hoàng Cung đương thái giám. Báo thù cũng tốt, tuyết hận cũng được, trừ phi toàn gia trong đám người nam nhân chết hết, chỉ còn lại có nữ nhân, nếu không, những chuyện này chỗ nào đến phiên các ngươi tới đỡ ra. Chỗ nào đến phiên các ngươi đến hiến thân. Sở Thiên hừ lạnh một tiếng, vỗ một cái lao hoàng lang cái cổ, lão hoàng lang bốn chân dùng sức đạp một cái, trở đi Sở Thiên nhanh chóng thuận cái hẻm nhỏ vào đi. Chiến tranh, để nữ nhân đi ra. Trừ phi con trai ra môn chết sạch. Dọa, cái gì phá sự? Sở Thiên thấp giọng oán trách, Thương Nhạn Nhi ngốc như một nhân đứng tại chỗ không nhúc nhích tí nào, bị Sở Thiên một phen làm cho tâm ý đại loạn. Ngoài trăm trượng một tòa trên tiểu lâu, Tử Tiêu Sinh vuốt vuốt một viên tử sắc ngọc bội, lâu nhỏ chủ nhân cả nhà đều hôn mê trên mặt đất. Tất cả đều là hai mắt trắng dã, hiển nhiên là bị người bạo lực đánh ngất xỉu. Nhìn xa xa nhanh chóng tháo chạy Sở Thiên, Tử Tiêu Sinh nhẹ nói nói, chiến tranh, để nữ nhân đi ra. Cắt, lời nói này thật tốt không có đạo lý. Chỉ bất quá, ân, nhưng cũng có mấy phần đạo lý. Lệnh ra cái đầu, Tử Tiêu Sinh ánh mắt lấp lóe nhìn xem ngây người nguyên địa Thương Nhạn Nhi, cái này sở đương đầu, làm sao không thừa cơ khinh bạc một chút cái này Thương Nhạn Nhi. Để cho ta tìm cơ hội thật tốt giáo huấn hắn một trận. Doa, hắn thế mà thật chỉ là coi nàng là làm hộ thân phủ, thoát thân sau liền bình yên thả đi rồi. Phong Di ánh mắt phức tạp đứng ở một bên, không làm sao hơn nhìn xem Tử Tiêu Sinh. Phong Di, ngươi nói, Thương Nhạn Nhi nàng thật cùng nàng nói như vậy, nàng liền thật cảm thấy, nàng làm như vậy, nàng rất đáng được. Nàng không hối hận. Nàng sẽ rất do dự một hồi, Tử Tiêu Sinh nếu mày nói ra, nàng sẽ cảm thấy, hạnh phúc ca. Phong Di ngốc trệ một trận. Nàng trong đôi mắt đẹp một vòng ú quang lấp lóe, chậm chạp không nói gì. Ta không thể từ trên người nàng cảm nhận được chân chính khoái hoạt, phản mà chỉ có một loại như chút được gánh nặng nhẹ nhõm, một loại đào thoát tìm đường sống may mắn. Tử Tiêu Sinh nhìn chòng chọc vào Thương Nhạn Nhi, còn có, càng thêm phức tạp, bị những này dễ hiểu cảm xúc bao trùm đổ vật. Nhưng là ta không cảm giác được, ta cũng không phân biệt ra được tới. Lòng người, thật là quá phức tạp đi. Tiếng bước chân nặng nề truyền đến, một người khoác trọng giáp. Khuôn mặt điêu luyện thanh niên mang theo nhóm lớn quy thuận thổ dân, vội vã thuận chật hẹp cái hẻm nhỏ đuổi đi theo. Xa xa nhìn thấy Thương Nhạn Nhi, thanh niên này mừng rỡ như điên giống lớn một tiếng, Nhạn Nhi, tìm tới ngươi. Mấy năm không thấy, ngươi vừa vặn rất tốt ta. Thanh niên bước xuống binh khí trong tay, giang hai cánh tay nhanh chân hướng Thương Nhạn Nhi chạy tới. Thương Nhạn Nhi bỗng nhiên nhìn thấy thanh niên, nàng xinh đẹp khuôn mặt bỗng nhiên một trận vặn mẹo, thất kinh hướng về sau rút lui mấy bước, kém chút một đầu quẳng xuống đất. Nàng nhìn xem thanh niên trong ánh mắt tràn đầy kinh hoàng, sắc mặt càng trở nên trắng bệnh một mảnh. Trong tiểu lâu Tử Tiêu Sinh đột nhiên biến sắc, hắn trầm thấp mắng một câu cực kỳ hạ lưu, bẩn thỉu tập châu trợ búa thô tục. Phong Di gương mặt co quắp một trận, giống như gặp quỷ đồng dạng nhìn xem Tử Tiêu Sinh. Siêu một tiếng vang thật lớn, một cục gạch bay vụt mà đến, nặng nề đập vào kia mừng rỡ như điên thanh niên mặt bên trên. Hảo hảo nặng nề một kích, thanh niên mặt cơ hồ bị đập bình, miệng đầy răng hàm tất cả đều vỡ nát, mũ giáp nổ tung, cổ của hắn cơ hồ đều bị khủng bố lực trùng kích kéo dài nửa tấc, từng ngụm phun máu hướng về sau bay đi. Cồn vật bi, cụ ạ bạ cảng. Chương 53, treo giải quỷ, 2. Sở Thiên cưới lao hoàng lang tại trong hẻm nhỏ tán loạn, thử ra ngay tại hắn phía trước, tại mái hiên, góc đường nhảy nhót như bay, một điểm ngân quang như ẩn như hiện, mang theo Sở Thiên hướng Tập Châu Tây Môn phương hướng phi nhanh. Thử ra sức cảm ứng cực mạnh, ven đường tất cả bạo loạn Tập Châu thành bang phái lưu manh, còn có những cái kia nhiệt huyết sông đầu chém lung tung loạn giết nỗ lực thực hiện lực phu, cùng thành quần kết đội huyết qua thị quy thuận thổ dân đều bị thử ra tránh đi, Sở Thiên từ đầu đến cuối hành tẩu tại một đầu yên tĩnh, an toàn con đường bên trên. Chạy hết tốc lực hồi lâu, phía trước tiếng chém giết đại tác, binh khí tiếng va đập, giáp trụ tiếng vỡ vụn không ngừng truyền đến. Sở Thiên cơ hồ là cùng Sở Hiệt trước sau chân rời đi Tập Sơn thư viện, lão hoàng lang chạy tốc độ so phổ thông tọa kỵ nhanh hơn rất nhiều, Sở Hiệt đội ngũ nhân số đông đảo, một đường lại không ngừng bị Doanh Tú Nhi thủ hạ chặn đường ám sát, Sở Thiên đuổi tới Tập Châu thành tây cửa thời điểm, Sở Hiệt đội ngũ ngay tại điền cuồng tấn công Tây Môn. Tây Môn thành môn lâu tử bên trên, một đám Tập Châu châu binh còn tại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, nhóm lớn Tập Châu thành trợ búa lưu manh cùng nỗ lực thực hiện lực phu, chính đang điên cuồng công kích thành môn lâu tử. Từng bó bụi rậm giấy lên đại hỏa, bị gác ở thành môn lâu tử hạ cháy hương hực, hun đến cửa thành lầu bên trong châu binh rú thảm không ngừng. Gần ngàn tên quy thuận thổ dân kết thành hắc long sát trận, đau khổ ngăn cản thủy triều đồng dạng vọt tới Sở thị tư quân xung kích. Sở Hiệt đi Tập Sơn thư viện tham gia long môn yến, thế mà tùy thân mang theo 5000 tên thiết giáp trọng kỵ. Tại Tập Sơn thư viện bên trong bị Thương Vân Lôi Pháp cùng Đại Tần nỏ trận thả lật ra gần ngàn người, đang đuổi phó Tây Môn trên đường lại tổn thất mấy trăm người, bây giờ còn có hơn 3000 trọng kỵ tấn công mạnh cửa thành. Sở Thiết Đồ mang theo mấy tên vạn người đem điên cuồng chém giết, giết đến cửa thành trong động huyết nhục văng tung tóe, mảng lớn chân cụt tay đứt không ngừng bay ra, hơn 300 tên quy thuận thổ dân cơ hồ trong một cái hít thở bị bọn hắn chém giết hầu như không còn. Cửa thành vạn cân áp ù ù rơi xuống. Quy thuận thổ dân bọn họ muốn buông xuống vạn cân áp ngăn trở Sở Hiệt đường đi. Sở Thiết Đồ khanh khách một tiếng nhe răng cười, song tay nắm chặt đại đao, hướng về phía vạn cân áp một đao bổ ra. Một mảnh hàn vụ trào lên, một vòng ánh đao màu xám xé rách không khí, một đao đem vạn cân áp vênh thành hai mảnh. Đáng sợ nhiệt độ cao để vạn cân áp trở nên cực dứt khoát, đao khí một phá vỡ, vạn cân áp ầm vang nổ thành vô số mảnh vỡ. Một tiếng huýt, Sở Thiết Đồ bọn người quay người trở về, vây quanh Sở Hiệt bộ kia xa hoa. To lớn xa giá một loạt sông ra khỏi cửa thành, trùng trùng điệp điệp hướng Tập Châu thành phương hướng tây bắc Sở ra lâu đài tiến đến. Thành quân kết đội bưu hán hán tử chạy tới Tập Châu cửa thành phía tây, bọn hắn lớn tiếng gào thét nghị muốn đuổi kịp Sở thị tư quân đội ngũ, bọc hậu Sở thị tư quân đột nhiên giơ tay lên, mấy trăm quả lớn nhỏ cỡ nắm tay hình như trứng ngỗng lôi châu bay ra, rơi trên mặt đất ầm vang nổ tung. Ánh lửa vang khắp nơi, vô số ngâm kịch độc hình tam giác miếng sắt hướng về bốn phương tám hướng bay loạn. Mấy trăm tên xông ra khỏi cửa thành truy binh bị ánh lửa bao phủ, nương theo lấy thê lương bi thảm âm thanh, thân thể bọn họ bị tạc phải cùng cái sàng đồng dạng, máu me khắp người ngã trên mặt đất. Vô luận thương thế nặng nhẹ, những này thụ thương bưu hãn hán tử thân thể chỉ là co quắp mấy lần, đều thất khiếu chảy ra vết máu màu đen nhao nhao ngã lăn. Sở Thiên đứng cách cửa thành phía tây không xa góc đường, trơ mắt nhìn Sở Hiệt tại nhóm lớn từ quân hộ tống hạ xông ra khỏi cửa thành, hắn không hiểu gánh nặng trong lòng liền được giải khai, nặng nề nôn thở một hơi. Bốn phía hô tiếng giết rung trời, Tập Châu thành nội bang phái phần tử chính phá cửa mà vào, thỏa thích cướp sạch ngày bình thường bọn hắn tuyệt đối không dám trêu chọc những cái kia hào môn nhà giàu tài vật, xa gần đều có nữ tử thê lương tiếng la truyền đến, không cần hỏi đều biết bên kia chính đang phát sinh cái gì. Một từng chiếc màu đen cột khói giống như lang yên, từ Tập Châu thành bốn phía dâng lên, vừa mới bắt đầu chỉ có vài chục điếu thuốc trụ, chờ đến Sở Hiệt chạy ra Tập Châu thành thời điểm, xông lên thiên không màu đen cột khói đã có hàng ngàn cây. Thô thô tinh tế cột khói tại cách đất mấy trăm trượng không trung hòa làm một thể, hóa thành một mảnh mây đen bao phủ toàn bộ Tập Châu thành. Ánh lửa trong thành lấp lóe, chiếu sáng đỉnh đầu mây đen một hồi minh, một hồi ngầm, càng có sán lạn ngời ngời huyết sắc không biết lúc nào dung nhập trong mây đen. Sở Thiên bước xuống đối Sở Hiệt bên kia nhớ thương. Theo bản năng đưa mắt nhìn quanh, bốn phương tám hướng loạn thành một bầy, vô số người tại giết người, vô số người tại bị giết, vô số người tại cướp giật, vô số người tại bị cướp giật. Tập Châu thành khu Tây thành vốn là chợ búa hạ đẳng người tụ cư địa phương, bây giờ hỗn loạn đã bắt đầu ở chỗ này lan tràn ra, từng tòa đơn sơ phòng nhỏ bắt lửa, vô số người kêu khóc từ từng cái đường phố vọt ra, lại bị từng cái như lang như hổ đại hán chém chết tại chỗ. Sở Thiên muốn làm chút gì, nhưng là hắn đột nhiên phát hiện, hắn muốn làm gì đều vô dụng. Binh hoang mã loạn, lớn như vậy Tập Châu thành toàn bộ loạn thành một đoàn, vô số người tại giết người, vô số người tại bị giết, trừ phi Sở Thiên là thần ma tồn tại, bằng không hắn có thể làm gì.
Đúng rồi, A Cẩu.
Sở Thiên đột nhiên nghĩ đến Lý Chính, Triệu Hành nói tới, bị bọn hắn bắt sống A Cẩu. Ta cứu không được nhiều người như vậy, nhưng là tối thiểu ta có thể cứu huynh đệ của ta. Sở Thiên hét lớn một tiếng, dùng sức vỗ Lao Hoàng Lang cái cổ. Lão Hoàng, tìm tới A Cẩu, ta biết ngươi có thể tìm tới hắn, đúng hay không? Lão Hoàng Lang ngửa mặt lên trời một tiếng lang khiếu, đột nhiên mắt đỏ trâu hướng cửa thành phía tây vọt tới. Vô số quy thuận thổ dân đang bận chăm sóc người bị thương, vội vàng cứu chữa bị lôi trâu nổ chết đồng bạn. Lão Hoàng Lang mang theo một đạo ác phong từ bên cạnh bọn họ nhanh như tên bắn mà vượt qua, thế mà không ai tới kịp ngăn cản Sở Thiên cùng Lão Hoàng Lang. Lão Hoàng Lang phi nước đại xông ra Tập Châu cửa thành phía tây, đột nhiên quay đầu hướng nam, hướng Tập Châu thành nam phương phi nước đại. Mấy hơi thở, những cái kia trách trách hô hô quy thuận thổ dân liền bị quăng chắp sau lưng, mấy cái người khoác giáp trụ cao thủ theo sát lấy Lão Hoàng Lang truy sát một trận, nhưng là mắt thấy Lão Hoàng Lang càng chạy càng nhanh, Sở Thiên lại chỉ có một người, mấy cao thủ này do dự một hồi, cuối cùng về tới thành nội. Chạy hết tốc lực một hồi, Sở Thiên bên người đột nhiên một đạo cuồng phong cuốn lên, Tử Tiêu Sinh cưỡi cái kia đầu thần tuấn phi phàm kim giác long mã, dễ dàng đuổi theo, cùng Sở Thiên chạy cái vai sóng vai. Ấy ra ra, dọa chết người. Toàn thành đều tại giết người phóng hỏa, thật sự là mở rộng tầm mắt nha, ta chưa từng thấy nhiều người như vậy giống như người điên, làm ra nhiều như vậy điên sự tình. Nhân tính a, thật sự là phức tạp, ngươi biết ta thấy cái gì a? Tử Tiêu Sinh tràn đầy phấn khởi hướng Sở Thiên nói ra, ngày bình thường nhát gan nhất, nhất hèn yếu gia đình, thừa dịp hỗn loạn, thế mà một đao đâm chết ngày bình thường hắn không dám đắc tội đại quản gia, liên đối lấy đại quản gia nữ nhi nâng lên liền đi. Là cái gì, để một đầu hèn yếu con cựu nhỏ, biến thành ác lang đâu? Tử Tiêu Sinh như có điều suy nghĩ nhìn xem Sở Thiên, cười ha hả nói, Sở đương đầu, ngươi có thể hay không trả lời ta, vì cái gì một cái ngày bình thường nhát gan, hèn yếu gia đình, có thể làm ra giết người cướp bóc sự tình đến? Sở Thiên liếc mắt nhìn Tử Tiêu Sinh một chút, thản nhiên nói, trong lòng của mỗi người đều ẩn giấu đi một đầu ác ma, có người dùng đạo đức nhân nghĩa ước thúc hắn, có người dùng hạo nhiên chính khí chấn áp hắn, mà có người thì là dùng nhu nhược, nhát gan để che giấu hắn. Nhưng là ác ma dù sao cũng là ác ma là muốn ăn thịt người. Mỗi người đều có hóa thân thành ma cơ hội, liền nhìn, ngươi có nguyện ý hay không? Tử Tiêu Sinh ngẩn ngơ, hắn ngạc nhiên nói, lời này không giống như là một cái đánh cá đương đầu có thể nói ra được. Sở Thiên liếc Tử Tiêu Sinh một chút, không có lên tiếng âm thanh. Tử Tiêu Sinh đột nhiên bật cười, ha ha, là ta hồ đồ rồi, ngươi cũng không phải đánh cá đương đầu, ngươi là Đại Tấn Đại Ngục tự mật thám đầu lĩnh. Lão Hoàng Lang chạy nhanh chóng, Sở Thiên mặt âm trầm không để ý Tử Tiêu Sinh, nhưng là Tử Tiêu Sinh ngạnh sinh sinh truy ở bên cạnh hắn, giống như treo giày quỷ đồng dạng một tấc cũng không rời, miệng bên trong nói liên miên lải nhải nói để người không biết làm sao nhàn thoại. Cồn vật bi, cụ ạ bạ càng. Chương 54, Lang yêu, bằng yêu, 1. Tập Châu thành biến loạn trước đó. Tập Châu thành ngoài cửa nam, quan hai bên đường rừng tùng đen bị chặt cây một mảng lớn, 32 nhà hào môn ở chỗ này đâm xuống doanh địa. Hai tòa cao ngất lầu quan sát một trái một phải thủ giữ liên hợp doanh địa đại môn, cổng chính giữa xử lấy hai cây cột sắt, A Cẩu manh khóe, trên cổ chân phủ lấy nặng nghề thiết hoàn, bị xích sắt thô to huyền không treo trên thiết trụ. A Cẩu lệch ra cái đầu, nhắm mắt lại, lồng ngực rất nhỏ phập phồng, không ngừng phát ra trầm thấp tiếng ấy. Hắn bị địch nhân bắt sống, trời sinh không tim không phổi hắn còn ngủ đến vô cùng thơ ngọt. Mấy cái cầm trong tay côn đồng Lý thị tư binh hùng hùng hổ hổ đi tới, bọn hắn đến lòng bàn tay nổ ngụm nước miếng, dùng sức ma sát một chút trong tay côn đồng, cầm lên cánh tay phẩm chất cây gậy hướng phía A Cẩu đổ ập xuống đánh tới. Phanh phanh tiếng nổ lớn, côn đồng trên người A Cẩu đụng phải mấy lần, cứng rắn cây gỗ liền vỡ vụn ra. Những tư binh này dùng hết khí lực, vài chục cái công phu liền đem côn đồng đánh cho vỡ nát. A Cẩu mở mắt ra, hung tợn hướng mấy cái tư binh trừng mắt liếc, tạp thoái, chưa ăn no cơm à? Cho ngươi chó già gãi ngứa ngứa sao? Mấy cái tư binh tức giận đến khỏe mắt trực nhảy, một cái tư binh từ bên hông am hiểu một đầu tinh tế xích sắt, bịch một chút hung hăng quất vào A Cẩu trên mặt, ngươi này hạ tiện tư đừng muốn phách lối, đại quản sự nói, để chúng ta cách một thời gian hầu hạ ngươi dừng lại sinh hoạt. Đừng ỉ vào một thân gân cốt liền đùa nghịch thế nào đi nữa, các đại gia có là thủ đoạn thu thập ngươi. A Cẩu hắc hắc cười vài tiếng, hắn dùng sức vặn vẹo vốn éo cái cổ, phát ra liên tiếp ken két âm thanh. Hắn quái thanh quái khí nói, a, 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 nói chuyện rất sâu. Thật có gan, thả ngươi chó ra xuống tới, chó ra không đem các ngươi xương cốt loại bỏ ra tới đốt chó, liền là các ngươi nuôi. Mấy cái tư binh lập tức trầm mặc, từng cái ánh mắt hung ác, nhưng lại ngoài mạnh trong yếu nhìn xem A Cẩu. Bọn hắn thế nhưng là nhớ tinh tưởng, A Cẩu ngạnh sinh sinh lấy lực lượng một người đối kháng Lý thị một cái ngàn người đội, che chở lấy bên người mấy người đồng bạn an toàn đào tẩu, quả thực là dùng một đôi nắm đấm đánh chết bọn hắn trên trăm đồng bạn, lúc này mới bị bọn hắn Lý Thị mấy cái tư quân thống lĩnh liên thủ cầm nã. Bắt sống A Cẩu thời điểm, bọn hắn Lý Thị một cái tư quân thống lĩnh không cẩn thận, mặt bên trên bị A Cẩu cắn một cái. A Cẩu một ngụm răng cũng chính xác cùng răng sói đồng dạng, miệng vừa hạ xuống, cái kia tư quân thống lĩnh nửa gương mặt đều bị A Cẩu xé kéo xuống, dung mạo hủy sạch không để cập tới, mạng nhỏ đều đi nửa cái. Lý đang bận đi tập sơn thư viện tham gia Long Môn Yến, cho nên thủ ý thuộc hạ đem A Cẩu cột vào lớn cửa doanh khoe khoang vũ lực, càng dặn dò những tư binh này cách mỗi một thời gian liền đến hung hăng độc đánh A Cẩu một trận, cho hắn một điểm nhan sắc nhìn xem. Không động thủ còn không biết, bọn hắn đánh đập A Cẩu hai bữa về sau, gặp A Cẩu thế mà chỉ là da thịt thụ điểm vết thương nhẹ, quá trình theo quân đại phu kiểm tra, bọn hắn mới phát hiện, A Cẩu lại là trong truyền thuyết tấm sườn thế nào đi nữa gân khóa xương nhỏ. Cái gọi là tấm sườn, liền là A Cẩu xương sườn không phải từng cây, mà là nguyên một khối dày nặng cốt bản, trước sau xương sườn liền tựa như một bộ bảng giáp, đem lồng ngực của hắn yếu hại một mực bảo hộ ở bên trong. Cái gọi là thế nào đi nữa gân, liền là A Cẩu gân kiện đều là phát triển bề ngang, so người bình thường gân kiện tráng kiện mấy lần, cứng rắn hơn như sắt. Những tư binh này dùng gậy sắt gõ A Cẩu gắn bó, phát ra đều là dây cung long long trầm đủ. Cái gọi là khóa xương nhỏ, liền là A Cẩu xương cốt khớp nối cũng ngày thường cùng thường nhân khác biệt, hắn tất cả xương cốt khớp nối đều giống như giáp lưới đồng dạng chặt chẽ khảm bộ, khớp nối bên trong gân cốt từng cục, tựa như một thanh cực kỳ phức tạp thiên địa khóa. Dạng này gân cốt kết cấu, để A Cẩu động tác so với người bình thường lộ ra thô bổn một chút, lại tích chứa cực đại lực lượng, còn có đáng sợ lực bộc phát. Tấm sườn thế nào đi nữa gân khóa xương nhỏ, để A Cẩu trời sinh thần lực, càng giống như mặc vào một bộ thiên nhiên trọng giáp, bình thường cây gỗ đánh ở trên người hắn, thật giống như mấy cái này tư binh đồng dạng, cây gỗ đánh nát, A Cẩu cũng chính là đả thương mấy cây lông tơ. Ấy, không dám thả chó ra xuống tới. A Cẩu hít mắt, cực kỳ hung ác nhìn chằm chằm mấy cái hung binh, chó ra nhớ kỹ các ngươi hương vị. Các cạc, cách xa 10 dặm, chó ra đều có thể ngửi được các ngươi hương vị. Đừng cho chó ra rời khỏi, không phải chó ra nhất định đem các ngươi băm cho chó ăn. A Cẩu lúc nói chuyện toàn thân hung sát chi khí đại thịnh, mấy cái tư binh theo bản năng lui về phía sau mấy bước, càng có một cái tư binh một cái lảo đảo, chật vật vấp ngã xuống đất. A Cẩu nhìn xem mấy cái chật vật tư binh, không khỏi ken két cùng thiếu. Phẫn nộ tiếng chửi rủa xa xa truyền đến, một người khoác giáp trụ tư binh đem cả vạt lấy một đội nhân mã nhanh chân chạy tới. Cách xa xa, cái này tư binh tướng lĩnh liền nghiêm nghị mắng, một đám rất rưởi, lại bị cái thằng này hù sợ, các ngươi còn có cái gì dùng? Làm ăn cơm không? Đánh cho ta, đổi gậy sắt đánh, dùng sức hung hăng đánh. Mấy cái tư binh bị cái này đem lĩnh vừa hô, lập tức sinh ra cực lớn dũng khí, bọn hắn hùng hùng hổ hổ tìm ra mấy cây lực phu dùng sắt xà beng, mang theo gậy sắt hướng phía A Cẩu cánh tay, bắp chân liền là một trận đập loạn. Lý Chính có nói, muốn lưu lại A Cẩu tính mệnh, cho nên mấy cái tư binh chỉ đối A Cẩu tứ chi ra tay. A Cẩu ken két cười to, gậy sắt nện ở cánh tay của hắn, trên đùi, chỉ nghe phanh phanh trầm đục không ngừng, A Cẩu cơ bắp lại dày vừa cứng, thật giống như nhiều năm lão ngưu ra đồng dạng cứng cỏi dị thường. Gậy sắt rơi xuống sau bắn lên láo cao, mấy cái tư binh cùng kêu lên rú thảm, bọn hắn bước xuống gậy sắt, khoanh tay cổ tay không ngừng kêu đau. Cổ tay của bọn hắn đều bị A Cẩu trong cơ thể truyền đến lực đạo phản chấn chấn thương, mấy người mánh khóe chật khớp, mánh khóe vô lực rũ xuống. Chính xác một đám rác rưởi. Vừa mới kia tư binh tướng lĩnh nhanh chân chạy tới A Cẩu trước mặt, nắm lên một cây gậy sắt, đối A Cẩu vai trái hung hăng đập xuống. Vang một tiếng vang thật lớn, A Cẩu thân thể hơi khẽ lung lay một cái, trên mặt hắn dữ tợn co quắp một trận, nhe răng trợn mắt hướng phía đối phương gào thét một tiếng. Cái này Lý Thị tướng lĩnh khí lực cực lớn, so những tư binh kia lớn gấp 10 có thừa, dù là A Cẩu gân cốt cường hành, cũng cảm nhận được đau đớn. Bị ngươi đem mặt gặm được nửa cái, là ta thân đại ca. Tư binh tướng lĩnh mang theo gậy sắt hướng về phía A Cẩu đổ ập xuống một trận đập loạn, hắn nghiêm nghị quát, tiện chủng đáng chết, ngươi gặm được ta thân đại ca nửa cái mặt, ngươi để hắn về sau làm sao gặp người? Vừa mới ta ở phía sau đội áp trận, không thể tự mình xuất thủ dọn dẹp ngươi, hiện tại ta để ngươi đẹp mặt. Côn sắc như mưa rơi xuống, đánh cho A Cẩu nhe răng trợn mắt gào thét không thôi. Hắn đột nhiên một ngụm nước miếng nôn tại đối phương trên mặt, khàn giọng quát, tạp thoái, có loại thả chó ra xuống tới, chó ra xé đi ngươi. Tư binh tướng lĩnh khó thở, hắn cầm ngược côn sắt, dùng hết toàn lực hung hăng một gậy đâm tại A Cẩu trên ngực. Len ken một thanh âm vang lên, A Cẩu tấm sườn kiên cố vô cùng. Tư binh tướng lĩnh một côn này không có thể gây tổn thương cho đến hắn nửa chút. Ken két. A Cẩu cung thiếu, hắn đột nhiên cắn răng một cái, răng rắc một tiếng hắn một viên bén nhọn khuyển nha đứt gãy. A Cẩu đống nhiên hít một hơi, hung hăng đem cái này mai gãy răng phun ra. Cồn vật bi, cụ ạ bạ càng. Chương 54, lang yêu, bàng yêu, hai. Xoẹt một tiếng, gãy răng như tiễn kích xạ, tư binh tướng lĩnh khoảng cách A Cẩu không đến xa ba thước, hắn nằm mơ đều không nghĩ tới A Cẩu có thể có tay này tuyệt địa phản kích bản sự. Sắc bén khuyển nha trúng mắt trái của hắn, đánh xuyên qua ánh mắt của hắn, quán xuyên đầu góc của hắn. Một tiếng rú thảm, cái này tư binh tướng lĩnh ngửa mặt lên trời liền ngã. Một tia máu tươi từ hốc mắt của hắn bên trong không ngừng phun ra, khuyển nha đánh xuyên đầu góc của hắn, A Cẩu khuyển nha bên trên còn mang theo cùng loại sói hoang trên hàm răng lang độc, mãnh liệt độc tố tại trong đầu phát tác, cái thằng này cho dù có ba cái mạng cũng cùng nhau đi. Mấy cái tư binh dọa đến khàn giọng thét lên, chật vật hướng về sau chạy trốn. A Cẩu lẻ lưỡi, liếm liếm gây răng bên trên chảy ra một tia máu tươi, thử ra dạy tay này bản sự không sâu a, chỉ là cắn đứt răng của mình, thật đau quá a. Gật gù đắc ý cười gần một tiếng. A Cẩu tự lẩm bẩm, được, lại phải nửa tháng công phu, mới có thể trọng yếu mọc ra một cái răng tới. Hắc hắc, thiên ca mọi thứ đều mạnh, liền là học không được môn này bản sự. Thiên ca răng rơi mất, nhưng là không còn biện pháp mọc trở lại. Tư binh tiếng thét chói tai kinh động đến trong đại doanh đại đội nhân mã, mấy cái Lý thị tư quân tướng lĩnh lớn tiếng A xích, mang theo đại đội tư binh hướng bên này chạy tới. Đã bị bắt sống, dùng xích sắt treo lên A Cẩu, thế mà còn có thể kích giết bọn hắn Lý thị một cái tướng lãnh cao cấp. Bên cạnh còn có 31 nhà hảo môn tư quân nhân mã nhìn xem đâu, Lý thị nhưng gánh không nổi cái mặt này. Cầm đao đến, đoạn hắn gân cốt. Một cái Lý thị tư quân thống lĩnh sắc mặt đen nhánh gầm thét, đánh dụng hắn miệng đầy răng hàm. Hơn 10 người Lý thị tư quân sĩ quan tự mình thao tác, khí thế hung hăng hướng A Cẩu xông tới, trong tay bọn họ cương đao loe sáng, hướng về phía A Cẩu tứ chi khớp nối yếu hại liền muốn ra tay. A Cẩu nhỏ ánh mắt híp lại, hắn tự lẩm bẩm, thiên ca nói, không đến muốn mạng thời điểm. Không cho phép dùng chiêu này. Hiện tại bọn hắn là muốn mạng của ta đấy, cho nên, ta có thể dùng chiêu này rồi. Ken két cười quái dị một tiếng, A Cẩu đột nhiên vừa quay đầu, hé miệng, tại vai trái của mình bên trên hung hăng khẽ cắn. Vai trái của hắn bên trên, song song sinh trưởng 9 cái đen như mực lông dài, trọn vẹn dài 3 tấc lông dài còn như là thép ngội thẳng. A Cẩu cắn một cái hạ một cây lông dài, niệm tụng một tiếng quái dị chú ngữ về sau, lông dài tại trong miệng hắn hóa thành một đoàn hắc phong nổ tung lên. Một đạo hắc khí thuận A Cẩu yết hầu vọt xuống dưới, hắc khí những nơi đi qua, A Cẩu huyết nhục đều biến thành hơi mờ hình, có thể thấy rõ ràng hắc khí quỹ tích vận hành. Hắc khí tại A Cẩu trong bụng ầm vang bạo phát đi ra, ẩn ẩn một tiếng tiếng sói tru phóng lên tận trời, trong hắc khí ẩn ẩn có thể thấy được một đầu nho nhỏ sói đen hư ảnh đứng thẳng người lên, hướng về bốn phía hung hăng huy động móng vuốt. A Cẩu trên da có một tầng thật mỏng lông đen mọc ra, nguyên bản đầu của hắn liền ngày thường cùng một đầu đại cẩu đầu có 5-6 phần tương tự. Giờ phút này hắn xương sọ cấp tốc nhúc nhích biến hình, A Cẩu đầu triệt để biến thành một cái đầu sói. Gào gừ hét dài một tiếng, A Cẩu manh khóe, trên cổ chân gân cốt cấp tốc bành trướng, buộc hắn bốn cái thiết hoàn len ken một tiếng nổ tung, A Cẩu thân thể cấp tốc trưởng cao, trong chớp mắt đã đến một trượng hai thước trên dưới. Thân eo có chút còng lưng, A Cẩu đã biến thành một đầu người lập hành tẩu lông đen đại lang. Hắn móng đuốt sắc bén hướng bốn phía hung hăng vung lên, trong tiếng xì xì, mấy chục đạo hình bán nguyệt hắc quang chợt lóe lên. Cầm trong tay cương đao ép về phía A Cẩu, 10 cái Lý thị tư quân sĩ quan cùng kêu lên rú thảm, thân thể bị A Cẩu móng vuốt chặn ngang cắt đứt, chân cụt tay đứt mang theo mảng lớn máu tươi bay ra thật xa. A Cẩu thô trọng thở hào hẹn, hắn đột nhiên tạo nên mấy chục đầu tàn ảnh, vô số đầu hình bán nguyệt hắc quang tại phương viên trong vòng mấy chục trượng cấp tốc lấp lóe. Từng viên đầu người trong huyết quang bay lên, trong chớp mắt phụ cận hơn 200 tên Lý thị tư binh bị A Cẩu móng vuốt bắt rơi mất đầu. Bốn phương tám hướng vô số Lý thị tư binh khàn giọng thét chói tai vang lên, có người mang theo binh khí hướng A Cẩu vào tới, nhưng là càng nhiều tư binh là đang sợ hãi co rụt về đằng sau. Bọn hắn lấy tên đẹp là tư quân. Kỳ thật ở đâu là cái gì nghiêm chỉnh huấn luyện binh lính tinh nhuệ. Bọn hắn chỉ là tài đại khí thô Lý thị dùng vàng dòng bạc trắng mời chào hộ vệ, thêm chút huấn luyện miễn cưỡng thành quân hộ vệ mà thôi. Bọn hắn căn bản không tính là quân đội, nhiều nhất là một đám có tổ chức tay chân. Đối mặt đột nhiên biến hóa A Cẩu, các loại yêu ma quỷ quái truyền thuyết tại trong đầu của bọn hắn đột nhiên hiện hiện, rất nhiều tư binh dọa đến chạy loạn tán loạn, cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Nơi xa bên ngoài trại lính trong rừng rậm, trên mặt được một mảnh vải đen A Tước ngồi xổm ở một cây lớn trên chạc cây, nhìn thấy A Cẩu hóa thành nhân hình đại lang, hắn không khỏi một tay bịt mặt mình, a nha, cái này không có đầu vóc mãng hóa, muốn chạy trốn lấy mạng, sớm một chút trốn không được a. Dứt khoát tại trên bến tàu liền chạy đi, tại sao phải chịu như thế mấy trận đánh sau lại chạy? Ai? Ngươi cái này mạng hóa, từ nhỏ đến lớn, ta cùng thiên ca lau cho ngươi bao nhiêu lần cái mông. Thở dài âm thanh bên trong, A Tước một thanh kéo nửa người trên quần áo treo ở trên nhánh cây. Hắn rút ra một cây màu trắng lông vũ lung lay, giống như A Cẩu, đem bạch vũ nhét vào miệng bên trong. một đạo bạch phong gào thét lên xông vào A Tước bụng, phía sau lưng của hắn bên trên đột nhiên có hai quả to bằng đầu người béo thịt cây cấp tốc mọc ra. Tại A Tước tiếng gào đau đớn bên trong, béo thịt cây nổ tung, một đôi dương cánh khoảng hai trượng cánh chim màu trắng tại A Tước trên lưng từ từ mở ra. A Tước thân thể một ngồi xổm, đột nhiên hướng lên vọt tới, rộng lớn mềm mại cánh chim liền nhờ lấy hắn bay lên, hắn nhẹ nhàng trên không trung một cái xoay quanh, mang theo một cái bao bố khỏa cấp tốc hướng bị trọng binh vây khốn A Cẩu bay đi. Từ bố trí bao khỏa bên trong móc ra từng bước lớn chừng quả đấm hình trứng ngông quả cầu kim loại, A Tước dùng sức đem những kim loại này cầu hướng trên mặt đất Lý Thị Từ binh đập xuống. Quả cầu kim loại va chạm mặt đất mãnh liệt nổ tung, từng đoàn ánh lửa cấp tốc bao trùm phương viên mấy chục trượng mặt đất. A Cẩu hét dài một tiếng, một móng vuốt vồ chết một Lý Thị Tư quân tướng lĩnh, đoạt lấy một cây nặng nề ngựa giáo, đem ngựa giáo mua thành một đoàn mà màu đen gió lốc, từ loạn thành 174 binh trong đội ngũ trùng sát ra ngoài, nhảy mấy cái liền tiến vào doanh địa bên ngoài rừng rậm. A Tước cặc cặc cười vài tiếng, đem trong bao cuối cùng mấy quả tiếng sấm xa xa ném về phía Lý Thị Tư quân doanh địa lương thảo nhà kho, một cái xoay quanh về sau, nhẹ nhàng bay về phía chỗ rừng sâu. Đột nhiên bị tập kích Lý Thị Tư quân doanh địa loạn thành một đoàn. Bốn phía hào môn tư quân trong doanh địa truyền đến bén nhọn kéo dài tiếng kèn, tất cả nhà tư quân cũng bắt đầu đề phòng. Còn không đợi Lý Thị Tư quân thống lĩnh quyết định, phải chăng muốn phái ra đại đội nhân mã truy sát A Cẩu cùng A Tước, cao vút tiếng báo động từ liên quân đại doanh vị trí trung tâm truyền đến. Phía trước vài dặm bên ngoài, Tập Châu thành nội khói lửa trùng thiên, từng cây màu đen cột khói không ngừng xông lên không trung. Doanh Tú Nhi đưa tới đại loạn bạo phát, Tập Châu thành nội lực phu, Quy Thuận thổ dân, còn có Tập Châu thành bang phái phân tử. Trong thành thành hồ xã thử bắt đầu giết người phóng hỏa, thỏa thích cướp bóc. Tập Châu thành nam cửa lầu đột nhiên giấy lên đại hỏa, đại đội nhân mã vây công nam thành cửa châu binh, vạn cân áp bắt đầu cạc cạc buông xuống. Ngoài thành 32 nhà hào môn tư quân lơ ngơ nhìn xem đột nhiên loạn thành một đoàn Tập Châu thành, không biết nên làm thế nào cho phải. Cồn vật bi, cụ ạ bạ cảng. Chương 55, kể chuyện xưa A. 1. Sở Thiên cưới lao hoàng lang tại trong rừng rậm chạy gấp. Lúc đầu lão hoàng lang một đường hướng phía Tập Châu thành cửa nam phương hướng chạy tới, đến trên nửa đường, lão hoàng lang đột nhiên dừng bước, ngẩng đầu lên cẩn thận nghiêng tai lắng nghe một trận, đột nhiên phát ra một tiếng trầm thấp rít gào gọi, nhanh chân hướng một phương hướng khác chạy tới. Ừm. Lão hoàng, A Cẩu là mình chạy mất a. Sở Thiên đập đánh một cái lão hoàng đầu sói. Lão hoàng lang một bên chạy gấp, một bên trầm thấp rít gào kêu đáp lại Sở Thiên. Gia hỏa này, khẳng định là bệnh cũ phạm vào, ngươi làm đây là ăn cơm chùa. Đã ăn xong lau miệng, nằm dạp trên mặt đất mặc cho người đánh một trận liền có thể xong việc. Sở Thiên im lặng ngẩng đầu lên nhìn lên bầu trời, khẳng định là, người ta uy hiếp muốn chặt tay chân của ngươi, ngươi cái này mạng hóa mới dùng bảo mệnh át chủ bài chạy trốn A. Tử Tiêu Sinh cưới kim giác long mã nhẹ nhàng đi theo Sở Thiên bên người, nghe được Sở Thiên nói một mình, Tử Tiêu Sinh lớn cảm thấy hứng thú cười hỏi hắn, ngươi bị người bắt sống huynh đệ kia mình chạy mất. Kỳ quái, bị bắt sống về sau còn có thể chạy mất, hắn vì sao lại bị người bắt sống đâu? Sở Thiên bất đắc dĩ nhìn Tử Tiêu Sinh một chút, dùng ngón tay chỉ đầu của mình. Hắn đầu óc có vấn đề. Tử Tiêu Sinh bừng tỉnh đại ngộ nhẹ gật đầu, thú vị, ta còn không có đụng phải đầu óc có vấn đề người đâu. Tử Tiêu Sinh nghe được lời này, để Sở Thiên nhất thời nghẹn lời, không biết nên như thế nào tiếp lời. Nhìn vẻ mặt cao hứng bừng bừng Tử Tiêu Sinh, Sở Thiên bất đắc dĩ hỏi hắn, Tử công tử, ngươi hành hạ như thế, cầu một cái gì? Xem náo như ta. Tử Tiêu Sinh mặt mũi tràn đầy là cười nhìn xem Sở Thiên. Ngươi nhìn, nhiều náo như ta. Ta giúp Chu Lưu Vân xử lý Long Môn Yến, tính toán liền là để hắn cùng Tập Châu Thái Thú Tư Mã Truy Phong, còn có Tập Châu Sở Thị tại Long Môn bữa tiệc trở mặt. Bọn hắn khẽ đỏ mặt, cái kia chính là đại nhiệt náo. Cực kỳ hưng phấn Tử Tiêu Sinh ha ha cười vài tiếng, liều mạng nháy mắt nói ra, ta cũng không nghĩ tới, thế mà còn có những cái kia mãng hoang gì dân chặn ngang một đao. Cái này náo nhiệt càng lớn hơn, càng thú vị. Cái kia Doanh Tú Nhi, Thương Nhạn Nhi, các nàng thật sự là rất thú vị. Sở Thiên vội vàng nói, kia, ngươi tại sao không đi theo các nàng bên người xem náo nhiệt? Ngươi đi theo ta làm cái gì? Bị Tử Tiêu Sinh loại này lai lịch không rõ, khó hiểu người theo bên người, Sở Thiên thật cảm thấy rất có áp lực. Tử Tiêu Sinh hít mắt, nụ cười trên mặt đột nhiên thu liễm, rất là chăm chú trên dưới đánh giá Sở Thiên một trận, bởi vì ta cảm giác, tại bên cạnh ngươi sẽ có càng lớn náo nhiệt nhìn a. Sở Thiên cười khan vài tiếng, mở ra hai tay bất đắc dĩ nói, ta chỉ là... Bạch Mãng Giang ngư hành đương đầu. Tử Tiêu Sinh híp mắt nhìn chằm chằm Sở Thiên. Sở Thiên nhìn xem Tử Tiêu Sinh có chút hung ác ga a ánh mắt, cười khổ một tiếng, "Tốt ta là Đại Ngục Tự mật thám đầu lĩnh, ta cũng chỉ là Đại Ngục Tự tầng dưới chốt nhất mật thám đầu lĩnh, đi theo ta, có thể có cái gì náo nhiệt." Tử Tiêu Sinh do dự một hồi, lần nữa rất nghiêm túc trên dưới đánh giá Sở Thiên một trận. Hắn nhắm mắt lại, tựa như một già tham ăn thưởng thức được một loại nào đó hiếm thấy chân quý mỹ vị về sau, ngay tại cẩn thận phân biệt trong đó vị tươi. Qua một hồi lâu, Tử Tiêu Sinh mở mắt ra nhìn xem Sở Thiên cười nói, bởi vì, ta không thể nhìn thấu ngươi à. Sở Thiên tâm hơi hơi trầm xuống một cái, nói gì vậy? Không thể nhìn thấu hắn. Tử Tiêu Sinh tự nhủ, vô luận đại tấn trong kinh thành những cái kia công tử nhà giàu cũng tốt, những cái kia vương tôn công khanh cũng tốt, thậm chí các ngươi đại tấn thiên tử, còn có những sách kia viện sân chủ, thậm chí từ đại tấn kinh thành đến Tập Châu, ta trên đường đi đụng phải tất cả mọi người, ta đều có thể một chút nhìn thấu tâm tư của bọn hắn. Rất tươi sống, rất phức tạp, rất thú vị. Vô luận bọn hắn là già hay trẻ, là đẹp là xấu, là triều đình trọng thần vẫn là người buôn bán nhỏ, ta đều có thể nhìn thấu tâm tư của bọn hắn. Cho dù có một số người đem rất nhiều suy nghĩ giấu ở rất sâu đáy lòng, nhưng là chỉ cần bọn hắn khẽ động niệm, ta liền có thể xem thấu bọn hắn tất cả. Chỉ có tâm tư của ngươi, ta hoàn toàn không nhìn thấy. Tử Tiêu Sinh mang theo một tia khó lường mỉm cười nhìn xem Sở Thiên, tại Tập Châu Nam thành cửa thời điểm. Ta lần đầu tiên nhìn thấy ngươi, liền phát hiện ngươi rất thú vị. Về sau, ta còn tưởng rằng lần đầu tiên chỉ là ảo giác, về sau mấy lần gặp ngươi, phát hiện được ta cảm giác không sai. Ta hoàn toàn không cách nào cảm xúc đến ngươi bất kỳ một cái nào suy nghĩ, bất kỳ cái gì một cái ý nghĩ. Thế gian tất cả mọi người trong mắt ta đều là hoàn toàn trong suốt, tối thiểu cũng là hơi mở, chỉ có ngươi, ta nhìn không thấy bất kỳ vật gì. Sở Thiên ngạc nhiên nhìn xem Tử Tiêu Sinh. Hắn không có nói mạnh miệng a. Chỉ cần người khẽ động suy nghĩ, hắn liền có thể xem thấu tất cả mọi người nội tâm. Cái này là đáng sợ đến bực nào, cỡ nào yêu nghiệt thần thông. Chẳng phải là tất cả mọi người ở trước mặt của hắn đều không có chút nào bí mật có thể nói. Cho nên, ngươi có thể thuyết phục Chu Lưu Vân cùng Tuân Ngọc, vội vàng như thế tổ chức Long Môn Yến. Bởi vì ngươi biết bọn hắn trong lòng tất cả, ngươi có thể tùy ý dẫn đạo bọn hắn ý nghĩ, ngươi mỗi một câu, đều sẽ để bọn hắn cảm thấy, hoàn toàn phù hợp bọn hắn ý nghĩ. Sở Thiên tự lẩm bẩm. Đúng a. Tử Tiêu Sinh rất thẳng thắn hướng Sở Thiên cười, hai hàng răng hàm trắng bóc, chỉnh chỉnh tề tề cực kỳ xinh đẹp. Sở Thiên dùng sức hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn dùng nhìn quái vật ánh mắt nhìn Tử Tiêu Sinh. Yên tâm đi, ý nghĩ của ngươi, ta nhìn không thấy. Tử Tiêu Sinh có chút hăng hái nhìn xem Sở Thiên, người giống như ngươi, hoặc là có trọng bảo tùy thân, hoặc là có đại khí vận hộ thể, hoặc là có thực lực vượt qua ta gấp 10 người vì ngươi che đậy tướng mệnh. Nhưng là thứ nhất, trên người ngươi cũng không trọng bảo, nếu không ta một chút liền có thể nhìn ra. Thứ hai, ngươi khí vận cũng không sao, ta này đôi mắt cực có thể vọng khí, sở hiệt khí vận là ngươi gấp trăm lần, nghìn lần. Hắn ý nghĩ ta vẫn như cũ có thể một chút nhìn thấu. Thứ ba nha, so với ta mạnh hơn gấp 10 lần người, thế gian này, cũng không tồn tại. Tử Tiêu Sinh tay phải hướng ra phía ngoài vung lên, tựa hồ đem toàn bộ thiên địa đều hành lang quát ở bên trong. Cho nên ta mới phát giác được thú vị, càng ngày càng thú vị. Tử Tiêu Sinh mặt mày hớn hở nhìn xem Sở Thiên, cho nên, ta mới muốn đi theo ngươi a dù là ta biết, đi theo Doanh Tú Nhi các nàng sẽ rất thú vị, nhưng vẫn là đi theo ngươi. Sở Thiên lần nữa bất đắc dĩ thở dài một hơi, tựa hồ đụng phải Tử Tiêu Sinh về sau, hắn bất đắc dĩ số lần liền càng ngày càng nhiều. Ta không thể làm gì khác hơn là kỳ, ngươi cũng có thể nhìn thấu tâm tư mọi người, ngươi làm sao sẽ còn cảm thấy có thú đâu. Sở Thiên rất tò mò nhìn Tử Tiêu Sinh, tất cả mọi người chỗ có ý tưởng đều bị ngươi đem nắm, ngươi làm sao lại cảm thấy có thú. Bởi vì các ngươi tâm là hoạt bát, là không ngừng biến hóa, các ngươi hạ một cái ý niệm trong đầu cùng bên trên một cái ý niệm trong đầu có lẽ sẽ khác biệt quá nhiều. Mỗi người các ngươi suy nghĩ ảnh hưởng lẫn nhau, tương hỗ quấy nhiễu, va chạm vào nhau, liền sẽ diễn hóa ra vô số không biết khả năng. Cho nên trong mắt ta, các ngươi hết thảy đều là không xác định, là không ngừng biến hóa. Mà biến hóa, liền là thú vị. Tử Tiêu Sinh rất chăm chú nhìn Sở Thiên, tại những cái kia vô hạn biến hóa bên trong, còn gia nhập ngươi cái này ta nhìn không thấu biến số, vậy thì càng thêm thú vị. Cồn vật bi, cụ ạ bạ càng. Chương 55, kể chuyện xưa A. 2. Lão Hoàng Lang thở hồng hộc phi nước đại, Kim Giác Long Mã nhẹ nhõm đi theo Lão Hoàng Lang bên người, nhìn nó nhẹ nhàng tự nhiên bộ dáng, tựa hồ Lão Hoàng Lang tốc độ lại thêm gần 10 lần, gấp trăm lần, nó cũng có thể nhẹ nhõm đuổi theo. Sở Thiên nhẹ nhàng vuốt ve Lão Hoàng Lang cái cổ, cẩn thận suy tư Tử Tiêu Sinh. Nói như vậy, Sở Hiệt tất cả suy nghĩ, ngươi cũng đều biết. Sở Thiên đột nhiên mở miệng hỏi Tử Tiêu Sinh. Sở Hiệt. Đương nhiên. Tử Tiêu Sinh giảo hoạt cười một tiếng. Không biết từ nơi nào móc ra một khối tử sắc ngọc bội, năm ngón tay nhẹ nhàng vuốt vuốt. Như vậy, Tử huynh, ngươi có thể hay không nói cho ta, Sở Hiệt hắn Sở Thiên có chút do dự mở miệng hỏi Tử Tiêu Sinh. Ha ha, hắc hắc. Tử Tiêu Sinh liếm môi một cái, rất quái dị cười nhìn lấy Sở Thiên, muốn dựa dẫm vào ta biết cái gì, ngươi liền muốn dùng ngươi biết đến đổi. Bởi vì ta nhìn không thấy ý nghĩ của ngươi, cho nên ta đối với ngươi hết thảy đều không hiểu rõ. Có chút do dự trong chốc lát, Tử Tiêu Sinh trong tay nhanh chóng khiêu động ngọc bội lặng yên dừng lại, cho ta nói cố sự đi. Nói để ta cảm thấy đặc sắc cố sự. Tử Tiêu Sinh mắt không chấp nhìn xem Sở Thiên, bởi vì ta nhìn không thấy ý nghĩ của ngươi, như vậy, ngươi liền nói một cái cố sự, để ta suy đoán một chút ngươi quá khứ, nhân sinh của ngươi. Nhất định phải là một cái để cho ta đều cảm thấy đặc sắc cố sự. Tử Tiêu Sinh rất chắc chắn cười nhìn lấy Sở Thiên, không muốn cầm những cái kia hàng thông thường đến lừa gạt ta, bởi vì ta đi khắp Đại Tấn, được chứng kiến vô số người, được chứng kiến vô số cố sự, ngươi lừa gạt không được ta. Một cái cố sự, đổi một đáp án. Tử Tiêu Sinh hít mắt, mắt như trăng khuyết, lẳng lặng nhìn Sở Thiên. Sở Thiên cũng nhìn xem Tử Tiêu Sinh. Một cái cố sự, đổi một đáp án. Nhất định phải là Tử Tiêu Sinh chưa từng nghe qua, chưa thấy qua cố sự. Hắn muốn từ cố sự này bên trong, suy đoán Sở Thiên lai lịch, suy đoán Sở Thiên quá khứ. Còn nhất định phải là một cái đặc sắc cố sự. Ta cam đoan, sẽ là một cái đặc sắc cố sự. Mắt thấy Lao Hoàng Lang chạy phương hướng dần dần sai lệch, ẩn ẩn hướng Sở Thiên bọn người ở tại Tập Châu núi rừng bên trong bí mật xào huyệt phương hướng, Sở Thiên liền biết, A Cẩu cùng A Tức đã bình yên thoát thân. Hắn quát lớn một tiếng, để Lao Hoàng Lang ngừng lại. Tìm một cây đại thụ, ngồi xếp bằng tại rễ cây bên trên, Sở Thiên chứng trạc đàng hoàng nhìn xem Tử Tiêu Sinh, như vậy, Tử huynh, một cái cố sự đổi một đáp án. Tử Tiêu Sinh vội vàng nhảy xuống kim giác long mã, rất bất nhã ngồi xổm ở Sở Thiên trước mặt, mắt không chớp nhìn xem hắn, nói đi, nhất định phải là ta chưa nghe nói qua, chưa từng thấy. Nếu như đầy đủ đặc sắc, ta liền cho ngươi một cái hài lòng đáp án. Tử Tiêu Sinh sáng lấp lánh trong con ngươi tràn đầy mới lạ hỏa diễm, đây là một cái đối hết thảy đều có cực lớn lòng hiếu kỳ người trẻ tuổi. Để cho người ta cảm thấy đáng sợ là, hắn hết lần này tới lần khác còn có loại này có thể nhìn thấu lòng người thần thông. Cương đại lòng hiếu kỳ, tăng thêm hắn không gì làm không được nhìn thấu lòng người bản lĩnh, thế gian này còn có đồ vật gì là hắn không biết đây này.